truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thức tỉnh. Mơ mơ màng màng, miệng bị người ta dùng vật cứng nảy ra, nước canh ấm đổ vào, từ lưỡi truyền tới cảm giác đắng ngắt, Trương Xuyên theo bản năng muốn nổ ra, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, lưỡi chỉ nhúc nhích được chút ít, nước canh chạy theo cổ họng vào dạ dày, cổ ngứa ngáy không sao chịu được nổi, y muốn ho thật mạnh, nhưng tế bào toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hết thìa này tới thìa khác, chẳng biết bao lâu, nước canh đắng ngắt đổ vào miệng y mới dừng lại, tiếp đó có người dùng khăn lụa lau hết nước canh trào ra mép, bên tai có những tiếng thì thầm nho nhỏ, Trương Xuyên chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy đầu nặng chỉnh trịch, lại mơ hồ ngủ tiếp. Ở bên cạnh giường, một nữ tử mặc váy đỏ đưa bát cho nha hoàn bên cạnh, thẫn thờ nhìn nam tử đã hôn mê suốt 3 ngày, một lúc lâu, nàng thở dài, mặt chua chát quay sang bên cạnh. Một nha hoàn thấy nữ tử váy đỏ rời giường, vội đi tới quan sát nam tử trên giường, một lúc sau không thấy y tỉnh lại, liếc mắt nhìn nữ tử váy đỏ đầy vẻ bất thiện. Tiếp tục không biết qua bao lâu, miệng Trương Xuyên lại bị người ta nảy ra, thậm chí sau thời gian dài ngủ say dần tỉnh táo lại, y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu, nhưng mi mắt như nặng ngàn cân, không sao mở ra được. Lần này đút vào miệng không phải nước canh đắng nữa, mà là nước trào nhạt nhạt, uống vào miệng vài ngụm, y mới có chút sức lực, suy nghĩ dần tỉnh táo trở lại. Buổi sáng, đi làm, sắp muộn rồi, xe buýt vào bến bên kia đường, chạy vội xe hơi, đèn xanh đỏ, rồi. Nhưng khi đó đèn xanh đã sáng rồi cơ mà. Cùng với ký ức phục hồi, Trương Xuyên hối hận vô cùng, mình tranh thủ vài giây để làm gì để gặp tai nạn cơ chứ. Chắc là mình đang ở trong bệnh viện, Trương Xuyên nghĩ như thế. Không lâu sau người đút cháo kia dừng lại, hình như là đã hết cháo rồi, Trương Xuyên đang đói sôi bụng, cuống lên muốn mở miệng đòi thêm, người bị thương phải ăn thật nhiều, nghỉ thật nhiều mới phục hồi nhanh được, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể không nghe ý chí sai bảo, cứ như không phải của bản thân vậy. Đúng lúc đó sâu trong tâm trí như có tiếng nổ lớn, từng cơn đau đớn không sao tả xiết, đau tới mức làm ý hét lên, nhưng cổ họng chỉ truyền ra được những tiếng ứ ử, rồi xung quanh ồn ào nhốn. Nháo, chắc là người trong phòng thấy thế đi gọi bác sĩ rồi. Đột nhiên một loạt ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc ào ạt tuần vào đầu y như dòng nước lũ không sao ngừng lại được. Ngừng, ngừng lại đau đầu quá. Nam. Đường Lăng, Đường Kính Chi. Mình. Mình là Trương Xuyên cơ mà. Người kia là ai? Sao mình lại có ký ức của một người khác cơ chứ? Trương Xuyên hoảng loạn, đầu óc y cứ rồi tung lên, ký ức xa lạ kia mỗi lúc một rõ ràng, mỗi lúc một thân thuộc, y kinh hoàng nhận ra Đường Lăng Đường Kính Chi chính là mình, làm sao có thể? Y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu, chợt bên tai có giọng nói chứa đầy bi thương. Lăng Nhi, cháu trai ngoan của ta, cháu mau tỉnh lại đi, cháu không thể bỏ lại bà già này một mình mà đi được. Tiếp theo tiếng kêu nghẹn nào đó, y chỉ cảm thấy có người phủ phục lên ngực mình, làm y cảm thấy tức ngực, cảm xúc kỳ lạ ập tới, phải chịu biết bao đau khổ mới người ta mới có thể khóc đến xé lòng xé dạ như vậy, làm y bàng hoàng, nhưng mình đâu phải Đường Lăng, mình là Trương Xuyên cơ mà. Người kia gục trên ngực y khóc. Khóc rất thương tâm, Trương Xuyên có cảm giác máu thịt tương thông với người đó, làm sống mũi y cay cay, mắt ướt nước, rồi nước mắt cứ thế trào ra, chạy theo gò má, tiếng khóc giả nua kia làm cõi lòng y còn đau. Lao Thái Quân, nhị gia khóc kìa, người xem, nhị gia nghe thấy người nói đó. Một tiếng reo mừng rỡ vang lên, thế rồi trong phòng lại trở nên hoảng loạn, xôn xao, Trương Xuyên cảm thấy người đè lên ngực mình đã rời đi, nói cái gì đó, có tiếng bước chân, tựa hồ có người cầm tay y bắt mạch. Mọi thứ trong đầu y chợt trở nên hết sức rõ ràng, từ ký ức xa lạ kia, y biết tình trạng của mình muốn. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ mình ở thế giới kia đã chết rồi? Nghĩ tới đó tim y như bị cào cấu, khi còn nhỏ quê y xảy ra một trận động đất, cha mẹ y dùng tấm thân máu thịt che chở cho y, y vĩnh viễn không sao quên được đôi mắt cha mẹ đầy nhìn mình đầy yêu thương dần dần mất đi sự sống. Con à, cha mẹ đi rồi con nhất định phải kiên cường sống nhé, bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy kiên cường, hãy sống. Kiên cường, sống. Mười mấy năm rồi, lời dặn của cha mẹ vẫn vang vọng bên tai, Trương Xuyên cắn răng sống, rất khó khăn, đã có rất nhiều chuyện, nhưng y vẫn sống, sống kiên cường, nhưng cuối cùng y không thể làm được bốn. Mình phụ sự kỳ vào tha thiết của cha mẹ mất rồi. Nước mắt lại tuôn trào, ướt cả chiếc gối trắng muốt phía dưới. Còn đau thương nào hơn thế nữa, Trương Xuyên không còn thiết tha gì nữa, y buông trôi, đầu óc trống rỗng, rồi quy tính trưởng thành của nam tử 17 tuổi như cuốn phim quay chậm do chiếu trước mặt. Người vừa khóc lóc thương tâm trên ngực y là bà nội của Đường Kính Chi, từ nhỏ thương yêu cưng chiều y ỉa như báu vật, không để y phải chịu khổ một chút xíu nào cho dù là nhỏ nhất, y ỉa cũng không làm bà thất vọng, y ỉa được người ta gọi là thần đồng, là thiên tài trăm năm hiếm có, lại thêm thông minh hiếu học, gia thế số 1 trong thành, được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, 14 tuổi đã đỗ cử nhân lại còn đỗ đầu, nhưng phúc họa song hành, cha mẹ bị bệnh qua đời, y tới gặp mặt lần cuối cũng không thể. Bất hiếu, mình là đứa con bất hiếu, cuốn phim chiếu tới đó, cặp mắt cha mẹ kiếp trước lẫn kiếp này hòa làm một, Trương Xuyên Đường Kính Chi đều khóc. Về tới nhà, nhốt mình trong phòng, Đường Kính Chi ôm hai tấm bài vị khóc 3 ngày 3 đêm, sau đó y thể không bao giờ thi cử lấy công danh nữa, không bao giờ làm thơ làm đối nữa. Cha mẹ sở dĩ bệnh qua đời vì biết y kiêu ngạo, bản tính cố chấp, chẳng may công danh không thành sẽ không chịu nổi đả kích, vốn sức khỏe không tốt lại thêm lo lắng kéo dài, mẹ y bỏ đi trước, cha y thương tâm quá độ, chẳng bao lâu nhắm mắt xuôi tay. Tâm tư sao động, Trương Xuyên thương xót cho bà nội của Đường Kính Chi, con dâu con trai nối nhau qua đời, bà hai lần phải người tóc bạc tiễn người tóc xanh, đứa cháu bảo bối từ lần đó trở về bệnh tật liên miên, cơ thể ngày một gầy yếu, đúng là người đáng thương. Tiếp đó Trương Xuyên lại cả kinh, thì ra Đường Kính Chi tới nay đã có tới 4 tiểu thiếp, 1 chính thê, tạm thời chưa nói tới 4 nàng tiểu thiếp vội, nguyên nhân cái chết của Đường Kính Chi là do chính thê. Tức chết. Không ngờ Đường Kính Chi lại bị chính thê làm tức chết. Lâm Phủ là gia tộc có tiếng ở Lạc Thành, trên dưới có tới 500 nhân khẩu, tất cả đều biết ngày Đường Kính Chi vén khăn trùm đầu của tâm nương đột nhiên quát lớn một câu thì ra là ngươi. Sau đó phun ra 3 ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ, nhưng không ai biết nguyên nhân. Thì ra Đường Kính Chi một lần ra đường vô ý nhìn thấy tân nương tử cùng người qua đường dây dưa không rõ ràng. Cái gọi là dây dưa không rõ ràng kia làm Trương Xuyên muốn cười mà không nổi, theo ký ức của y, khi đó y thấy tân nương tử nói chuyện với một nam tử ở trên phố, nam tử kia chừng như có ý với tân nương tử, thấy tân nương tử quay người, cuống lên kéo tay áo nói gì đó, tân nương tử và nam tử kia lôi lôi kéo kéo một chút, chẳng hề có chuyện liếc mắt đưa tình, ngược lại còn giống như cãi nhau, chỉ có thế thôi. Làm Đường Kính Chi từ nhỏ cực kỳ coi trọng lễ giáo thánh hiền khi phát hiện tân nương tử chính là nữ tử không đoan chính kia, liền tức hộc máu mà chết. Chương 2, Tiểu Thế Khuynh Thành. Trương Xuyên là người hiện đại, tất nhiên không cổ hủ như thế, y thương hại cho tân nương tử kia, đêm tân hôn, trượng phu hộc máu ngất xỉu, hẳn cuộc sống vô cùng gian nan, nghĩ tới đó, y dần có ý nghĩ muốn sống tiếp, không vì bản thân, vì bà cụ già đáng thương và vì tân nương tử đáng thương kia. Cơ thể này không phải của y, nhưng linh hồn này vẫn là của y, toàn vẹn, lời cha mẹ lại vang lên. Hãy sống. Hãy kiên cường sống. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Phải sống. Cha mẹ, còn không làm cha mẹ thất vọng, y cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong tim. Sau này, mình là Đường Kính Chi. Bên hai y lại có tiếng nói chuyển tới, chính là vị lao thái quân kia. Úc Hương, bệnh của Lăng Nhi đã đỡ hơn chưa? Đường Lăng là tên tuổi nhỏ của y, giờ cha mẹ y đã chết. Chỉ duy nhất của vị lao thái quân này được gọi như thế. Nữ tử váy đỏ đút thuốc cho y chính là Lâm Úc Hương, chính thê của Đường Kính Chi, lúc này nàng đang nhíu chặt mày, cực kỳ cẩn thận chẩn mạch cho Đường Kính Chi. Nói ra Lâm Úc Hương và 4 nàng tiểu thiếp kia của Đường Kính Chi cũng hết sức tội nghiệp, các nàng được gả vào Đường phủ chẳng phải do lệnh của cha mẹ, chẳng phải do mai mối, mà là để sung hỉ cho Đường Kính Chi quanh năm bệnh nặng nằm giường. Ba sung hỉ, cười vợ xua rủi lấy may. Đường phủ chẳng những giàu có, Đường Kính Chi càng là tài tử vang danh xa gần, cho nên mới có cả đống người muốn đem nữ nhi gả vào Đường gia, chỉ cần có thể làm thông gia với Đường gia, sau này nhất định có không ít cái lợi. Vào thời đại trọng nam khinh nữ đó, có mấy ai quan tâm nữ nhi của mình có hạnh phúc sung sướng hay không, chỉ cần gả được nữ nhi vào hào môn là cho rằng nữ nhi có phúc rồi. Đương nhiên, cái bọn họ mong muốn là lợi lộc từ hào môn kia, lấy 4 phòng thiếp của Đường Kính Chi ra mà nói, trừ vô số vật phẩm, riêng bạc trắng đã lên tới 1.000 lượng. Có điều chính thê Lâm Úc Hương của Đường Kính Chi lại là một ngoại lệ, lúc này nàng chậm rãi đặt tay y xuống, nha hoàn ở bên cạnh đi ngay tới nhét tay Đường Kính Chi vào trong chăn gấm, sợ tay y lộ ra ngoài một lúc là nhiễm gió lạnh. Đường Úc Hương nghe Lão Thái Quân hỏi không trả lời ngay mà trầm ngâm một hồi mới đáp. Lão Thái Quân, tôn tức thấy mạch của tướng công mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều rồi, tôn tức dám lớn gan tiên đoán, không bao lâu nữa tướng công có thể tỉnh lại. Lời này vừa ra, trong phòng đầu tiên là tĩnh lặng giây lát, tiếp đó là tiếng reo vui mừng khẽ khẽ, có nha hoàn váy xanh tâm tư mau lẹ, chạy tới bên cạnh Lao Thái Quân nhún eo thi lễ. Chúc mừng Lao Thái Quân, nhị gia phúc lớn mạng lớn, mấy ngày nữa nhất định có thể tỉnh lại. Lao Thái Quân nghe vậy cười tươi như hoa, chỉ nha hoàn váy xanh. Ngươi luôn khéo miệng, thưởng. Tạ ơn Lao Thái Quân. Nha hoàn váy xanh ngọt ngào nói. Đám nha hoàn còn lại không chịu thua kém, vội đi tới nói những lời tốt lành. Lão Thái Quân thấy bệnh tình của đích tôn đã có chuyển biến tốt, cười không khép miệng lại được, liền thường hết. Chúc mừng nhị mãi mãi, sau này nhị gia có người ở bên cạnh chăm lo, chắc chắn sức khỏe an khang, sống lâu 100 tuổi. Một nha hoàn váy tím thấy những người khác đều chạy tới trước Lão Thái Quân, mắt đảo một vòng, tới bên Lâm Úc Hương, thi lễ chúc mừng. Gian phòng lại lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Lâm Úc Hương, từ lời kể hai nha hoàn hầu hạ đêm tân hôn, đường phủ từ trên xuống dưới còn ai không biết đường kính chi sở dĩ ra nông nối này chính là vì Lâm Úc Hương. Lâm Úc Hương nghe nha hoàn kia nói thì môi run run, sắc mặt trắng bệnh, khi chẩn đoán đường kính chi sắp tỉnh, nàng đã thấy tim đập thình thịch, chỉ sợ đường kính chi tỉnh lại nhìn thấy Minh sẽ hô thì ra là ngươi, sau đó hộc máu, nhắm mắt xuôi tay thì mạng nàng coi như cũng kết thúc. Đưa tay nâng hở, Lâm Úc Hương cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói. Đứng dậy đi, thưởng. Tạ ơn nhị mãi mãi. Nha hoàn áo tím nói xong câu đó hối hận ngay tức khắc, sợ chọc giận tới Lao Thái Quân hoặc là Lâm Úc Hương. Tới lúc này mới vui mừng đứng dậy, đám nha hoàn kia thấy có cơ kiếm thêm, cũng xuống tới quỳ xuống chúc mừng. Nhưng còn chưa được thưởng thì trên giường có tiếng rên đau đớn, sau khi tiêu hóa ít thức ăn, Trương Xuyên bốn. À không, Đường Kính Chi cuối cùng đã cố gắng mở mắt ra, mọi người trong phòng thấy thế mừng rỡ, chỉ duy nhất Lâm Úc Hương ngồi bên giường là cả kinh, sau đó bị người ta chen lấn đẩy qua một bên. Tỉnh rồi, ý tỉnh rồi, mình phải làm sao đây? Lâm Úc Hương vặn chặt chiếc khăn tay. Mồ hôi đổ ra không ngớt. Đường Kính Chi ngất xỉu liền một lèo ba ngày, làm Lao Thái Quân lo tới ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, hiện thấy đích tôn cuối cùng cũng đã tỉnh, nắm lấy bàn tay cháu trai, kêu lên. Lăng Nhi, cháu trai ngoan của ta, cuối cùng cháu đã tỉnh rồi. Nhìn khuôn mặt mừng tới phát khóc nhìn mình, Đường Kính Chi ngẩn ngơ, từ lúc y thành cô Nhi, sau đó lầm lũi sống một mình trên đời, bên cạnh người ta có gia đình vui vẻ thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới mình nữa rồi. Tình cảm đó y chôn chặt xuống đáy lòng để sống thật mạnh mẽ, nhưng lão phụ nhân ngồi trước mặt này chỉ gọi một tiếng nho nhỏ, đã dễ dàng chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim y. Đường Kính Chi muốn lên tiếng an ủi bà, nhưng cổ họng như bị tắc, mãi một lúc lâu mới nói không lưu. Loát cho lắm. Mãi mãi, là cháu không tốt, làm người lo lắng. Không, không phải tại cháu, chỉ cần cháu tỉnh lại là tốt rồi. Lâm Lão Thái Quân biết cháu trai hiện sức khỏe rất yếu, không thể để tâm tình biến hóa lớn. Liền cố dằn cảm xúc trong lòng xuống. Lâm Úc Hương lúc này len lén lùi ra thật xa, lặng lẽ đứng trong góc, lòng căng thẳng tột độ, chỉ sợ có người nhớ ra mình, nhưng cũng biết tránh được mùng một chẳng tránh được hôm giảm, Đường Kính Chi đã tỉnh, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối diện với nhau. Một nha hoàn đứng trong đám đông liếc nhìn thấy nàng, đột nhiên nói. Nhị gia, nhị nãi nãi mấy ngày qua quên ăn quên ngủ hầu hạ bên cạnh người, người tỉnh lại được là nhờ nhị nãi nãi đấy. Nha hoàn này giọng vừa chói và to. Tức thì mọi sự chú ý đổ dồn lên người Lâm Úc Hương, thấy mọi người nhìn mình, Lâm Úc Hương chẳng còn lòng dạ nào mắng nha hoàn kia lắm chuyện, ngầm cắn chặt răng đánh liệu đi tới bên giường, bất kể thế nào cũng phải đối diện với nó. Đường Lao Thái Quân mày nhíu lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm, khóe mắt liếc nhìn Đường Kính Chi nằm trên giường mặt lộ vẻ ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại mới thầm thở phào, bà tuy giận, nhưng không muốn phát tác tại chỗ, mắt ánh lên vẻ hung dữ, bất kể nha hoàn kia vô tư hay cố ý, thầm hừ một tiếng đợi cháu của ta khỏe rồi. Nhất định cho các người nếm đủ. Lâm Úc Hương gần như phải vận hết sức lực toàn thân mới chậm chậm đi tới bên giường, chạm phải ánh mắt nam tử kia, tim đập thót một cái, vội túi đầu xuống. Ba ngày trước, chính nam tử này nói với nàng nửa câu, sau đó hộc máu ngất xỉu, làm ba ngày qua nàng nếm trải không biết bao cay đắng tủi hờn bất an sợ hãi. Thiếp thân vấn an tướng công. Lâm Úc Hương vừa nói vừa thi lễ. Mặc dù trong đầu sớm có ấn tượng về dung mạo xinh đẹp của Đường Úc Hương, nhưng khi thực sự thấy nàng, Đường Kính Chi không khỏi choáng ngợp. Thầm khen đúng là một mỹ nhân khuynh thành. Chương 3, thì ra là thế. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt tuổi chừng 16-17, vóc người hiểu điệu, đường cong là lướt, làn da trắng nón nà như ngọc, non mịn như ép được ra nước, đôi mắt long lanh nhận sương sớm, đôi môi như đoá anh đào tháng 3, hàng mi dài con vút, cùng với chiếc váy đỏ diễm lệ làm người ta hoa mắt, hơn nữa trên người thấp thoáng khí chất ung dung cao quý, mới chừng này tuổi đã thế, đợi qua vài năm nữa không biết có nam nhân nào kháng cự nổi sức quyến rũ của nàng. Đường Lao Thái Quân luôn quan sát vẻ mặt cháu trai, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì như đêm tân hôn, nhưng thấy Đường Kính Chi như gặp Lâm Úc Hương lần đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đường Kính Chi không chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Đường Lao Thái Quân, thấy Lâm Úc Hương quỳ xuống, hơi bồi rồi muốn đỡ nàng dậy, nhưng người chỉ gượng nâng lên một chút, đành phải thôi, chỉ đưa tay nói. Đứng lên đi. Nhìn thấy động tác của cháu trai, Đường Lao Thái Quân hoảng sợ, trách. Cháu còn yếu, nói một câu là được rồi, cần gì phải làm thế. Đường Kính Chi chỉ mỉm cười nhẹ, mặc Đường Lao Thái Quân đoán trách, khẽ gật đầu với Lâm Úc Hương, y chưa thích ứng được với thân phận mới này, không biết hành động sao cho thích hợp. Lâm Úc Hương thấy người trên giường không hề nổi giận cũng không hề trách tội mới thầm buông lòng thần kinh, hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp ánh mắt Đường Kính Chi nhìn mình, hoảng hốt hạ mí mắt xuống, sau đó lùi sang một bên, lúc này nàng chỉ thả lỏng được một nửa thôi, dù chưa biết vì sao thái độ y thay đổi như thế, nhưng chắc chắn chuyện này không dễ dàng trôi qua như thế được. Nha hoàn lúc này lên tiếng nhắc tới Lâm Úc Hương kia thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt thoáng qua chút thất vọng, có điều ả che giấu rất tốt, không làm người bên cạnh phát hiện ra. Đường Lao Thái Quân nắm tay Đường Kính Chi tán gẫu vài câu, luôn có linh cảm chỗ nào đó không ổn, đôi mày chăm chút tỉ mỉ thi thoảng nhíu lại, nghĩ rồi quay đầu xua tay với đám nha hoàn. Các ngươi, lui trước đi.
Vâng.
Đám nha hoàn nhún eo thi lễ ra khỏi phòng. Lâm Úc Hương định thừa cơ chuồn luôn nhưng Đường Lao Thái Quân không cho nàng cơ hội, giọng lạnh lùng gọi. Úc Hương, ở lại. Người tức thì như bị gió lạnh mùa đông quét qua, Đường Úc Hương dừng chân, nhỏ nhẹ đáp lời, sau đó như đang dẫm kiến, nhích từng bước nhỏ về phía giường, sợ hãi không thôi. Đường Lao Thái Quân mắt gắn chặt lên mặt Lâm Úc Hương, như muốn nhìn thấu nàng, căn phòng tức thì lặng ngắt, cho tới tận khi Lâm Úc Hương chỉ còn cách giường vài bước, bà nghiêm giọng quát. Nhanh chân lên, ta và nhị gia không phải hổ, ngươi sợ cái gì? Lâm Úc Hương mặt trắng bệch, vội bước nhanh tới bên giường, trái tim vừa mới buông xuông được một nửa lại bị treo ngược lên, hai bàn tay nhỏ nhắn vặn vào nhau, đã chẳng còn chút máu, tất cả đều cho thấy trong lòng nàng bất an thế nào. Nhưng, nói thật, nàng hoàn toàn không hề biết vì sao đêm tân hôn, Đường Kính Chi nhìn thấy mình lại hét lớn rồi hộc máu ngã lăn ra. Đường Lao Thái Quân thấy Lâm Úc Hương đứng bên giường rồi mới quay đầu lại nhìn Đường Kính Chi, khuôn mặt vừa như băng ngàn năm tức thì tan ra, ấm áp như mặt trời mùa xuân. Nếu chẳng phải tận mắt nhìn thấy, Đường Kính Chi không dám tin trên đời lại có người trở mặt nhanh tới như vậy. Đường Lao Thái Quân lại cùng cháu trai tươi cười trò chuyện, quan sát tình hình thấy tình trạng cháu mình ổn rồi mới đi vào chính đề, dù mặt bà trông rất tùy ý, nhưng hỏi ra miệng, làm Lâm Úc Hương như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Lăng Nhi à, ta nghe hạ nhân nói, trong đêm tân hồn, hình như cháu có hét một câu thì ra là ngươi, rồi ngất đi, chẳng lẽ trước đó hai đứa có nhau. Từ sau khi tỉnh lại, Đường Kính Chi luôn nghĩ tới câu hỏi này, ý sợ liên lụy tới Lâm Úc Hương, cuối cùng linh quang lóe lên, nghĩ ra đáp án. Mãi mãi, khi đó đúng là cháu nói câu đó thật, nhưng không phải nói Úc Hương, mà là đột nhiên nhớ ra một chuyện, cho nên mới hét câu đó. Lâm Lão Thái Quân nghe vậy mặt vẫn không đổi sắc, đôi mắt chứa nụ cười nhìn cháu trai, ý tứ đơn giản, để y yên tâm nói chuyện này từ đầu tới cuối cho rõ ràng. Mãi mãi cũng biết đó, một tháng trước Đường gia ta ủy thác Trấn Uy Tiêu Cục áp tải hàng hóa, nhiều lần bị cướp. Trấn Uy tiếp cục Trần Trừ kiếm đủ mọi cớ không chịu trả tiền bồi thường tổn thất, chuyện này can hệ trọng đại tới Đường gia ta, cho nên dù đêm tân hôn cháu cũng không dám vứt bỏ đại sự trong phủ, cho tới lúc vén khăn trùm đầu Úc Hương mới đột nhiên có đáp án. Đường Lao Thái Quân không ngờ cháu trai nói ra một đáp án như vậy, dù bà tính cách cực trầm ổn cũng không khỏi biến sắc, đây là chuyện gần như ảnh hưởng tới sinh tồn của Đường gia, gấp giọng dù. Cháu nói nhanh, có phải có kẻ dở trò đằng sau không? Đường phủ tháng trước thuê Trấn Uy Tiêu Cục áp tải 6 chuyến hàng, nhưng không có chuyến nào tới nơi, chuyện này Đường Kính Chi khi còn sống sớm đã nghi ngờ rồi, về sau sai điều tra, cuối cùng trước ngày kết hôn phát hiện ra manh mối, cho nên y mới vọt miệng nói ra được câu này. Mãi mãi, cháu hoài nghi chuyện này do Trấn Uy Tiêu Cục ngầm nuốt hàng của chúng ta, sau đó nói dối là bị cướp. Đường Lao Thái Quân không tin lắm.
Cái gì?
Sao có thể, nếu bọn chúng dám làm như thế, chẳng may truyền ra ngoài, chẳng phải tự hủy uy tín của mình. Còn làm ăn gì được nữa? Ở Đường Phủ, mặc dù Đường Kính Chi còn mấy đệ đệ, nhưng mỗi khi gặp đại sự, chỉ có thể trao đổi với Đường Lao Thái Quân, nhất là cơ mật hạch tâm, càng không để người ngoài biết được. Mãi mãi, cháu đoán chừng chuyện này không thể giả được, nhất định là Trấn Uy Tiêu Cục ngầm dở trò, bọn chúng sở dĩ dám làm thế vì một tháng trước người của bọn chúng tới Đường ra bàn việc thấy cháu ho ra máu, cho rằng cháu chẳng còn được bao lâu nữa. Từ sau khi cha mẹ Đường Kính Chi nối nhau qua đời, chuyện làm ăn của Đường phủ đều đặt lên vai Yiye, ban đầu Đường Kính Chi căn bản không hiểu làm thế nào, bị lỗ vài chuyện lớn, có điều được Đường Lao Thái Quân đứng sau lưng chỉ điểm giúp đỡ, mới vượt qua được nguy hiểm. Đường Lao Thái Quân là người thành tinh rồi, mắt nheo lại, hừ lạnh. Thì ra là thế, ta nói không thể vô duyên vô cớ được, bọn chúng lấy đâu ra cái gan lớn như vậy. Trừ Đường Kính Chi, Lâm Lão Thái Quân có 4 đứa cháu trai, nhưng đều là con tiểu thiếp, chỉ cần ý còn đây, bọn chúng không có tư cách kế thừa tài sản gia tộc. Ở Vương Triều Minh Hà mà Đường Kính Chi đang sống này có quy định rõ ràng, kế thừa hợp pháp tài sản gia tộc chỉ có con chính thê, nếu chính thê không có con trai mới tới lượt con tiểu thiếp, đương nhiên, nếu như trưởng bối vẫn còn, do ai kế thừa vẫn do trưởng bối định đoạt, đó gọi là phép vua thua lệ làng, không có gì mà lạ, ngoài ra trưởng tử nếu là con tiểu thiếp cũng vẫn có quyền lợi lớn, tùy thuộc từng nơi. Thân phận con cái tiểu thiếp thấp, là bởi vì ở Vương Triều Minh Hà này, tiểu thiếp căn bản chỉ là hàng hóa. Gả vào nhà chồng chỉ có khế ước bán thân mà thôi không có hôn thư, cho dù nhà chồng muốn bán đi thì cũng là chuyện hoàn toàn hợp pháp. Chương 4, có kẻ nhòm ngó đường ra. Lâm Úc Hương lúc này nơm nớp đứng một bên, tim đập thình thịch không ngớt, nàng không hiểu nổi vì sao người này lại nói chuyện cơ mật như thế trước mặt mình. Có điều nàng tư duy nhạy bén, con mắt khá chuẩn, dù trong lòng khẩn trương không thôi, lại mới chỉ ở đường phủ được hơn 3 ngày, nhưng có thể hiểu được Trấn Uy Tiêu Cục vì sao dám lớn gan như vậy. Một đệ đệ phong lưu hoàn khố, hai tên đệ đệ khác nhát gan không làm nên chuyện gì, còn đứa đệ đệ nhỏ nhất năm nay chưa tới 10 tuổi, đường phủ nếu không có Đường Kính Chi là trụ cột, coi như xong rồi. Tới khi đó, cả gia nghiệp lớn của đường phủ trong mắt bọn chúng chỉ e chẳng khác gì miếng bánh ngon không chủ, sao chẳng há miệng ngậm lấy, đem so ra thì vứt cả Trấn Uy Tiêu Cục đi cũng là cái gì. Đường Lao Thái Quân nói dứt lời, không khí trong phòng trở nên nặng nề, mặc dù ai cũng hiểu chuyện là thế nào, nhưng nếu muốn lật nhào đối thủ, thu lại lợi ích của mình thì khó càng thêm khó, vì chủ của Trấn Uy Tiêu Cục là em vợ của Chi Châu. Vương Triều Đại Càn lập quốc hơn 300 năm, có 18 châu, Lạc Thành thuộc Lưu Châu. Lưu Châu khí hậu ôn hòa là nơi trồng chè nổi tiếng, diện tích nhỏ hơn châu khác, tổng cộng có 9 toàn thành, 30 huyện nha. Hồi lâu sau, Đường Lão Thái Quân thở dài. Bỏ đi, chút lỗ nhỏ này đường ra ta vẫn chịu được, chuyện coi như tới đây là hết đi. Bà nói thế chủ yếu vì không muốn cháu trai quá bận tâm, khiến cho sức khỏe lại xấu đi. Đường Kính Chi không nói gì cả, dù biết đối phương sẽ không chịu dừng tay khi chưa đạt được mục đích cuối cùng, nhưng những chuyện này y chỉ biết qua ký ức kia mà thôi. Không tận mắt nhìn thấy, y lại chưa hoàn toàn hòa nhập vào thân phận mới, cho nên đành thế đã. Đường Lao Thái Quân dẫu sao cũng có tuổi rồi, chủ yếu lo chuyện trong phủ, tính cảnh giác không quá cao, hơn nữa ngàn vạn lần không nghĩ đối phương tham lam tới mức nuốt chửng cả đường phủ, dẫu sao hào môn thế tộc, không phải kẻ nào muốn đụng vào là được, bà không muốn nhắc tới chủ đề này nữa, mà quay sang nhìn Lâm Úc Hương đứng bên cạnh. Lâm Úc Hương mặt túi gằm, cung kính đứng đó, đột nhiên có một ánh mắt sắc như dao liếc qua người, làm nàng sởn hết gai ốc. Rồi nghe thấy tiếng quát bất thình lình. Quỳ xuống. Lâm Úc Hương tính cách quật cường, không phải người dễ dàng chịu thua, nhưng không biết vì sao gặp Đường Lao Thái Quân cứ như chuột gặp mèo, hai chân nhũn ra, chấp nhận số mạng quỳ xuống đất. Đường Kính Chi không hiểu Đường Lao Thái Quân bày trò gì, có điều hiểu bà dù mạnh mẽ quyết đoán, rất có thủ đoạn, song là người chú trọng lý lẽ, nên không quá lo bà làm gì Lâm Úc Hương. Biết nguyên nhân nhị gia hôm đó ngất xỉu rồi, ngươi có chút oán hận nào không? Đường Lao Thái Quân nhìn Lâm Úc Hương từ trên xuống dưới, ánh mắt dữ dội, tới khi thấy thiếu nữ này hoa dung thất sắc, người run lẩy bẩy mới lạnh nhạt hỏi. Lâm Úc Hương lúc này trong lòng chỉ có sợ hãi, vội càng dập dầu cung kính đáp. Không ạ, tôn tức chưa từng có chút oán hận nào. Đường Lao Thái Quân không đốc, tất nhiên cũng biết lời Lâm Úc Hương không hoàn toàn thật, dù sao 3 ngày qua nàng bị người ta chửi mắng rỉa giói thê thảm, có người chửi nàng là sao chổi, chửi nàng mệnh khắc phu, có người chửi nàng là hồ ly tinh hút máu người. Tới ngay đám nha hoàn trong phủ không coi nàng ra gì, dám lên mặt với nàng. Nói đi nói lại chỉ biết trách số mệnh nàng không tốt, mà thôi, ai bảo đúng đêm tân hôn gặp chuyện kia, dù nàng có là chính thê của Đường Kính Chi thì sao, không có nam nhân chống lưng, nàng căn bản không là cái gì. Mấy ngày qua Lâm Úc Hương chịu đựng đối xử bất công, nhưng trong mắt Đường Lao Thái Quân, nàng chỉ là tôn tức mà thôi, đem so với bảo bối đích tôn của bà thì còn kém 1.8 vạn dặm, cho nên không lên tiếng trách cháu mình. Đương nhiên Đường Lao Thái Quân cũng rất khôn khéo trong việc đối nhân xử thế, thuật dùng người vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, đánh cho một đòn, cũng phải cho ít táo ngọt. Ta biết Úc Hương rất ngoan, vừa ôn nhu vừa hiền thụ, xem ra đạo sĩ kia tính không sai, có ngươi ở đây, quả nhiên có thể bảo vệ cháu ta cả đời bình an. Không nhắc tới hai chữ đạo sĩ còn đỡ, vừa nói tới tên đạo sĩ tính số mạng cho Đường Kính Chi kia, Lâm Úc Hương lại hận tới bầm gan tìm ruột. Lâm Lão Thái Quân sùng tín đạo giáo, lại luôn lo cho bệnh tình của đích tôn. Cho nên cứ nghe đâu có đạo sĩ nổi danh là mời về tính số mạng cho Đường Kính Chi, một lần có một đạo sĩ béo vang danh thiên hạ tỉnh cờ qua Lạc Thành, được Đường Lao Thái Quân không ngại bỏ khoản tiền lớn mời về, đạo sĩ đó tính số cho Đường Kính Chi xong liền để lại bát tự, nói chỉ cần tìm được một nữ tử hiểu y thuật, lại có bát tự trùng hợp với tính toán của ông ta lấy về làm chính thê sung hỷ cho Đường Kính Chi là có thể khiến Đường Kính Chi thoát khỏi bệnh tật, hơn nữa phú quý cả đời. Đích tôn bảo bối bệnh tật bao năm. Đường Lao Thái Quân cứ như chúng ta, nghe đạo sĩ béo nói là tin ngay, kết quả gặp đúng Lâm Úc Hương phù hợp với cả hai điều kiện, từ nhỏ nàng cùng Gia Gia sống nương tựa vào nhau, không may năm ngoái Gia Gia qua đời, trong nhà chẳng có thế lực gì, nên bị Đường Lao Thái Quân sai người bắt về đường phủ, hơn nữa cho nàng làm chính thê Đường Kính Chi. Phải biết rằng ở Vương Triều Minh Hà thê và thiếp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chính thê có thể vào từ đường gia tộc, có quyền lực quản lý hậu viện, nói cách khác, hiện trong đường phủ. Trừ Đường Lao Thái Quân và Đường Kính Chi ra, nàng có địa vị cao nhất, ít nhất về lý thuyết là thế. Đương nhiên, chính thê có nắm quyền thực sự được hay không phải xem có được tướng công sủng ái hay không, nếu không cuối cùng chỉ có cái danh phận vô nghĩa, ai cũng dám leo lên đầu, như Lâm Úc Hương ba ngày qua. Đường Lao Thái Quân đích thân đỡ Lâm Úc Hương dậy, giọng hòa nhã. Úc Hương, sức khỏe nhị gia không tốt, sau này ngươi phải chăm sóc nó chu đáo đấy. Lâm Úc Hương len lén lấy khỏe mắt liếc nhìn Đường Lao Thái Quân, thấy bà mặt mày tươi cười, ấm áp như gió xuân tháng 3, tim mới đập bình thường lại một chút, nghĩ một lúc nói. Bẩm Lao Thái Quân, tôn tức từ nhỏ học y yể, tự nhận y thuật tinh thông, muốn trị bệnh cho. Hai chữ tướng công khiến nàng tới giờ vẫn không sao nói ra một cách tự nhiên được, càng nghĩ càng tủi hờn ấm ức, bi thương, phẫn nộ, lần lượt dâng lên trong lòng, nàng đâu có muốn lấy Đường Kính Chi, nàng bị bắt về đây đã đành, ngay đêm tân hôn lại xảy ra biến cố kia. Áo cưới chưa kịp cởi đã ngày đêm không nghỉ chiếu cố cho y yể, đã thế còn bị chút lên đầu bao nhiêu tội danh không gánh chịu nổi, hít sâu một hơi nói tiếp. Chữa bệnh cho tướng công không phải khó khăn, nhưng... Bát tự, tám chữ, giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn cứ gọi là canh thiếp hay bát tự. Chương 5, tâm tư của mỗi người. Nhưng cái gì? Hai mắt mờ đục của Đường Lao Thái Quân đột nhiên quắc lên. Mặc dù lúc này Đường Lao Thái Quân vẫn tươi cười, nhưng nhìn thế nào khỏe miệng kia như cái lưỡi liềm nhọn hoắt, làm nhịp tim Lâm Úc Hương tăng vọt, chút dũng khí vừa mới lấy được chút xíu như gốc lúa bị cái liềm đó phạt đổ. Vốn nàng muốn lấy bệnh Đường Kính Chi ra làm điều kiện trao đổi, nhưng hiện có cho nàng thêm vài cái lá gan cũng không dám nói ra, trong lúc luống cuống, lòng máy động. Nhưng có câu thuốc bổ cũng mang ba phần độc, cho nên tôn tức muốn dùng dược thiện, để cải thiện thân thể cho tướng công, phương pháp này tuy chậm một chút, nhưng chỉ cần kiên trì, sẽ tốt hơn dùng thuốc nhiều. Món ăn nấu phối hợp với các vị thuốc. Ồ, ngươi còn hiểu dược thiện cơ à? Nụ cười của Đường Lao Thái Quân trở nên hiền từ. Lâm Úc Hương thấy thế gan lại lớn lên, âm thầm toan tính, có nên lấy chuyện này ra làm điều kiện đàm phán hay không, tuy nàng sống trong nhà bình dân, nhưng chẳng thèm làm phu nhân danh gia vọng tộc, mà nguyên nhân liên quan tới thân thế của nàng. Lâm Úc Hương vốn cũng là đại gia khuê tú, chỉ là số mệnh nàng không tốt, là nữ nhi tiểu thiếp, năm lên sáu mâu thân nàng bệnh qua đời, chính thê của cha nàng vốn có hiềm khích với mẹ nàng, liền nhân cơ hội ném nàng ra khỏi cửa, cha nàng đông con chẳng ngó nàng gì tới. Chính bởi nguyên nhân này khiến nàng căm ghét cuộc sống trong hào môn đại trạch, từng thề, tương lai chỉ gả cho nam nhân thực lòng yêu thương nàng, hơn nữa chỉ lấy một mình nàng, không được tam thê tứ thiếp, dù trượng phu có xấu xí, thô kệch, có phải ở nhà nát ăn cháo loãng cũng không sao cả. Mà hiển nhiên Đường Kính Chi không có yêu cầu nào phù hợp cả. Đối với chuyện bị Đường gia bắt về để sung hỉ cho Đường Kính Chi, nàng căm tức vô cùng, nhưng tính nàng ương ngạnh thật, song không tới mức dại dột đem tính mạng mình ra kháng cự. Mà nàng sớm nghe nói tướng công tương lai này thân thể yếu đuối, không thể thực hiện chức trách của một trượng phu, cho nên mới tính vờ vịt chấp thuận trước, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Nói tới y thuật, Lâm Úc Hương rất tự tin, cho nên nàng nắm chắc 10 phần có thể chữa trị được bệnh của Đường Kính Chi, còn điều kiện nàng muốn bàn là sau khi bệnh Đường Kính Chi khỏi hẳn rồi, Đường Lao Thái Quân phải để nàng rời khỏi đường phủ. Nghĩ tới lời thề, tới vận mệnh gập ghềnh của mình, Lâm Úc Hương lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, một hạ nhân mang ơn mẹ nàng đưa nàng tới Lạc Thành, gửi gắm cho một người bà con họ Lâm, tuổi già độc thân, đó là một vị tú tài, có điều ông ta với không khát khao lắm chuyện công danh, chỉ đam mê y thuật, thành tựu y thuật cực cao, nhưng là con một sách, không hiểu cách đối nhân xử thế, nên chỉ có thể làm một du y ở nông thôn, miễn cưỡng nuôi được hai miệng ăn. Lâm Úc Hương từ nhỏ đã được Lâm Tú Tài dạy y thuật, nàng thiên phú cực cao, lại yêu thích y thuật. Tới năm 12 tuổi thì Lâm Tú Tài không còn truyền dạy gì được cho nàng nữa rồi, Lâm Tú Tài mua đủ thứ sách y thuật để cho nàng tự học, vì thế kiến thức y học Lâm Úc Hương cực kỳ rộng lớn hay có thể nói là tạp, dù danh y đương thời có chỗ khó so được với nàng. Đương nhiên cho dù nàng có y thuật cao siêu tới đâu cũng chỉ có thể theo Lâm Tú Tài chẩn bệnh, dù sao thân là nữ nhi, không tiện đơn độc xuất đầu lộ diện. Tới khi Lâm Tú Tài qua đời, cuộc sống của nàng liền xuất hiện vấn đề, nàng không thân không quen, lại là nữ nhi yếu đuối. Sau khi hành nghề y nửa năm, một số kẻ biết hoàn cảnh nàng liền mưu đồ xấu, có người muốn mai mối cưới nàng về, cũng có kẻ muốn cướp nàng về làm tiểu thiếp, còn có kẻ thậm chí muốn bắt cóc nàng bán cho thanh lâu. Còn may là Lâm Tú Tài và Lâm Úc Hương nhiều năm chữa bệnh, hàn thiện tích đức, không ít hàng xóm xung quanh chịu ơn nàng, nên tạm thời có thể giúp đỡ nàng bình an tới nay. không ngờ có bà Mai ngầm đem bát tự của nàng tiết lộ cho Đường gia, vì thế Đường Lao Thái Quân sai người cướp nàng về phủ, đồng thời bắt nàng bái đường thành thân với Đường Kính Chi, hàng xóm của nàng chỉ là bình dân, đương nhiên với đại gia tộc hàng đầu Lạc Thành như Đường gia thì không giúp gì được. Cùng lúc ngẩng đầu lên, Đường Úc Hương siết chặt tờ ngân phiếu trong tay, đó là xính lễ Đường gia cho nàng, để chứng minh bản thân không hề chiếm đoạt dân nữ, ngân phiếu tới tận 3.000 lạng bạc. Đó là chưa kể tới vải vóc vàng bạc trang sức. Khi đó thân thể Đường Kính Chi cực kém, cứ vài ba ngày lại ngất xỉu một lần, cho nên Lâm Úc Hương mới đoán, người cướp nàng về Đường phủ là Đường Lao Thái Quân, chỉ cần đạt được thỏa thuận với Đường Lao Thái Quân là nàng có thể thoát khỏi Đường phủ. Chỉ là ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đường Lao Thái Quân, tim nàng thắt lại, ấp úng đáp. Vâng muốn. Tôn Tức có chút tâm đắc về dự thiện. Ở ba ngày trong Đường phủ, nàng cực kỳ cảnh giác Đường Lao Thái Quân, dù sao dám sai người cướp đoạt dân nữ ngay giữa ban ngày, đủ chứng minh bà không phải người thiện lương gì, chống lại bà, chỉ có thể dùng trí, không thể ương ngạnh. Nữ tử đối diện từ mặt đầy tự tin, biến thành đủ rũ ấm ức, làm Đường Lao Thái Quân mừng như mở cờ trong bụng, bà sống hơn 50 năm rồi, có loại người nào chưa gặp qua, có sóng gió gì chưa nếm trải, chút tâm tư nhỏ của Lâm Úc Hương, sao mà che giấu nổi bà. Chỉ là từ khi được đạo sĩ béo kia bấm số cho đích tôn, bà chỉ tìm được mỗi Lâm Úc Hương thỏa mãn điều kiện, hơn nữa còn xinh đẹp đến thế, làm sao có thể để nàng đi cho được. Trong lòng Đường Lao Thái Quân, an nguy của Đường Kính Chi vĩnh viễn nằm ở vị trí số 1, cho nên bà sớm quyết để Lâm Úc Hương làm tôn tức của mình. Dù trong lòng có hơi tức giận Lâm Úc Hương không biết điều, nhưng Đường Lao Thái Quân cực kỳ hài lòng về Lâm Úc Hương, nhất là lần đầu tiên gặp mặt, thấy Lâm Úc Hương mặc dù áo vải tầm thường, nhưng không át được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Lại còn có khí chất đại gia khuê tú, tính cách mạnh mẽ thẳng thắn, không tham phú quý, khi đó nói thế nào cũng không đồng ý, mày nhún cao, đầy khí thế của người bề trên, tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của một chủ mưu nắm quyền ở hậu viện. Đường Lao Thái Quân vì thế cân nhắc rất lâu, không để ý tới ý kiến phản đối trong gia tộc, để Lâm Úc Hương xuất thân thấp kém, ngồi vào vị trí chính thê của Đường Kính Chi. Chỉ là bà ngàn vạn lần không ngờ Đường Kính Chi sau khi vén khăn trùm đầu Lâm Úc Hương gây ra cơ sự kia. Làm Đường Lao Thái Quân hối hận vô cùng, tới khi bà chạy tới phòng tân hôn, thấy Lâm Úc Hương mặc dù hoảng sợ, nhưng không hoảng loạn như nữ tử bình thường, mà chấn định bắt mặt, kê đơn bút thuốc, làm bà lần nữa sinh lòng tiếc tài, mới để Lâm Úc Hương tự mình chiếu cố cho Đường Kính Chi, nếu không theo ý của mấy chủ tử khác trong phủ, sớm đã đánh chết Lâm Úc Hương rồi. May là hôm nay Đường Kính Chi thực sự tỉnh lại rồi, Đường Lao Thái Quân càng không để cho Lâm Úc Hương đi được, thấy nàng ương bướng nhưng không chống đối ngốc nghếch, lòng càng thêm hài lòng. Nãi nãi, cháu thấy cái phòng này ngột ngạt quá, có thể mở cửa sổ ra được không ạ? Ở trên giường Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương run run sợ hãi, lòng xót xa, liền lên tiếng giải cứu, đương nhiên hiện ý cũng thấy ngột ngạt thật, cái phòng này ba ngày không được thông gió rồi, lại thêm mùi thuốc nồng nặc, làm ý khó thở. Chương 6, không phải là mơ. Đường Lao Thái Quân phủ quyết luôn. Không được, người cháu còn yếu, không chịu được gió. Lâm Úc Hương thấy mặt Đường Kính Chi có vẻ khó ở, cắn răng lên tiếng. Lao Thái Quân, kỳ thực phòng phải thường xuyên thông gió mới có lợi cho sức khỏe người bệnh, mấy ngày trước Tôn Tức đã định mở cửa thông gió rồi, nhưng đại phu khác được trong phủ mời tới lại nói gì cũng không cho mở cửa ra. Đường Lao Thái Quân thấy đích Tôn hít thở khó khăn, lại nghe Lâm Úc Hương nói vậy, trong lòng do dự, có điều bà sống tới chừng này tuổi rồi, chưa bao giờ nghe thấy đại phu nào nói thường xuyên mở cửa thông gió lại có lợi cho sức khỏe. Thực sự không sao chứ? Vâng, hiện giờ là giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài rất cao, trong phòng nếu lâu không thông gió, bệnh nhân sẽ có hiện tượng chóng mặt hoa mắt, cực kỳ bất lợi cho việc phục hồi sức khỏe. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bình phòng trước giường, chắn gió bên ngoài, không cho nó thổi trực tiếp vào người tương công, thì không lo bị phong hàn. Lâm Úc Hương kiên nhẫn giải thích. Đường Lao Thái Quân thấy Lâm Úc Hương nói đâu ra đó, liền gật đầu đồng ý. Lâm Úc Hương thấy thế đứng dậy, trước tiên lấy bình phòng che ở trước giường, sau đó mới đi mở cửa sổ ra. Thấy Lâm Úc Hương chu đáo tỉ mỉ như thế, Đường Lao Thái Quân gật gù, biết bệnh nhân không tiện nói nhiều, dặn dò thêm vài câu rồi đi. Đường Lao Thái Quân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí liền trở nên có chút gượng gạo. Lúc này Đường Kính Chi mới có thời gian quan sát kỹ càng cô vợ trẻ của mình, da rẻ nón nà được trang điểm nhẹ càng nổi bật dung mạo như hoa như ngọc, khuôn mặt chưa hết vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng vóc dáng yêu kiều với đường cong ẩn ẩn lộ lộ đầy sức sống thanh xuân, đúng là giai nhân tuyệt sắc, thật khó tin đó lại là vợ mình. Cứ im lặng thế này cũng không ổn, Đường Kính Chi háng giọng một cái, lên tiếng trước. Biết phải gọi nàng là nương tử, nhưng cách xưng hô kiểu cổ này không quen, nên cứ gọi thẳng luôn tên nàng. Úc Hương, nàng dập tắt hộ ta cái lò hương kia đi. Không biết vì sao Đường Kính Chi luôn cảm thấy mùi hương kia hít vào mũi không dễ chịu chút nào, Lâm Úc Hương vâng một tiếng, vừa đi vừa nói. mấy ngày trước thiếp thân đã muốn tắt nó đi rồi, ngửi cái mùi này không tốt cho chàng chút nào, nhưng lão thái quân và những người khác nói từ nhỏ chàng đã thích mùi hương này. Đường Kính Chi tất nhiên biết trước kia mình thích loại mùi này, nhưng giờ thì khác rồi. Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút. Thực sự y không biết phải đối diện với cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này thế nào, mọi chuyện quá bất ngờ, cũng may y kiếm được một cái cớ rất hợp lý, có lẽ do mệt thật, có lẽ do không khí đã thông, ngực không cảm thấy khó thở nữa, cảm giác mơ hồ chuyển tới, Đường Kính Chi chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Lâm Úc Hương tắt hương trong lò, sau đó chuyển nó ra ngoài cửa, quay trở lại bên giường, nhìn nam nhân đã ngủ say, ánh mắt ngây dại, Đường Kính Chi sau khi tỉnh lại không gây phiền phức cho nàng. Làm tảng đá nặng ngàn cân trên ngực nàng mấy ngày qua được đẩy đi, nhưng nàng không muốn ở lại trong hào môn đại viện, phải làm sao bây giờ? Con đường phía đường lão thái quân đi không thông rồi, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu gan ruột người ta đó làm nàng chỉ nghĩ tới thôi đã sợ, suy đi tính lại chỉ có thể gửi gắm tất cả lên người nàng gọi là tướng công này. Người bệnh nặng rất thèm ngủ, Đường Kính Chi cũng vậy, y ngủ liền một mạch cho tới sáng hôm sau, dù biết trời sáng nhưng mắt y vẫn nhắm thịt, tự đủ chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi. Mở mắt ra chắc chắn mình đang nằm trong phòng bệnh đông nghịt người, chỉ mong kẻ gây tai nạn kia không chạy mất, lao giám đốc keo bẩn của mình thì chẳng hy vọng gì. Song là đứa bé mồ côi, khát vọng từ tận đáy lòng y là có một mái ấm gia đình, có người quan tâm chăm sóc, cho nên y mong đó không phải là một giấc mơ, mong sao đó thực sự là món quà của ông trời. Ai dù sao mơ vẫn chỉ là mơ thôi. Nghĩ thế nhưng Đường Kính Chi không mở mắt ra, giấc mơ đó thật đẹp. Có người gọi, khoan, không phải tên mình, mà là... Đường Kính Chi mở choáng mắt, không phải bệnh viện, mà là khung cảnh thường thấy trong những phim cổ trang, người gọi y dậy là thiếu nữ xinh đẹp, đó là chính thê của y, Lâm Úc Hương, nàng đang cầm bát thuốc bốc khói, lại tới giờ uống thuốc rồi, cái thứ thuốc đắng ngắt đáng ghét đó lúc này y cảm thấy ngọt hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Vậy là không phải mơ. Đường Kính Chi thiếu chút nữa thì reo lên, y muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể không cho phép. Có điều Đường Kính Chi chẳng mừng được lâu, lòng châm xuống, y ngủ gần một ngày rồi. Bệnh tình không chuyển biến đến gì, đầu óc vẫn vắng vất, làm y chỉ muốn ngủ tiếp, người mệt lử đử. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua, đó cũng không phải là giấc mơ đẹp hoàn toàn. Khi uống thuốc Đường Kính Chi len lén nhìn Lâm Úc Hương, thấy khuôn mặt nàng mặc dù cố trấn tĩnh, nhưng đôi mày nhíu chặt lại. Chẳng lẽ cái thân thể này mắc bệnh nan y gì đó? Trong lòng Đường Kính Chi trào dâng cảm giác bất an, không, y không muốn chết. Lấy tinh thần, ứng phó hết những câu hỏi của Đường Lao Thái Quân. Đợi bà ra ngoài, Đường Kính Chi không chống đỡ nổi nữa, người nhún ra, mí mắt khép lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Úc Hương hôm qua còn muốn thương lượng với Đường Kính Chi chuyện cho nàng rời đường phủ, nhưng hôm nay thấy y chẳng những bệnh không tốt hơn mà còn có chiều hướng nặng thêm, vừa rồi y tươi cười nói chuyện với Đường Lao Thái Quân đều chỉ là gắng gượng làm thế cho bà yên lòng, nàng thì nhìn ra được thực chất y không hề khỏe hơn, vội thu lại tâm tư đó, đem toàn bộ tinh thần đặt lên bệnh tình của Đường Kính Chi, nhưng dù cho nàng y thuật cao thâm bất tạp, cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến Đường Kính Chi không khỏe lại. Rốt cuộc ta bị bệnh gì? Im lặng lúc lâu, Đường Kính Chi nặng nề hỏi. Lúc này sắc mặt Lâm Úc Hương rất khó coi, nàng không tin với y thuật của mình mà lại không thể trị hết bệnh cho Đường Kính Chi, do dự đáp. Kỳ thực thân thể chàng không có bệnh gì lớn, chỉ là do trước kia thiếu rèn luyện, sức khỏe không tốt, công năng tỳ vị hơi kém, khiến ăn uống không ngon, khí huyết không đủ, cho nên người mới gầy gò, tinh thần mệt mỏi. Dừng một chút rồi bổ sung. Thêm nữa chính vì khí huyết không đủ, thường bị vắng đầu, nằm trên giường quanh năm, người càng thêm kém, kinh mạch bế tắc, cơ thể suy yếu, nhưng tổng thể mà nói, đó hoàn toàn không phải bệnh. Đường Kính Chi nghe nàng nói xong cũng không đáp lại, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bảo. Nàng đỡ ta dậy đi lại một chút. Vừa nói vừa vịn thành giường đứng lên. Lâm Úc Hương thấy thế cả kinh, vội ấn ý nằm lại giường, khuyên. Người trang còn yếu, cứ nằm tốt hơn. Nàng chẳng bảo do ta quanh năm nằm giường. Lười vận động nên sức khỏe không tốt là gì. Đường Kính Chi không nghe, cứ muôn xuống giường, Lâm Úc Hương can không được đành với tay lấy một cái áo dày khoác lên người y, sau đó đỡ tay phải y đi trong phòng vài bước. Có điều cái có thể này yếu đuối vô cùng, mới đi được 5-6 bước, chân đã muốn sủi xuống rồi. Lâm Úc Hương vội gọi một tiểu nha hoàn vào, mỗi người một bên định dịu y về giường. Không, ta không muốn nằm, nàng đỡ ta ra ghế, ngồi xuống là tốt rồi. Đường Kính Chi nói rồi chỉ vào một cái ghế gỗ lim. Chương 7, Nhu Di Nương. Lâm Úc Hương lại khuyên y nằm xuống giường, Đường Kính Chi khăng khăng giữ ý mình, Lâm Úc Hương liền cùng tiểu nha hoàn đỡ y ra ghế. Ngồi xuống ghế rồi, Đường Kính Chi mệt thở hừng hực, Lâm Úc Hương sai tiểu nha hoàn lấy chăn đắp lên người y, bất mãn lầu đầu. Đã bảo chàng nằm không chịu, cứ muốn đi lại cơ, giờ mệt chết rồi chứ. Đường Kính Chi kiếp trước là cô nhi, bên cạnh chẳng có lấy một người thân, làm gì có ai quan tâm tới y như thế, cho nên chẳng hề ngại nghe Lâm Úc Hương trách móc, ngược lại còn thấy rất thích, rất dễ nghe. Tiểu Nha Hoàn thấy chán nhị ra Lâm tấm mồ hôi, liền lấy khăn tay ra lau, nhìn thấy chủ tử của mình nghe trách mắng chẳng những không bất mãn, ngược lại còn mỉm cười, trong lòng lập tức có tính toán, nhị ra nhất định rất yêu thích nhị nãi nãi, nếu không với tính nhị ra quyết không thể chiều nàng tùy tiện như thế, sau này mình phải cẩn thận hầu hạ, vạn vạn lần không thể đắc tội với vị chủ mẫu tương lai này. Úc Hương, trong nhà có ghế đu không? Ngồi trên cái ghế cứng chẳng dễ chịu chút nào, Đường Kính Chi hỏi.
Ghế đu?
Lâm Úc Hương tỏ vẻ không hiểu.
Vậy ghế nằm?
Đường Kính Chi đổi cách hỏi. Lâm Úc Hương lần này nghe ra, có điều lại lườm ý đi, gắt gỏng. Có giường đàng hoàng không nằm, nằm ghế làm cái gì?
Giường.
Nam giường làm sao thích bằng ghế ghế nằm?
Huống chi.
Đường Kính Chi kiếp trước sống rất khép kín, hướng nội, cho nên trừ xem phim chơi game ra, còn thích đọc sách, từ văn chương chính luận tới các loại tiểu thuyết mạng, phóng sự điều tra, tin tức bên lề y đọc tuốt. Trong đó không ít sách miêu tả đầu tranh tàn khốc ở bên trong các hào tộc, bất cẩn một chút thì chết thế nào cũng không biết. Liên quan tới lợi ích lớn đời nào chẳng thế, lúc nào cũng có kẻ sinh ý hại người. Hôm qua ngửi cái mùi hương kia y thấy không ổn, cảm thấy tức ngực khó thở, Lâm Úc Hương đem nó ra ngoài, quả nhiên là cảm thấy dễ chịu hơn, cho nên nói có kẻ ngầm hãm hại cũng không phải là không có khả năng. Lâm Úc Hương lại nói y không có bệnh gì, chẳng qua là cơ thể suy yếu, nhưng nếu chỉ có thế thì vì sao ăn uống tẩm bổ không khỏe lại. Nếu nói tới hạ độc cũng khó có khả năng, Lâm Úc Hương sao không phát hiện ra. Cứ cho y thuật nàng không đủ thì hạ độc mạn tính thời gian dài như vậy khó qua mắt Lâm Lão Thái Quân tinh minh cùng Đường Kính Chi tính cách tỉ mỉ kỹ càng. Nghĩ đi nghĩ lại vấn đề ở trong phòng này, nhìn quanh một vòng không thấy có gì đặc biệt, mà thứ y tiếp xúc nhiều nhất chỉ có cái giường kia thôi. Thế giới bao la, không có gì không có, kiếp trước y đã từng nghe nói có một thứ mùi thơm nếu đặt riêng có thể làm tỉnh táo tinh thần, hơn nữa còn rất dễ ngửi, nhưng nếu trộn lẫn với thứ mùi khác, có thể giết người không để lại dấu vết. Nếu hương thơm có thể hại người, thì gỗ làm giường cũng có khả năng bị người ta dở thủ đoạn, hoặc giấu thứ gì đó ở dưới giường khiến người nằm trên đó sinh bệnh, cái gì chưa nói chỉ nói đặt một loại đá cẩm thạch dưới giường là đủ lấy mạng y rồi. Rất nhiều loại đá cẩm thạch có chứa nguyên tố tính phóng xạ cực mạnh, nếu tiếp xúc gần một thời gian dài, có khả năng làm người ta gầy yếu sinh bệnh, thậm chí là gây ung thư. Ngồi ở trên ghế, Đường Kính Chi bắt đầu lục lọi lại ký ức, đúng là từ bé y chỉ thích sách vở thi ca, không thích rèn luyện sức khỏe, ra mồ hôi chút là khó chịu rồi. Có điều cái cơ thể này bắt đầu nhiều bệnh từ khi cha mẹ y nối nhau qua đời, lòng đau thương hối tiếc, lại phải gánh vác trọng trách gia tộc, cho nên cơ thể bị suy yếu. Còn nhớ khi đó có người từng đề nghị đại tu đại viện lại một lần, nói gì mà thay phong thủy để gia tộc hưng vượng, không rõ ai đề xuất, nói không chừng có kẻ thừa lúc đó dở trò. Đương nhiên suy đoán này có hơi thái quá, nhưng bất kể có chuyện đó hay không, Đường Kính Chi cũng không định nằm trên cái giường đó nữa, đề phòng không bao giờ thừa, y tính xa cái giường đó một thời gian. Xem có hiệu quả hay không đã. Và lại y thích nằm ghế đung đưa rất thích. Úc Hương, nàng đi bảo người mời thợ mộc về đây.
Tính toán một hồi, Đường Kính Chi nói.
Lâm Úc Hương không hiểu Đường Kính Chi muốn làm cái gì, rất là bực mình, hiện nàng đang lo tìm cách chữa bệnh cho y, tâm tình đâu mà chơi đùa với y, sáng giọng nói. Nơi này là nội viện, dù thiếp thân có tìm được thợ mộc thì người ta cũng không được vào. Hào môn thế tộc quy củ nghiêm ngặt. Trong nội viện này ngoài chủ nhân trong nhà và nữ nhân thì nam tử trên 9 tuổi không được phép bước chân vào. Nàng bảo người khiêng ta ra xương phòng ngoại viện là được.
Đường Kính Chi nhất quyết nói.
Lâm Úc Hương tức giận chẳng muốn khuyên nữa, bảo nha hoàn đi tìm thợ mộc, rồi bỏ đi, khỏi nhìn y cho ngứa mắt. Một lúc sau cửa phòng bị người ta đẩy ra, Đường Kính Chi đang khép mắt dưỡng thần nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, có một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi đi vào, thiếu nữ này khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như ngọc, hàng lông mày đậm. Chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, cặp môi đầy đặn, mắt to tròn mà đen, trông hết sức lanh lợi khả ái, người không cao, lại gầy gò, nhìn một cái cho người ta cảm giác nhu nhược, khiến nam nhân muốn ôm vào lòng yêu thương vô vẻ. Lúc này đôi mắt to đen lay lấy kia mang chút rụt rè sợ sệt, vừa mới đi vào liền quỳ sụp xuống trước mặt Đường Kính Chi, dập đầu run run nói.
Tỳ thiếp ra mắt nhị ra.
Đường Kính Chi thấy thế giật nảy mình, vội vàng bảo nàng đứng dậy, thấy nàng trang phục không giống nha hoàn này, lại quen quen mà không nhớ ra là ai. Hỏi.
Nàng là.
Bẩm nhị gia, tỳ thiếp là di nương thứ hai của người, tên là Nhu Nhi.
Di nương là tiểu thiếp, phận làm thiếp không có họ, tên do nhà chồng đặt lại, cơ bản không còn chút liên quan gì tới nhà mẹ đẻ nữa.
Thì ra Lâm Úc Hương giận Đường Kính Chi mà bỏ đi, nhưng vẫn lo cho y, nên mới gọi Nhu Di nương tới chăm sóc y thay mình. Nhu Nhi tính tình hiền lành, ngoan ngoãn,
có điều vào Lâm gia đã hơn một tháng, nhưng còn chưa được gặp Đường Kính Chi, vì hôm được gả vào Lâm gia thì Đường Kính Chi cảm lạnh, ngay cả động phòng cũng không có. Về sau sức khỏe Đường Kính Chi ngày một đi xuống, lại còn phải lo chuyện làm ăn của gia tộc, càng chẳng có thời gian gặp nàng. Còn Đường Kính Chi thì trong ngày tuyên thiếp, y có đứng từ xa nấp sau một hòn giả sơn quan sát, nhìn thấy Nhu Nhi mặt mũi xinh xắn ngoan ngoãn, nhận ra nàng là người biết nghe lời, cho nên mới chọn chúng nàng trong hơn 20 cô gái, có điều do chỉ nhìn nàng từ xa, cho nên hiện không nhận ra cũng là bình thường. Nhu Di Nương, Nhu Nhi. Nói vậy cô bé này là nữ nhân của mình. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi nhìn kỹ thiếu nữ này một lượn, tuy khuôn mặt thanh tú, nhưng còn quá non nớt, chẳng có mấy đường cong nữ nhân rõ ràng là một cô bé con, ít tuổi hơn cả Lâm Úc Hương nữa, nếu vào thời của mình chắc hẳn chỉ mới đang học lớp 7 lớp 8 thôi, vậy mà đã gả đi rồi. Tuy biết thời cổ con gái 13 tuổi có khi có con rồi, nhưng tận mắt chứng kiến ý vẫn không khỏi lạ lùng. Chương 8, đau ơi là đau. Còn Nhu Nhi lúc này lại khẩn trương vô cùng, bị Đường Kính Chi nhìn chằm chằm làm toàn thân nàng cảm thấy thiếu tự nhiên. Trước kia nàng đã được nghe người ta nói Đường Kính Chi đọc sách từ nhỏ, coi trọng lễ giáo, cực kỳ cổ hủ, cho nên trước khi tới đây, nàng không cả dám trang điểm, sợ Đường Kính Chi không vui. Lúc này nàng ăn mặc đơn giản chất phác vừa vặn, rất đoan trang hợp lý, dù là thế nàng vẫn lo tướng công của mình nhìn ra chỗ nào không phù hợp. Nhu Nhi, nàng cũng ngồi xuống đi. Đường Kính Chi thấy thiếu nữ ấy mặt đầy sợ sệt, dịu giọng nói. Không ngờ y có ý tốt, nhưng lại làm cho Nhu Nhi sợ rúng người, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói. Tỳ thiếp xuất thân đê tiện, không dám ngồi chung một phòng với nhị gia. Tiểu thiếp chỉ có thể tính là nửa nô nửa chủ, tư cách tự xưng đã thấy rõ điều đó, không giống Đường Úc Hương, Nhu Nhi không có cả tư cách gọi Đường Kính Chi là tướng công, mà gọi là nhị gia như các hạ nhân khác, cho nên trước mặt chủ nhân, nàng không có tư cách ngồi. Mau mau đứng dậy đi, lại đây ta xem nào. Đường Kính Chi nghe thấy Nhu Nhi dập đầu rất mạnh, nghe rõ tiếng bùm bụm, làm y hoảng hồn, vội lên tiếng gọi nàng, sợ nàng tiếp tục dập đầu. Nhu Nhi từ ngày vào phủ được dạy dỗ chủ tử bảo gì phải nghe, không được vượt giới hạn chút nào, cho nên Nhu Nhi tuy sợ nhưng hết sức nghe lời, đứng dậy dè dặt đi từng bước tới mặt Đường Kính Chi. Nhìn thấy trên chiếc trán trắng mịn có vết thâm tím, Đường Kính Chi thương vô cùng, lấy ống tay tay áo khẽ lau bụi bẩn trên trán thiếu nữ, trách. Nàng xem kìa, dùng sức thế làm gì, tím hết cả rồi, đau không? Tỳ thiếp không đau. Nhu Nhi lý nhí đáp, ngoan ngoãn để y lau trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như túi gầm xuống. Đáng yêu cực kỳ, một lúc mới dám len lén đưa mắt nhìn Đường Kính Chi, thấy mặt y thương xót, không có vẻ gì là giận, mới yên tâm, thầm lẩm bẩm sớm biết tướng công tính khí ôn hòa, còn biết thương người như thế mình đã chẳng đập đầu mạnh như vậy, đau ơi là đau. Thì ra vừa rồi Nhu Nhi nghe thấy Đường Kính bảo mình ngồi xuống, còn tưởng y đang thử mình xem có hiểu quy củ không, cho nên mới hoảng sợ, dập đầu hơi mạnh một chút. Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào, thì ra Lâm Úc Hương không yên tâm về sức khỏe của Đường Kính Chi. Sợ y mới tỉnh còn chưa ổn định, nên ra ngoài một lúc nguôi giận rồi liền quay về. Chỉ có điều vừa mới vào phòng thì nhìn thấy cảnh Đường Kính Chi lau trán cho Nhu Nhi, mặt nàng đỏ lên, quay ngoắt đi, tưởng hai người bọn họ đang âu yếm tình cảm, vừa bỏ chạy vừa mắng. Đúng là cái đó háo sắc không cần mạng, mới tỉnh lại có hai ngày đã không chịu nổi cô đơn rồi. Đồng thời nàng càng thêm quyết tâm phải rời khỏi Đường phủ. Nhu Nhi không ngờ Lâm Úc Hương không bảo ai truyền lời đã vào, còn chưa kịp hành lễ thì thấy Lâm Úc Hương chạy mất rồi. Nàng tuy có hơi chất phác, nhưng cũng biết chủ mẫu hiểu lầm hành động vừa rồi, thế là lại cũng lên, Lâm Úc Hương là chủ nhân tương lai của nội viện, là đại tỷ của nàng, chỉ cần không vui một chút là nàng nếm đủ khốn khổ. Đừng sợ, Úc Hương tuy không thích cười, nhưng là người không tệ. Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi khiếp đảm, vội lên tiếng an ủi, rồi bảo. Nàng đi tìm cho ta mấy thô sử bà, khiêng ta ra ngoại viện, rồi đi xem thợ mộc ta cần đã tới chưa. Trong nội viện không có nam nhân, nhưng vẫn cần người làm chuyện nặng nhọc. Thô sử bà chính là làm những việc đó, thân phận cũng giống như các nha hoàn, nhưng là hạ nhân cấp thấp nhất. Nhu Nhi ban đầu không dám nghe lời khiêng y ra ngoài, nhưng thấy Đường Kính Chi mặt dứt khoát, hơn nữa có dấu hiệu nổi giận, đương nhiên y chỉ vờ thế thôi, nhưng đủ làm Nhu Nhi không dám trái lời nữa, mới đành đi gọi mấy thô bà sử tới khiêng cả người lẫn ghế ra một gian xương phòng ngoại viện. Tuy nhút nhát, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, vẫn còn tâm tính trẻ con, nên Nhu Nhi sợ nhưng không quên thầm mắng Lâm Úc Hương. Tìm ai không tìm lại đi tìm mình hầu hạ nhị gia, chẳng may lão thái quân mà biết, thế nào cũng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ra khỏi hậu hoa viên, rẽ qua những dãy hành lang quanh co gấp khúc, vòng qua nhiều lầu cát, dù đầu nặng chân nhẹ nhưng Đường Kính Chi vẫn cố sức mở mắt thật to nhìn cảnh xung quanh. Y đã đi tham qua Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, nơi đó hiển nhiên nguy nga lộng lẫy hoành tráng hơn chỗ này không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng không có được cái không khí cổ điển chân thực như ở nơi đây, làm hắn nhìn mãi không thấy chán. Lúc này mặt trời tuy lên cao, nhưng vẫn còn lạnh, Đường Kính Chi cũng biết cái cơ thể này của mình không chịu nổi, liền bảo Nhu Nhi lấy cho một cái chăn thật dày. Ước chừng nửa canh giờ sau, một gia đình nhỏ dẫn hai người thợ mộc tới, đó là hai cha con, già trên Lưu Chính, trẻ tên Lưu Hải, đều mặc áo vải thô, vắt trên lưng công cụ, sau khi vào cửa, cùng tiểu gia đình quỳ xuống. Tiểu gia đình quỳ trên mặt đất giới thiệu. Nhị gia, hai cha con bọn họ là thợ mộc nổi tiếng ở đây, rất nhiều quý nhân nhờ bọn họ làm những đồ đạc tinh xảo. Đường Kính Chi gật đầu, quan sát hai cha con kia, Lưu Chính tuổi trên 40, người vạm vỡ, mặt thật thà, nhìn cái là biết người chịu khó chịu khổ, Lưu Hải thì gầy gò, tuổi khoảng 17-18, vì quanh năm làm việc dưới ánh mặt trời, hai cha con đều có nước da đen bóng khỏe khoắn. Đường Kính Chi đang muốn nói rõ mục đích mời bọn họ tới đây thì thấy Lưu Hải mắt tò mò đảo quanh, sau đó dừng bên cạnh mình, ngẩn người một lúc rồi mặt đỏ lên. Khu! Đường Kính Chi biết Lưu Hải nhìn thấy Nhu Nhi cho nên mới đỏ mặt như vậy, có lẽ là lần đầu theo cha tới nhà giàu có làm việc, nên mới hiếu kỳ ngó nghiêng như thế, mà dung mạo của Nhu Nhi đích sắc có thể khiến chàng trai trẻ nhìn thấy khó rời mắt đi ngay được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Lưu Hải không thoát được một trận đòn, đương nhiên Đường Kính Chi không để ý, chỉ ho khẽ nhắc nhở, nói. Thứ ta muốn làm rất đơn giản, chỉ cần biết nghề mộc có thể làm được, có điều ta muốn chạm khắc thêm bên ngoài ít hoa văn, cái này phải xem tài nghệ của các ngươi. Lưu Chính nghe câu đầu thì thất vọng, thấy việc này không xứng với tài của mình, hôm nay chỉ e không kiếm được bao nhiêu tiền rồi, có điều nghe được câu sau thì mừng rỡ, gật đầu rối rít, làm đồ gỗ khó nhất là điêu khắc hoa văn, nếu không có chút bản lĩnh, đúng là không dám ra tay, nếu không tiền chẳng kiếm được, còn phí cả vật liệu, nhất là với tài tử nổi danh như Đường Kính Chi thì yêu cầu càng cao. Nhu Nhi, lấy giấy bút ra đây. Đường Kính Chi không vẽ trước là sợ thợ mộc không hiểu ý mình, cho nên mới định vừa vẽ vừa giải thích. Sương phòng này ở gần thư phòng, cho nên Nhu Nhi không mất bao lâu đã mang bút mực tới, đứng bên bàn mài mực, Đường Kính Chi chấm mực viết, cái thứ bút lông này dùng không thuận tay lắm, nhưng không làm khó được Đường Kính Chi, kiếp trước ý thích vẽ nhân vật hoạt hình, cho nên có nền tảng hội họa tốt. Đường phủ không phải nhà giàu bình thường mà là sĩ tộc hào môn, cái gì cũng đòi hỏi cao, không cao cấp sẽ mất mặt, cho nên Đường Kính Chi cố ý thiết kế phức tạp một chút, và lại sau này y tính ngày đêm nằm ngủ trên đó, cho nên còn phóng đại lên gấp đôi. Dài tới tận 2 mét, rộng 1,2 mét, đủ cho hai người nằm. Cha con Lưu Chính nghe Đường Kính Chi giải thích, càng nghe càng nhíu mày, xem ra việc này có chút khó khăn đây. Chương 9, An Tim Gấu Gan Báo. Được rồi, kết cấu cơ bản là như thế, làm xong khắc hoa văn bên ngoài, ta thích cảnh sông núi hùng vĩ, các ngươi tự xem lấy mà làm. Đường Kính Chi nói liền một hơi cảm thấy khát nước, mới dứt lời Nhu Nhi đã bê chén trà tới tận tay. Đường Kính Chi trước tiên gật đầu với Nhu Nhi rồi mới nhấp một ngụm trà, độ nóng vừa phải. Có thể uống ngay, xem ra cô bé Nhu Nhi này rất tinh tế, đang nghĩ xem nên bổ sung thêm gì nữa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng thông báo vội vã, lập tức một thiếu niên áo xanh chừng 12-13 tuổi chạy vào, bất kể ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, nó ôm chầm lấy chân Đường Kính Chi, nghẹn ngào nói. Nhị gia Hồng Phúc Tề Thiên, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người không biết, 3 ngày nay thị mặc ăn không ngon ngủ không yên. Đường Kính Chi ngớ ra mất một lúc, sau đó sống mũi cay cay. Thị Mặc là thư đồng của Đường Kính Chi, cực kỳ trung thành, năm nay chưa tròn 14 tuổi, nhưng đã theo Đường Kính Chi hơn 6 năm. Xoa đầu Thị Mặc nhẹ nhàng nói. Đừng khóc nữa, đứng lên đi nào. Thị Mặc vừa khóc vừa đứng dậy. Hôm trước nô tài đi vào thăm nhị gia, nhưng tới cửa nội viện thì gặp Tam gia, nói thế nào Tam gia cũng không cho vào. Nội viện cấm chỉ nam nhân bên ngoài, nhưng không phải là không có ngoại lệ, Thị Mặc chính là ngoại lệ. Tam gia. Đường Tuyền, Đường Lễ Chi. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Đường Kính Chi. Trong đầu Đường Kính Chi liền hiện lên hình ảnh một tên công tử lông đông phóng đãng, vỗ về Thị Mặc vài câu, rồi dọa. Đừng khóc nữa, nếu không ta đi mách tiểu thúy, xem sau này nó có lấy ngươi nữa không. Lời này có hiệu nghiệm ngay tức khắc, Thị Mặc cuống lên. Nhị gia toàn trêu nô tài. Tiểu thúy là vợ định ước trước cả khi sinh của Thị Mặc, năm nay mới 13, tính cách hơi đanh đá, rất ghét con trai khóc lóc sụt sùi, cho nên Đường Kính Chi mới lấy ra trêu. Cũng may trước kia Đường Kính Chi mặc dù tính tình cổ hủ khô khan, nhưng chỉ riêng với thư đồng này là thích trêu đùa, cho nên Thị Mặc không nhận ra có gì khác biệt. Nhị gia, nô tài hôm nay tới đây ngoại trừ thăm người còn có chuyện muốn bẩm báo. Ồ, việc gì? Đường Kính Chi cười hỏi. Thị Mặc nhìn quanh phòng, rồi ghé miệng vào tai Đường Kính Chi thì thầm, giọng hắn tuy nhỏ nhưng làm Đường Kính Chi biến sắc, thốt lên. Có chuyện này thật sao? Nghe xong sắc mặt Đường Kính Chi dần tối lại, tay siết chặt thành ghế. Một lúc sau quay sang trà con Lưu Chính. Thứ ta muốn làm tên ghế đu, tối nay ta muốn thấy được thành phẩm. Cha con Lưu Chính nghe thấy thế thì không dám trì hoãn nữa, đứng dậy cáo từ ngay. Lưu Hải trước khi đi còn không quên nhìn trộm Nhu Nhi một cái, tiểu mỹ nhân này làm người ta động lòng không thôi, nếu mình làm việc chăm chỉ, biết đâu có ngày chuộc thân cho nàng, không phải làm nô tỳ hèn mọn cho người ta nữa. Vì Nhu Nhi ở nhà lại bị gọi đột xuất không kịp vấn tóc, cho nên khiến chàng trai tội nghiệp hiểu lầm, tưởng nàng là một nha hoàn. Đường Kính Chi đợi hai cha con thợ mộc đi rồi, mới hỏi. Hồ trưởng quầy đâu? Thương tích có nặng không? Bẩm nhị gia, hôm qua hồ trưởng quầy cùng ba người làm đều bị đánh, ba người làm chỉ có thương tích ngoài ra, không đáng ngại, nhưng hồ trưởng quầy thì gãy chân phải. Thị Mặc nói tới đó giọng trở nên căm tức. Nhị gia, đám vô lại này ăn phải tim gấu gan báo rồi, dám tới ước hiếp của đường gia chúng ta, nô tài thấy phải đi báo quan phủ, cho bọn chúng mỗi kẻ 50 gậy lớn, xem bọn chúng sống nổi không. Đường Kính Chi lắc đầu, trầm tư, đường gia là đại gia tộc lâu đời của Lạc Thành, mấy tên lưu manh ngại nhép làm sao dám xông vào đánh người. Đến cả quan phủ còn phải dè chừng nữa là. Hơn nữa dám đánh gãy chân một trưởng quầy, đây không hải là chuyện nhỏ chút nào. Chẳng lẽ bọn chúng uống rượu say mù mắt thật sao? Không thể, chuyện này có vấn đề, tên Chi Châu và tiểu cứu tử đang có mưu đồ với gia sản của đường phủ, giờ lại mấy tên lưu manh mò tới cửa gây chuyện, trùng hợp thế được sao? Chi Châu Điền Cơ à? Đây nhất định là cái bẫy của Điền Cơ rồi. Thành thủ của Lạc Thành là tay họ Vương, chính là tọa hạ môn sinh của Điền Cơ. Nghĩ tới đó, trong lòng Đường Kính Chi đã có cân nhắc, hỏi lại. Hồ trưởng quầy đâu? Bẩm nhị gia, hồ trưởng quầy vì bị thương, đêm qua không về nhà mà ở lại cửa hiệu. Thị Mặc thấy chủ tử không nổi giận mà trầm ngâm, cũng nghi hoặc, chẳng lẽ còn có vấn đề đằng sau chuyện này. Tên thị Mặc này tâm tư mẫn tiệp, làm việc chăm chỉ, cho nên năm xưa mới được Đường Kính Chi chọn chúng, trở thành thư đồng, theo Đường Kính Chi 6 năm, coi như cũng là người thấy qua sóng gió, mặc dù xử sự còn có chút bộc trộm, nhưng đã có chút thủ đoạn rồi, trước đây gặp phải chuyện không cần tự mình ra tay, Đường Kính Chi đều yên tâm giao cho nó làm. Chưa báo con chứ? Đường Kính Chi lại hỏi. Giờ thị Mặc càng thêm khẳng định vấn đề không đơn giản, vì thế thu lại tình cảm cá nhân, cung kính đáp. Chưa ạ. Ừm, thế thì tốt, ngươi lập tức tìm người đưa hồ trưởng quay tới phủ, ta có lời muốn nói với ông ấy. Nếu như đối phương đã muốn lợi dụng lực lượng quan phủ chơi âm mưu quỷ kế, Đường Kính Chi không hồ đồ tới mực đi báo quan. Thị Mặc biết chuyện trọng đại, không dám lề mề, vội co chân chạy ra khỏi phòng, nhưng hắn mới chạy khuất sau cửa thì Đường Kính Chi nghe thấy giọng hắn truyền vào. Thị Mặc bái kiến Lão Thái Quân. Đường Lão Thái Quân tới rồi à? Đường Kính Chi không khỏi cảm thấy đau đầu, lo Lão Thái Quân ép ý trở về nội viện, còn Nhu Nhi thì thấy như có sét đánh bên tai, thiếu chút nữa ngã ra đất. Đường phủ từ trên xuống dưới ai không biết Lão Thái Quân cưng nhất đứa đích tôn này, nếu biết mình cho người khiêng tướng công ra ngoài, thì bị lột ra là cái chắc. Hoảng sợ, khuôn mặt xinh xắn của Nhu Nhi cắt không ra máu, đang định lên tiếng cầu cứu Đường Kính Chi thì sầm một cái, cửa bị người ta đá văng, người đi vào trước tiên chính là Đường Lão Thái Quân. Đường Kính Chi thấy Đường Lão Kính Chi uy mãnh đá văng cả cửa, còn phổi bọt tặc lưỡi thầm nhủ chừng đấy tuổi rồi mà còn nóng tính ghê. Có điều Đường Lão Thái Quân vào phòng không nhìn y gì, mà ánh mắt như chim ưng chiếu thẳng vào Nhu Nhi, quát lớn. Con tiện tì to gan, dám khiêng nhị gia ra ngoài nội viện, người đâu, kéo nó ra ngoài, đánh 30 gậy lớn cho ta. Nhu Nhi toàn thân run lên, quỳ vội xuống đất. Tì thiếp biết. Biết sai rồi, mong Lão Thái Quân khai ân. Nãi nãi, là cháu bắt Nhu Nhi khiêng ra ngoài đấy, người muốn phạt thì phạt cháu đi. Tới lúc này Đường Kính Chi mới kinh sợ, nên giọng không khỏi lớn hơn một chút, có điều y không ngờ Đường Lão Thái Quân giận tới thế, 30 gậy lớn. Cô bé yếu đuối như Nhu Nhi chết là cái chắc. Dù sao linh hồn của y tới từ thế kỷ 21, làm sao hiểu một cách sâu sắc sự tàn khốc trong đại trạch viện, ở thời đại đó, chủ là chủ, nô tài là nô tài, trong mắt Đường Lão Thái Quân, Nhu Nhi cũng chỉ như nô tài, đánh chết thì thôi, chẳng có gì đáng kể. Người đâu, trước tiên đem con tiện nhân đó ra vả miệng 20 cái rồi mới đánh 30 gậy. Đường Lão Thái Quân thấy đứa cháu cưng từ nhỏ chưa bao giờ dám trái ý mình, không ngờ dùng khẩu khí như thế nói chuyện với mình. Càng bị đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng hình phạt. Mấy bà tử đứng sau Đường Lão Thái Quân đều là tâm phúc của bà, không nói một lời, xông tới kéo Nhu Nhi đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Lão Thái Quân nổi giận. Nhu Nhi lúc này sợ mất vía rồi, chỉ biết khóc như mưa, chẳng dám có chút phản kháng nào. Đường Kính Chi thấy án mạng tới nơi, không hiểu sức lực từ đâu ra, đứng dậy kéo Nhu Nhi, ôm chặt trong lòng, quát lớn. To gan! Kẻ nào dám vô lễ, ta lấy mạng kẻ đó. Tiếng quát này quả nhiên làm mấy bà tử cứng người tại chỗ. Đường Lão Thái Quân thấy đích tôn lại bảo vệ Nhu Di nương tới mức đó, mày nhíu lại, vẫy tay bảo mấy bà tử đang nhìn mình lùi xuống, thầm nghĩ chẳng nhẽ Lăng Nhi thực sự thích Nhu Di nương nhỏ nhắn yếu đuối này. Nếu thế thì không nên làm khó tiểu nha đầu này nữa, nếu không sau này Lăng Nhi nó sẽ giận ta. Nhìn Lao Thái Quân thu lại mệnh lệnh, Đường Kính Chi mới thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn chưa dám buông Nhu Nhi ra, biết Lao Thái Quân trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, cũng biết mình không được cản rỡ như thế trước mặt bà, vội nói. Nãi nãi, cháu bất hiếu, không nên hò hét trước mặt người, xin người trừng phạt. Hừ, hò hét có là cái gì, nãi nãi muốn phạt là phạt cháu hại nãi nãi hoảng sợ. Đường Lao Thái Quân đúng là nắng, nói mưa mưa ngay được, chớ mắt lửa giận đã thu hết vào lòng, đi tới nắm tay phải Đường Kính Chi, chỉ trừng mắt nhìn y một cái. Đường Kính Chi biết lỗi cúi đầu xuống, trong lòng cảm động, nói cho cùng Lao Thái Quân giận như thế là vì quá lo cho sức khỏe của y. Lúc này Nhu Nhi núp trong lòng Đường Kính Chi, run run như con chim non, Đường Lao Thái Quân là ai chứ? Mấy trăm người trong phủ đều biết bà tuyệt đối là hạng lòng dạ độc ác tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Lúc nàng đang hoảng loạn thì cằm bị người ta nâng lên, lọt vào mắt là khuôn mặt hiền từ phúc hậu của Đường Lao Thái Quân, chẳng có chút hung dữ nào, nhìn nàng mấy lượn, gật gù nói. Ừm, là đứa nhu thuận đây, sau này theo bên nhị gia hầu hạ cho tốt. Nhu Nhi phản ứng không kịp trước thay đổi lớn như thế, mắt tròn xoe nhìn Đường Lao Thái Quân. Nhu Nhi, còn không mau tạ ơn Lao Thái Quân đi. Tới lúc này Nhu Nhi mới thấy cánh tay ôm mình lỏng ra, nàng tỉnh lại, vội rời khỏi lòng ngực Đường Kính Chi, quỳ trước mặt Đường Lao Thái Quân, dập đầu nói. Nô tỳ tuân lệnh, tạ ơn Lao Thái Quân khai ân. Một hơi lạnh từ sống lưng chuyển tới, thế ra chỉ có một chốc thôi mà Nhu Nhi đã sợ tới toát hết mồ hôi rồi. Tất cả biểu hiện của Nhu Nhi đều bị Đường Lao Thái Quân thấy hết, bà rất hài lòng, ở hậu viện có một lâm úc hương lợi hại làm chủ mẫu là đủ rồi, làm tiểu thiếp phải nhát gan như Nhu Di nương này mới tốt. Như vậy hậu viện mới yên tĩnh hài hòa. Đường Kính Chi không phải ngốc, nhìn Đường Lao Thái Quân cười như con hồ ly giả, chớp mắt đoán ra tâm tư của bà ra sao, chắc chắn thấy mình kéo Nhu Nhi vào lòng trước mặt mọi người, cho rằng mình nhìn chúng Nhu Nhi rồi, nên mới bảo Nhu Nhi theo hầu hạ bên cạnh. Nhu Nhi vừa được kéo từ quỷ môn quan về, vẫn chưa hết sợ, nơm nớp đứng ở bên cạnh, Đường Lao Thái Quân trách mắng Đường Kính Chi một hồi, hết giận muốn sai người đưa y về nội viện, Đường Kính Chi chỉ còn cách đem chuyện hồ trưởng quậy kể ra. Đường Lao Thái Quân nghe hết mặt biến sắc, vô bàn quát. Thực to gan, dám động vào nô tài của Đường gia ta. Nãi nãi, chuyện này cứ để cháu xử lý đi. Đường Kính Chi thấy Đường Lao Thái Quân giận không nhẹ, sợ bà lại ra lệnh nào đó, vội chen vào, phất tay đuổi hết nha hoàn bà tử trong phòng đi. Nhu Nhi biết hai người họ có chuyện trọng yếu muốn bàn, cũng thi lễ lui ra. Lăng Nhi, cháu làm thế là sao? Chẳng qua là mấy tên lưu manh mà thôi. Với Đường Lao Thái Quân thì có cho người đánh chết mấy tên đó giữa đường cũng chẳng phải chuyện lớn. Nãi nãi, chuyện hôm qua cháu nói, người còn nhớ không? Đường Lao Thái Quân gật đầu, rồi cả kinh, hỏi gấp. Ý cháu là có kẻ chống lưng cho mấy tên lưu manh đó. Nếu như không có ai sai phái, bằng vào hạng lưu manh nhỏ nhoi đó làm sao dám dương oai trong cửa hiệu của Đường gia ta? Đường Kính Chi cười lạnh. Nãi nãi, nếu Điền Cơ muốn nuốt chửng gia sản của Đường gia ta thì Lao sẽ kiêng kỵ nhất là ai? Cháu là gia chủ đời này, người bọn chúng kiêng kỵ nhất chính là cháu. Hả, ý cháu là bọn chúng tính kế với cháu à? Đôi mày uy nghi của Đường Lao Thái Quân nhíu chặt lại. Đúng ạ, cháu đoán bọn chúng có ý đó. Đường Kính Chi nheo mắt lại ngẫm nghĩ. Ngại ngại thử nghĩ xem, nếu như chúng ta không phát hiện ra bọn chúng dở trò đằng sau sẽ xử lý chuyện này ra sao? Đường Lao Thái Quân hừ một tiếng, thốt ra bốn chữ lạnh như băng đúng dự liệu của Đường Kính Chi. Đánh chết giữa phố. Quả nhiên là thế. Đường Kính Chi thầm cười khổ. Nhưng nếu như chúng ta làm như thế thì sập bẫy của bọn chúng rồi. Ừm, Lăng Nhi, cháu có đoán ra được bọn chúng định đối phó với cháu ra sao không? Đường Lao Thái Quân hoàn toàn bình tĩnh lại. Đường Kính Chi gật đầu đáp. Nếu cháu đoán không sai thì kẻ đứng đằng sau chỉ mong chúng ta đánh chết mấy tên vô lại kia giữa đường, sau đó danh chính ngôn thuận bắt giam cháu để điều tra, sức khỏe cháu kém là điều bách tính toàn bộ Lạc Thành đều biết, cho nên không cần phải thẩm vấn. Chỉ cần dở chút thủ đoạn trong ngục là cháu chết mà không để lại dấu vết gì. Tên cẩu quan giỏi lắm. Nói tới đó Đường Lao Thái Quân đã hoàn toàn tin vào phán đoán của cháu trai rồi. Đường Kính Chi lại cùng Đường Lao Thái Quân bàn bạc thêm một hồi, liền nghe bên ngoài có người nói to. Nô tài Thị Mặc cầu kiến Lao Thái Quân, nhị gia. Đi vào đi. Thị Mặc vào phòng, đúng quy củ dập đầu. Nô tài Thị Mặc thỉnh an Lao Thái Quân, nhị gia. Đường Lao Thái Quân ấn tượng không tệ về thiếu niên này, lên tiếng trước. Đứng dậy đi, thường ngày không chú ý, hôm nay mới chú ý cái thẳng khỉ con đã lớn rồi, có cần Lao thân tìm cho một tiểu nương tử xinh xắn không? Thị Mặc nghe thế thì bùng một cái, mặt đỏ chín nhừ, ấp úng không nói ra lời, Đường Kính Chi cười ha hả, hứa theo. Đúng vậy, Thị Mặc chớp mắt một cái đã là người lớn rồi, hay là để Lao Thái Quân chỉ định cho một phòng tức phụ nhé. Thị Mặc không dám cãi lại Đường Lao Thái Quân, nhưng không sợ Đường Kính Chi. Nhị gia, người đừng lấy nô tài ra chê, nếu không nô tài khai hết chuyện xấu người làm ra đấy. Ồ, nhị gia đã làm những chuyện xấu gì, ngươi nói cho lão thân nghe nào. Đường Lao Thái Quân mắt cong lên, cười vui vẻ hỏi. Thị Mặc thấy Đường Kính Chi không ngăn cản, hiểu nhị gia muốn làm Lao Thái Quân vui, liền cố ý nói. Lao Thái Quân, người không biết đó thôi, nhị gia làm không ít chuyện xấu, cứ lấy chuyện năm ngoái nô tài và nhị gia ra ngoài làm việc, còn nhớ một sáng nhị gia gặp một tiểu nương tử trên đường, tiểu nương tử đó thật là đẹp, không khác gì tiên nữ, liền đi theo tiểu nương tử đó, không ngờ đông người mất dấu. Thế là mấy hôm sau nhị gia hôm nào cũng đi loanh quanh trên phố, ban đầu nô tài không hiểu ra sao, tới tận khi thấy một con vật ở chợ mới hiểu ra. Đường Lao Thái Quân nghe thấy thú vị, phối hợp hỏi. Con gì thế? Thỏ ạ. Ha 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 ha, hay cho cái con khỉ này, dám nói nhị gia ôm cây lợi thỏ. Đường Lao Thái Quân cười tới chảy nước mắt, mắng Thị Mặc. Câu chuyện này một người bình thường nghe sẽ cảm thấy nó nhạt nhẽo vô vị, đời sống tinh thần của nữ nhân trong hào môn đại tộc vốn buồn thẻ, huống hồ Đường Lao Thái Quân còn là một quả phụ mất con, cho nên mới thấy câu chuyện vui vẻ như thế. Chương 11, tạm thời nín nhịn. Đường Kính Chi cố ý sầm mặt xuống cầm chén trà lên vờ ném. Xem ta có ném chết ngươi không? Thị Mặc rối rít chạy tới đỡ lấy chén trà, Đường Lao Thái Quân cười một lúc nữa mới nói. Đúng là con khỉ lém lỉnh, lát nữa ra trướng phòng lĩnh thưởng mua kẹo ăn. Chuyện thưởng tiểu này trong đường phủ có quy định rõ ràng, nếu không nói số tiền, trướng phòng tự biết xử lý thế nào. Thị Mặc vội quỳ xuống tạ ơn. Nói cười một hồi, không khí thoải mái hơn, Đường Kính Chi sai. Thị Mặc, đi mời hồ trưởng quầy vào đi. Vâng. Thị Mặc đáp lời, không bao lâu chỉ huy mấy tráng hán khiêng một người trung niên vào phòng. Người trung niên đó nằm trên cáng, mặc áo trường bào xanh, đầu đội mũ nổi, đó là trang phục gia đình tiêu chuẩn thời đó, ngực thêu ký hiệu Đường gia, chân phải cuốn vải trắng, hai cái nẹp dài từ mắt cá chân tới đầu gối, vừa vào phòng liền muốn bỏ dậy thỉnh an. Đường Kính Chi lên tiếng ngăn lại, bảo hạ nhân đặt ông ta trên mặt đất, hỏi thăm thương tích, rồi mới hỏi tới tình hình kinh doanh của cửa hiệu, dần dần dẫn dắt vào chuyện chính. Hồ trưởng quầy, trước kia ông có đắc tội với mấy tên lưu manh không? Hồ trưởng quầy vội lắc đầu. Bẩm nhị gia, nô tài không biết ra bọn chúng, tới sau khi bị đánh mới sai người điều tra, mấy tên đó đều là lưu manh ở thành Bắc, không có kẻ nào tử tế hết. Mấy người làm vẫn ổn chứ? Bẩm nhị gia, bọn họ vẫn ổn, chỉ xước sát ra thịt, không có gì đáng ngại. Đường Kính Chi gật gù hỏi. Vậy theo ông thấy mấy tên lưu manh đó lấy đâu ra lá gan lớn như thế dám tới cửa hiệu của Đường gia ta gây chuyện? Còn dám đánh gãy chân ông nữa? Chuyện này, hồ trưởng quay có chút chần chừ. Nô tài lớn gan xin hỏi nhị gia, đằng sau chuyện này liệu có mưu đồ gì khác không? Liếc mắt nhìn hồ trưởng quầy tán thưởng, người này rất nhạy bén, không hổ là trưởng quầy của một cửa hiệu. Có hay không thì tạm thời còn chưa tra ra, có điều ông phải nhận một trận đòn bất tức rồi. Dân không đấu với quan, đó là đạo lý ai ai cũng hiểu, cho nên Đường Kính Chi đề phòng không báo quan, chẳng may kẻ đằng sau còn có hậu chiêu, Đường gia sẽ khốn khổ. Nhị gia, nô tài là người của Đường gia, nhận ân điển của Lao Thái Quân và nhị gia. Đừng nói là một trận đòn, dù lấy cái mạng nô tài cũng không có nửa lời oán trách. Hồ trưởng quay chỉ qua vài ba lời đã đoán được kẻ đối đầu không đơn giản, mà chủ tử rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, ông ta không dám hỏi thêm, ngồi dưới đất chắp tay thi lễ, rồi biểu thị trung tâm. Đường Kính Chi vô vẻ. Thực ra cũng không phải hoàn toàn như thế, chỉ là lúc này chưa tiện ra mặt cho ông mà thôi, cái cửa hiệu đó tạm thời đóng cửa vài ngày đi, ông và người làm ra trang viên ngoài thành lánh tạm, đợi chuyện lắng xuống. Ta sẽ phái người đón về. Vâng. Hồ trưởng quay liền được khiêng đi, Đường Kính Chi sai Thị Mặc lo liệu chuyện này, Đường Lao Thái Quân từ đầu tới cuối không nói một câu, vì chuyện bên ngoài là do Đường Kính Chi lo liệu, bà giữ vai cho ý ý, lúc này xong việc rồi lại khuyên Đường Kính Chi vì, chưa kịp đi thì nghe bên ngoài cửa có tiếng thông báo, tiếp đó Lâm Úc Hương xách hộp cơm đi vào, đi sau còn có mấy tiểu nha hoàn, trong tay bê khay thuốc. Đường Lao Thái Quân nhìn mặt trời mới nhận ra là đã tới chính ngọ rồi, vội gọi nha hoàn tới. Rồi đích thân nhận lấy bát thuốc đưa cho Đường Kính Chi. Nhìn bát thuốc đen ngòm ngòm, Đường Kính Chi sợ đắng, nhưng chỉ đành bịt mũi nhắm mắt uống hết. Lâm Úc Hương thi lễ với Đường Lao Thái Quân rồi đặt hộp thức ăn lên bàn, vừa lấy từng món ăn ra vừa giới thiệu. Lao Thái Quân, nhị gia sức khỏe không tốt, cần phải điều dưỡng thật chú đáo, cho nên tôn tức đặc biệt làm ít dược thiện, có canh gừng đường đỏ giúp tan máu thông kinh mạch, có thịt kho cá bổ khí huyết, có thịt dê hầm đường quy bổ thận nhuận âm. Tôn tức sợ cơ thể nhị gia quá kém không ăn được tanh mặn, còn làm mấy món bánh ngọt công năng tương tự. Nàng thấy gọi tướng công rất ngượng mồm thế là chuyển sang gọi là nhị gia, vẫn hợp quy củ. Lâm Úc Hương nói xong bê ra đĩa thức ăn đựng đủ các loại bánh, làm Đường Lao Thái Quân gật đầu lia lịa, mắt cười híp lại. May có đứa tôn tức phụ này của ta chú đáo, biết thương tướng công. Lời này làm gò má Lâm Úc Hương đỏ đau, dáng hồng đốt tới tận cổ, thầm mắng thèm vào thương tên háo sắc đó, đương nhiên nàng không dám để lộ ra ngoài chút nào. Lao Thái Quân, trong này còn có mấy món ăn tôn tức đặc biệt làm cho người, người cũng ngồi xuống nếm thử đi. Lao Thái Quân cười vui sướng. Ừm, Lao Thân hôm nay được hưởng phúc của Tôn Nhi, thử thưởng thức tài nghệ của ngươi xem sao. Đường Kính Chi sớm bị món ăn ngon lành đầy đủ hương sắc vị thu hút, nuốt nước bọt, bộ dạng tham ăn bị Đường Lao Thái Quân nhìn thấy, mừng rỡ gọi. Lăng Nhi, cháu đói rồi hả? Lát nữa phải ăn nhiều vào nhé. Đường Kính Chi gật mạnh đầu, sai mấy thô bà sử khiêng cả y lẫn ghế tới bên bàn. Lâm Úc Hương dù là chính thê, nhưng trước mặt Đường Lao Thái Quân và Đường Kính Chi cũng chỉ có phận đứng bên hầu hạ. Đường Kính Chi đương nhiên muốn nàng ngồi, nhưng chuyện này không hợp quy củ, y không muốn tỏ ra quá khác biệt so với trước kia nên đành thôi. Lâm Úc Hương cẩn thận gắp một miếng thức ăn cho vào bát Đường Lao Thái Quân, giới thiệu. Lao Thái Quân, đây là canh nấm nấu mướp, ăn thường xuyên chẳng những có tác dụng giảm béo, còn có công hiệu đẹp da đấy. Có nữ nhân nào không thích đẹp cơ chứ? Đường Lao Thái Quân cho dù đã có tuổi nhưng cũng không phải là ngoại lệ, nghe thế thì phân chấn nói. Vậy sao, thế thì sau này ta phải ăn mỗi ngày. Vậy tôn tức sau này làm cho người mỗi ngày. Lâm Úc Hương cười lấy lòng. Đường Lao Thái Quân là người đứng đầu hậu viện Đường Phủ, nếu như lấy được lòng bà, có cây đại thụ này làm chỗ dựa, giá trị bản thân sẽ tăng lên. Lâm Úc Hương mấy ngày trước bị người ta xì sầm mắng chửi khắt chồng, dù mang cái danh phận chính thê của Đường Kính Chi, nhưng chẳng có chút thể diện nào. Trong thời gian chưa thoát khỏi nơi này, nàng cần có chỗ dựa, mà nàng không tin vào tên háo sắc yêu đất kia. Không cần không cần, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt cho đứa cháu ngoan của ta là được rồi, còn về món ăn này à, ngươi cứ viết cách làm ra, sau đó giao cho nhà bếp là được. Sức khỏe Đường Kính Chi vừa có chút chuyển biến tốt, Đường Lao Thái Quân đương nhiên không muốn chiếm dụng thời gian của Lâm Úc Hương. Nhu Nhi thì đang đứng gấp thức ăn cho Đường Kính Chi, mặc dù miệng tươi cười, nhưng trong lòng thì đắng chát. Chủ mẫu biết làm dược thiện lấy lòng Lao Thái Quân và nhị gia, còn nàng chẳng biết cái gì cả, phải làm sao đây? Tiểu thiếp không được nam nhân sủng ái, trong hào môn đại viện còn không bằng nô tài, vì ít nhất nô tài còn có chủ tử bảo vệ. Liệu sau này nhị gia có đem mình tặng cho người khác không? Len lén liếc nhìn Đường Kính Chi đang vùi đầu ăn cơm, Nhu Nhi cứ suy nghĩ lung tung, nói thực lòng nàng không muốn rời Đường phủ, mặc dù Đường Kính Chi người yếu ớt nhiều bệnh, nhưng là tài tử nổi danh Lạc Thành, từng làm mê mẩn trái tim biết bao thiếu nữ Lạc Thành. Trong mắt nàng, chỉ cần có thể ở xa xa nhìn thấy Đường Kính Chi, đó cũng là phúc phận người khác cầu cả đời cũng không có rồi. Chương 12, đệ đệ ác bá. Đường Lao Thái nếm vài món ăn, thấy mùi vị đúng là không tệ, rất là vừa lòng, nhìn Nhu Nhi cẩn thận gắp một miếng thịt vào bát đích tôn, cười nói. Úc Hương, mấy ngày này ta thấy ngươi vất vả rồi, sau này để Nhu Di nương tới phòng làm trợ thủ đi, đợi sức khỏe Kính Chi tốt rồi hãng bảo nó chuyển ra ngoài. Cái vị Lao Thái quân này thật đúng là... còn đang ăn thức ăn do ta làm, vậy mà còn nhét nữ nhân vào phòng ta nữa. Lâm Úc Hương dù rất không thích Đường Kính Chi, nhưng nghe vậy cũng lo cũng lên, nói thế nào thì nàng là chính thê của Đường Kính Chi, đương nhiên, chuyện này nàng không dám phản đối, gượng cười đáp. Xin nghe Lão Thái Quân định đoạt. Hoa, đây là thức ăn do ai làm thế, thơm quá đi, cách xa đã làm cho người ta ngửi mà nhỏ nước miếng rồi. Đột nhiên ngoài phòng có giọng nói vang lên, tiếp đó xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng. Chỉ thấy thiếu niên này tuổi chừng bằng Đường Kính Chi, mặt mũi cũng khá giống, nhưng cao lớn hơn một chút, tay phe phẩy quạt, một dáng vẻ công tử phong lưu. Trong đầu Đường Kính Chi lục lại tư liệu liên quan tới đứa đệ đệ này, tức thì nhíu mày lại, tiếp đó mặt trở nên âm trầm. Đường Lao Thái nhìn thấy thiếu niên này cũng không vui lắm, có điều bà tính toán nhiều, cho nên không lên tiếng trách cứ, vẫn cười nói. Tuyên Nhi, đó là dược thiện nhị tẩu của cháu làm cho nhị ca cháu đó, cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống nếm thử đi. Đường Lễ Chi nghe thế mắt sáng lên, ánh mắt liếc trên những đường cong mềm mại của Lâm Úc Hương, cười phóng đãng. Thế ra nhị tẩu chẳng những xinh đẹp, tay còn khéo léo, vậy đệ là tiểu thúc phải nếm thử một chút chứ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Úc Hương, Đường Lễ Chi đã say mê đắm đuối, trong lòng ghen tị nhị ca yếu đuối của mình. Theo hắn, mỹ nữ khuynh đảo nhân gian như Lâm Úc Hương, chỉ có người phong lưu như hắn mới xứng sánh đôi với nàng. Lâm Úc Hương không ngờ tên Đường Lễ Chi này dám ăn nói cản rỡ đến thế, trong lòng giận dữ. Nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là tôn tức phụ họ ngoài, nhướng mày lên, cố nhẫn nhịn. Đường Kính Chi mặt càng lúc càng tối đen, tay xếp lại, đúng lúc Đường Lễ Chi gạt và táo tiêu sái ngồi xuống, trầm giọng quát. Khốn kiếp, quỳ xuống cho ta. Đường Lễ Chi đang cực kỳ đắc ý nhìn khuôn mặt giận dữ càng thêm phong tình điên đảo của Lâm Úc Hương, thình lình nghe Đường Kính Chi quát lên liền toàn thân run rẩy, nhị ca này của hắn từ nhỏ đã cực nghiêm khắc, hơi một chút là dùng gia pháp, sâu trong tâm linh, hắn cực sợ Đường Kính Chi. Lao thái quân xem, nhị ca vừa mới gặp đã muốn phạt cháu. Quỳ xuống. Trước khi Đường Lao thái quân kịp lên tiếng, Đường Kính Chi đã quát tiếng nữa, từ khi tới nơi này, đây là lần đầu tiên y nổi giận, trong ký ức y đặc biệt, tên Đường Lễ Chi này là thứ lưu manh ác bá, ra ngoài ức hiếp người yếu, cưỡng bức dân nữ, suốt ngày lân la mấy trốn thanh lâu sòng bạc. Đường Lễ Chi mặt trắng bệnh, quỳ sụp xuống đất. Đừng nói Đường Kính Chi hiện mới chỉ bệnh nặng, cho dù phút sau sẽ chết, hắn cũng không dám làm trái ý. Biết vì sao ta phạt ngươi không? Đường Kính Chi nghiến răng nhìn tên nhị đệ ác bá. Đường Lễ Chi mấy ngày qua làm không ít chuyện tốt đẹp, tất nhiên không đoán ra mình bị phạt vì tội gì, có điều tình huống này hắn gặp nhiều rồi, không cái mà nói vội. Đệ biết, sau này đệ không dám nữa. Hửm. Đường Lễ Chi hừ lạnh một tiếng từ mũi. Nếu như đã biết sai vậy tới từ đường quỳ một đêm hối lỗi đi, còn nữa, hôm nay không được ăn cơm, biết chưa? Đường Lễ Chi nghe vậy hối hận vô cùng, vốn hắn thấy Đường Kính Chi chuyến này bệnh nặng lại vừa mới tỉnh, hẳn không có sức lực nào quan tâm tới việc khác, và lại lần này Đường Kính Chi bị mất, thái độ của Lao Thái Quân với hắn thay đổi 180 độ, chẳng những hòa ái hiền từ, còn ngầm ám thị tương lai sẽ giao đường phủ cho hắn, cho nên mới làm hắn đắc ý quên hết mọi sự, mà quả thực Lâm Úc Hương cũng làm hắn điên đảo thần hồn, từ ngày gặp nàng tới giờ ngày đêm hắn tương tư không thôi, nên vừa rồi mới vọt miệng nói những lời khinh bạc. Không ngờ nhị ca bị bệnh mà uy không giảm, tin tức vẫn linh thông, thầm chửi nhất định là thằng thị mặc báo cho nhị ca, tương lai ta kế thừa gia sản rồi, nhất định sẽ cho tên cẩu nô tài đó biết tay. Đường Lao Thái Quan trước nay không thích tên Tam gia Đường gia này, nhưng lần trước Đường Kính Chi như thế, chẳng ai dám chắc rằng y còn có thể tỉnh lại được nữa hay không, vì nghĩ cho Đường phủ, bà đành phải nâng tên Đường Lễ Chi này lên, mặc dù biết hắn không ra sao, nhưng so với ba đứa cháu khác thì hơn không ít. Ít nhất thì Đường Lễ Chi là hạng cứng rắn, không chịu thua thiệt. Thế nên cho dù thấy sắc mặt Đường Kính Chi rất khó coi, nhưng Đường Lao Thái Quân vẫn lên tiếng nói đỡ. Lăng Nhi, sao vừa gặp mặt đã phạt tam đệ cháu rồi? Ta thấy là... Thôi vậy, nếu như Lão Thái Quân đã nói đỡ cho ngươi, vậy chỉ phạt quỳ một đêm, cơm vẫn cho phép ăn. Đường Kính Chi cực hận tên tam đệ không chuyện xấu xa gì không làm này, nhất là vừa rồi ánh mắt hắn nhìn Lâm Úc Hương rất vô lễ, nếu không phạt hắn, Đường Kính Chi e là tức giận tới cả ngày không ăn gì được, cho nên mới cắt ngang lời Đường Lao Thái Quân, nói xong thấy Đường Lễ Chi vẫn quỳ dưới đất không chịu nhúc nhích, rõ ràng đang đợi Đường Lao Thái Quân lên tiếng, quắc, còn không mau xéo đi cho ta. Vâng. Đường Lễ Chi không dám chần chờ nữa, co càng chạy. Bữa cơm ngon lành bị Đường Lễ Chi chen ngang làm trở nên vô vị, không khí cũng nặng nề, Đường Lao Thái Quân giận Đường Kính Chi không nể mặt mình, sắc mặt không tốt, Đường Kính Chi thì trách Đường Lao Thái Quân quá dung túng Đường Lễ Chi, kết quả làm Đường phụ sinh ra tên ác ôn, ra ngoài làm chuyện xấu chưa nói, về nhà còn cản rỡ như thế, cũng không nói không rằng. Đường Úc Hương và Nhu Nhi thấy không khí trở nên ngột ngạt, khi gấp thức ăn, càng cẩn thận hơn, chỉ sợ chọc giận một trong hai người bọn họ, Lâm Úc Hương tính cách trầm ổn hơn còn đỡ. Nhu Nhi thì sợ vô cùng, tay ngọc nhỏ nhắn hơn run run. Tôn tức Đường Chu Thị, cầu kiến Lao Thái Quân, nhị gia. Sự im lặng cuối cùng cũng bị một âm thanh yêu kiểu phía bên ngoài phá vỡ, thì ra nàng là Đường Chu Thị. Đường Chu Thị họ Chu, là chính thê của Đường Hiếu Chi đại ca của Đường Kính Chi, cho nên gọi là Đường Chu Thị. Âm thanh này vang lên, những người trong phòng đều thở phào, nhất là Nhu Nhi mặt nhẹ nhõm hẳn ra, đưa tay lên ôm lấy tim. Đường Lao Thái Quân đặt đũa xuống, nói. Vào đi. Vâng. Người bên ngoài đáp một tiếng, liền có nha hoàn vén rèn cửa, Đường Chu Thị đại tẩu của Đường Kính Chi thong thả bước vào. Tuy trong đầu Đường Kính Chi có ấn tượng rất sâu với vị đại tẩu này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp, không khỏi tò mò đưa mắt nhìn. Lọt vào tầm mắt là nữ tử ước chừng 22-23 tuổi, mặc váy lụa màu trắng, mép váy nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, hai tay buông thấp che hết bàn tay, mái tóc vấn cao kiểu quý phụ, da trắng như tuyết, đôi mắt đẹp long lanh như ánh trăng, cánh môi hồng đỏ thắm. Làn mi như hỏa mang chút u sầu làm lòng người sao động không thôi. Trong mắt Đường Kính Chi thoáng qua chút kinh động, thầm đêm so sánh với Đường Úc Hương, Đường Chu Thị còn quyến rũ hơn ba phần, chẳng phải nói nàng xinh đẹp hơn, mà vì nàng đã trên 20, từng sinh nở, cơ thể đã phát triển đầy đủ, đôi ngực nảy nở vùng tròn, dải đai lưng thắt chặt vòng eo nhỏ nổi bật đường cong chết người của nữ nhân, phong vận thành thục tỏa ra làm người ta mê đắm, nàng là bông hoa ướt át bùng nở gợi cảm hơn xa Lâm Úc Hương mới chỉ là nụ hoa chấm nở. Chương 13, đại tẩu quả phụ. Yếu tưởng tiếu, nhất thân hiếu. Đường Chu Thị lúc này một thân váy trắng, bên vành thai cài hoa cúc trắng, đúng là vừa đẹp vừa quyến rũ. Muốn đẹp mặc đồ tang. Từ sau khi đại ca Đường Hiếu Chi của Đường Kính Chi qua đời, Đường Chu Thị chỉ mặc trang phục này, để thủ hiếu cho chồng, thoáng cái đã mấy năm rồi. Nhị gia. Đường Kính Chi đang ngẩn ngơ thì Nhu Nhi ở bên cạnh đẩy y một cái nói khẽ, thì ra chẳng biết từ lúc nào Đường Chu Thị đã thỉnh ăn lão thái quân xong, tới trước mắt y thi lễ, mà y cứ nhìn người ta mắt không chớp lấy một cái. Khu, xấu hổ ho một tiếng, Đường Kính Chi đưa tay đỡ hở, nói. Mời đại tẩu đứng lên, gần đây Thiên Nhi có khỏe không? Đường Thiên, con trai duy nhất của vợ chồng Đường Hiếu Chi, năm nay gần 4 tuổi. Bẩm nhị gia, Thiên Nhi rất khỏe, chỉ là nhị gia thân thể hư nhược, không tiện hao tổn tinh thần, cho nên lần này thiếp thân không mang nó tới. Bị Đường Kính Chi nhìn hồi lâu, gò má Đường Chu Thị phất hồng, thêm phần kiểu diễm dụ hoặc. Đường Khinh Chi bị dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng hút hồn, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn nàng nữa. Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi nhìn tẩu tẩu của mình tới ngây người, sinh lòng khinh bỉ, đồng thời càng khắc sâu ấn tượng háo sắc về y, thậm chí háo sắc không đủ hình dung nữa rồi. Còn Nhu Nhi thì lòng châm xuống, nàng chỉ ghen tị với vẻ đẹp của Đường Chu Thị. Trong những người trong phòng chỉ có Đường Lao Thái Quân là mắt sáng lên, khỏe miệng có nụ cười khẽ khó nhận ra, với bà, đích tôn là quan trọng nhất, chỉ cần y thích, đem Đường Chu Thị gả cho y không phải là không thể. Tẩu tẩu thì sao chứ? Người khác dị nghị thì sao? Đại ca đã mất, đệ đệ đem tẩu tẩu vào trạch môn, đó là thương tẩu tẩu cơ khổ không nơi nương tựa. Dù sao luật pháp vương triều đại càn không có điều nào cấm cản, chỉ cần không phải nữ tử trực hệ, không phải loạn bối phận là lấy được hết. Hơn nữa Đường Chu Thị này thân thể đầy đặn, ngực nở mông tròn, nhìn là biết dễ sinh nở rồi, nếu không đã chẳng gả vào Đường gia chưa bao lâu mang thai sinh ra nhi tử, nghĩ tới đó Đường Lao Thái thầm quyết định, đợi đích tôn khỏe hơn, sẽ gả Đường Chu Thị cho Đường Kính Chi làm thiếp. Đang khi mỗi người trong phòng mang tâm tư khác nhau thì tiểu nha hoàn đứng sau Đường Chu Thị nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhị gia sao chỉ hỏi Thiên thiếu gia có khỏe không mà không hỏi phu nhân nhà nô tỳ có khỏe không? Tiểu nha hoàn này chưa nói hết thì bị Đường Chu Thị quay lại trừng mắt nhìn, làm tiểu nha hoàn sợ hãi ngậm miệng lại. Đường Kính Chi luôn bội phục quả phụ kiên trinh này, cho nên trước giờ vẫn rất chiếu cố tới nàng, chẳng sợ người khác nhìn ra điều gì, quay sang hỏi tiểu nha hoàn kia. Chẳng lẽ thời gian qua đại tẩu ta sống không tốt? Tiểu nha hoàn đó tên là Thúy Nhi, là nha hoàn gả cùng Đường Chu Thị, vì thế không sợ chủ tử của mình. Cái ánh mắt cảnh cáo của chủ tử, cầm lấy tay nàng nâng lên, vừa đức nói. Nhị gia tự xem là biết rồi. Đường Chu Thị không đề phòng, bị Thúy Nhi nâng tay lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng trẻo ngọc ngà. Đường Kính Chi đưa mắt nhìn, chỉ thấy làn da trắng mịn như mỡ đông kia lại có một vết thâm tím, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ trong đường phủ có kẻ nào dám ra tay thô bạo với nàng. Ánh mắt y kín đáo nhìn Đường Lao Thái Quân, chỉ có vị Lao Thái Quân này có quyền trừng phạt Đường Chu Thị mà thôi. Mà không đúng, nha hoàn này đâu có ngốc mà đi cáo trạng Lao Thái Quân trước mặt mình. Đường Kính Chi nghiêm túc hỏi. Thúy Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói cho ta nghe. Thúy Nhi vừa rồi chưa nói hết câu thì Đường Chu Thị đã vội rụt tay về, giấu đi trong ống tay áo, ánh mắt bối rối, thấy Đường Kính Chi muốn truy xét, vội nói. Nhị gia, đó là do thiếp thân không cẩn thận va vào cửa thôi, nhị gia đừng hỏi nữa. Va vào cửa. Đây rõ ràng là bị người ta bóp cổ tay. Đường Kính Chi không nhìn Đường Chu Thị, chỉ nhìn Thúy Nhi, nhà hoàn này trong lòng chỉ có chủ tử của mình, thấy ý hỏi tới, tất nhiên ra mặt thay Đường Chu Thị, nói. Nhị gia đừng nghe lời phu nhân nhà nô tỳ, tay phu nhân bị người ta bóp đấy, vừa rồi trên đường tới đây phu nhân gặp phải tam gia. Câm mồm, con nô tỳ to gan, dám bôi xấu chủ tử, người đâu, kéo ra đánh chết. Thúy Nhi mới chỉ nói được một nửa Đường Lao Thái Quân đã quát tắt đi, đứng bật dậy ra lệnh. Tức thì có hai thô sử bà xông vào. Muốn kéo Thúy Nhi đi trừng trị. Đường Chu Thị kinh hoàng, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu nào, quỳ sụp xuống trước mặt Đường Lao Thái Quân cầu xin. Lao Thái Quân, Thúy Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, người tha cho nó một lần đi. Lao Thái Quân, xin người. Thúy Nhi cũng biết hôm nay mình dám nói ra chuyện này là chết chắc rồi, nhưng nàng một lòng vì chủ tử, chỉ cần để nhị gia biết được sự thực sau này quan tâm hơn tới chủ tử của mình nàng sẵn sàng đánh đổi mạng sống, nên sợ thì sợ, vẫn cứ nói. Nô tỳ nói thật. Nô tỳ không bôi xấu chủ tử. Nhị gia, khốn kiếp, còn không mau bịt miệng nó lại. Đường Lao Thái Quân thấy hai thô sử bà làm việc chậm chạp, giận dữ quát lớn, bà là người quyền lực tối cao trong hậu viện, quản lý Đường gia bao năm, trên dưới tâm phúc không thiếu, sao chẳng biết Đường Lễ Chi thường xuyên quấy rối Đường Chu Thị, nhưng dù hắn có thể nào cũng mang huyết mạch Đường gia, tôn tức phụ làm sao so được, hơn nữa Đường Kính Chi luôn đau yếu, nếu có bề gì thì Đường Lễ Chi là nhân tuyển thích hợp nhất để thành gia chủ. Nên bà chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong hào môn đại viện, những chuyện thế này không phải là hiếm, người ngoài chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng xa hoa, nhưng tủi hờn chua cay, những xấu xa nhơ nhớp bên trong mấy ai hay. Đường Chu Thị thấy Đường Lão Thái Quân chẳng mảy may động lòng, bất chấp tị hiểm nam nữ, quỳ gối lết tới ôm chân Đường Kính Chi. Nhị gia, cầu xin người cứu Thúy Nhi, có còn nhỏ mới chưa tròn 16. Thúy Nhi theo nàng từ năm 7 tuổi, đã gần 10 năm, tình cảm không khác gì tỉ muội ruột thịt, là người thân nhất của nàng sau mỗi nhi tử nàng. Đường Kính Chi nhìn Đường Lão Thái Quân với vẻ mặt không sao tin nổi, cho tới tận khi Đường Chu Thị lắc mấy cái mới tỉnh lại. Vị Lão Thái Quân này chính là Lão phụ nhân đã từng gục mặt lên ngực y khóc đau đớn thống thiết sao. Hôm kia lúc thần trí mơ hồ, chính tiếng khóc của Đường Lão Thái Quân làm y thức tỉnh, làm y có thêm động lực sống, chấp nhận thân phận mới này. Lần đầu tiên y mở mắt ra, là khuôn mặt hiển từ mừng rỡ tới bật khóc đó, hình ảnh đó âm thanh đó vẫn còn hiện ra trước mắt trong thai. Chính lão phụ nhân đó vì mấy câu nói của một nha hoàn mà muốn đánh chết sao? Đó là mạng người, là một cô bé con chưa hiểu chuyện thôi mà. Dừng tay. Đường Kính Chi đứng bật dậy quát lớn, thân thể y vốn hư nhược, động tác quá mạnh đó làm mắt tối sầm, người ngã ra đằng sau. Lâm Úc Hương và Nhu Nhi kinh hãi, vội vàng một trái một phải đỡ lấy y ngồi xuống, Đường Lão Thái Quân cũng chẳng để ý dục mấy thô sử bà hành hình nữa, hoảng hốt chạy tới, đau lòng muốn đưa tay ra vớt ve mặt cháu trai. Nhưng vừa vặn gặp phải đôi mắt Đường Kính Chi mở ra. Ánh mắt lãnh đạm đó mang theo khoảng cách xa lạ, lòng Đường Lão Thái Quân giật thót, cho rằng mình hoa mắt, dụi mắt nhìn lại, thấy ánh mắt Đường Kính Chi trở lại như trước kia. Chương 14, loạn hết cả lên rồi. Cháu trai ngoan của ta, cháu không sao chứ? Không biết vì sao, Đường Lão Thái Quân thấy tâm can đau đớn, tựa hồ như có thứ gì đó rời khỏi trái tim bà, không sao lấy lại được nữa. Khe khẽ lắc đầu, Đường Kính Chi cố nặn ra một nụ cười. Mãi mãi, cháu không sao cả, chỉ là vừa rồi đứng lên hơi gấp, cho nên mới làm đầu óc vắng vất, người đừng lo. Lời này của Đường Kính Chi khiến trong phòng trở nên trầm tĩnh, không ai biết tiếp theo phải nói gì, ai cũng nhìn ra nhị gia giận rồi, mà nhị gia giận ai. Mọi người đều dùng mình, không ai dám nói nửa lời, lúc này nói sai nửa câu thôi hậu quả rất nghiêm trọng, cả Thúy Nhi vốn có ý liệu mình cũng không dám nói thêm một lời. Có điều không bao lâu bên ngoài truyền tới tiếng gào khóc, rồi một nữ tử trung niên y phục không chỉnh tề. Tóc hai rối bù chạy vào, bà ta chẳng quan tâm trong phòng có ai, quỳ xuống ôm lấy đùi Đường Lão Thái Quân khóc giống lên. Lão Thái Quân, người phải làm chủ cho hài nhi của tỷ thiếp và Tuyền Nhi không còn đường sống nữa rồi. Đường Lão Thái Quân tuy tức giận, nhưng vẫn khom lưng xuống đỡ nữ tử trung niên kia lên, máng. Chừng đó tuổi rồi mà còn không biết quý củ, không biết đây là ngoại viện à, mất hết mặt mũi rồi. Lão Thái Quân, tỷ thiếp tới cả mạng cũng chẳng giữ nổi, còn để ý gì tới mặt mũi nữa. Nữ tử trung niên vẫn ôm chặt lấy đùi Đường Lão Thái Quân không chịu đứng dậy. Nói bậy bà gì đó, có chuyện thì đứng lên nói. Đường Lão Thái Quân thấy nữ tử trung niên chẳng biết cố kỵ thân phận, bày ra cảnh xấu này thì giận lắm, nắm vai nhéo mạnh một cái. Trung niên nữ tử kêu thảm thiết. Ui chao, Lão Thái Quân cũng muốn lấy mạng mẹ con tỷ thiếp sao? Nhéo một cái mà lấy hai cái mạng. Đường Lão Thái Quân giận tới mức chẳng muốn khuyên can nữa, mặc trung niên nữ tử quỳ đó, lạnh lùng quát. Nói, rốt cuộc có chuyện gì? Trung niên nữ tử này chính là Chân Di Nương, mẫu thân của Đường Lễ Chi. Chân Di Nương mồm mép khéo léo, thường làm Đường Lão Thái Quân vui vẻ, cho nên dù tính tình đánh đá, nhưng rất được Đường Lão Thái Quân yêu thích. Còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, trước kia Chân Di Nương là nha hoàn thiếp thân của Đường Lão Thái Quân, được chính Đường Lão Thái Quân gả cho phụ thân Đường Kính Chi làm thiếp. Chân Di Nương không dám chua ngoa quá đáng, oán hận nhìn Đường Kính Chi lại khóc lóc nói. Lão Thái Quân, người phải làm chủ cho Tuyền Nhi, nó có lòng tốt tới thỉnh an nhị gia. Sao lại bị phạt tới từ đường quỷ? Tuyền Nhi là tôn tử của người, người không được thiên vị. Đường Lão Thái Quân day chán, đau đầu vô cùng, trước đó bà định nói đỡ cho Đường Lễ Chi để hắn khỏi bị phạt, một trong số nguyên nhân chính là vì không muốn thấy Chân Di Nương tới khóc lóc càng quái, nhưng Đường Kính Chi là gia chủ, lời đã nói ra, lại qua nửa ngày rồi, làm sao có thể thu hồi lại được. Giờ lại là thời kỳ phi thường, Đường Kính Chi bị bệnh tật quấn lấy người, chẳng biết cầm cự nổi bao lâu, Đường Lễ Chi là người dự phòng. Phải xử lý thế nào, đúng là khó càng thêm khó. Thu lại trừng phạt sao? Như thế uy tín Đường Kính Chi sẽ tụt cả ngàn dặm, hạ nhân trong phủ nhất định cho rằng Đường Kính Chi bệnh nặng không chữa nổi nữa, hoặc sắp bị truất quyền gia chủ, lời nói sẽ không còn ai nghe, Đường gia đã rối sẽ càng thêm loạn. Nhưng nếu không thu hồi trừng phạt, mẹ con Đường Lễ Chi sẽ ngầm hận bà quá thiên vị, quan hệ sẽ xuất hiện khoảng cách, Đường Kính Chi không sao thì tốt, nhưng nếu có gì bất trắc, cuộc sống của bà sau này không phải dễ dàng. Ngươi đứng lên đã rồi nói chuyện. Đường Lão Thái Quân nhất thời không quyết định được, định kéo dài thời gian. Không được, Lão Thái Quân, lần này người nhất định phải làm chủ cho mẹ con tỷ thiếp, nhị gia thật độc ác, nói gì thì cũng là huynh đệ ruột thịt, sao có thể vừa gặp mặt đã phạt rồi. Lại còn phạt cả đêm, rõ ràng muốn lấy mạng Tuyền Nhi. Câu cuối cùng chân di nương đột nhiên nói thật lớn, cực kỳ chói tai, tức thì trong phòng lặng ngắt như tờ, câu này có ý gì? Chỉ cần không quá ngốc ai cũng nghe ra, chẳng phải nói Đường Kính Chi thấy địa vị bị uy hiếp, cho nên muốn diệt trừ huynh đệ sao? Đường Lao Thái Quân vạn vạn lần không nghĩ chân di nương giống lên một câu như thế, mặt đất chao đảo, tưởng chừng muốn xỉu, đừng nói chuyện này căn bản hoàn toàn là bịa đặt, cho dù là thật, sao có thể nói ra trước mặt hạ nhân? Nếu như đám nô tài trong phủ quen đội trên đạp dưới nghe được, chẳng phải Đường phủ rối tung lên sao? Thói đời là vậy, hai họa không bao giờ đi đơn lẻ. Xem ra chân di nương cũng giống Điền Cơ, cho rằng Đường Kính Chi không qua nổi lần này, con mình chắc chắn lên làm gia chủ, cho nên sinh kiêu ngạo, cho nên mới dám dồn ép Đường Lao Thái Quân như thế. Hàm Hương, nha hoàn đắc lực luôn đi theo bên cạnh Đường Lao Thái Quân thấy chủ tử lão đảo, vội vàng tới đỡ. Lao Thái Quân không sao chứ? Nếu cảm thấy không khỏe hãy để nhị mãi mãi trần mạch. Thấy Đường Lao Thái Quân giận tới tí mặt, chân di nương cũng sợ không dám làm cả nữa, vội vàng buông tay ra. Lâm Úc Hương đi tới đỡ Đường Lao Thái Quân ngồi xuống ghế, trần mạch cho bà, nói nhỏ. Lao Thái Quân không sao cả, chỉ vì quá giận, khiến khí bị tắc ở ngực nên mới vắng đầu. Dù sao Lao Thái Quân cũng có tuổi rồi, theo tôn tức thấy, chuyện này tạm thời gác sang bên để từ từ hăng nói, lấy sức khỏe Lao Thái Quân làm trọng. Thôi lắm, con tiểu tiện nhân kia, ngươi là cái thứ gì mà dám lên tiếng ở chỗ này? Chân di nương bỏ dậy, hung hăng đẩy Lâm Úc Hương sang một bên. Thấy Đường Úc Hương bị mắng chửi, bị người ta bắt nạt, Đường Kính Chi tức thì lửa giận bùng lên, mặc dù từ sau khi tỉnh lại, y nhận ra Lâm Úc Hương không hề thích mình, nhưng nói gì thì nói, nàng là chính thê của mình, những ngày qua tận tình chăm sóc ngày đêm. To gan, con tiện tì không biết quý củ, Đường Đường là chính thê của gia chủ, trong mắt ngươi lại là tiểu tiện nhân, không còn coi ai ra gì nữa, người đâu, kéo con tiện tì hôn xược này ra đánh 50 gậy. 50 gậy, thế chẳng phải bảo đánh chết luôn sao? Không ai nghĩ Đường Kính Chi lại vì Lâm Úc Hương mà trừng phạt chân di nương như thế. Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu xuống, trong lòng nổi lên nghi vấn chẳng lẽ nhị gia thực sự không dung mẹ con chân di nương nữa sao? Nhưng chân di nương rất được lòng Đường Lao Thái Quân, ai dám chứ? Đành chỉ giả ngốc vờ không nghe thấy. Lâm Úc Hương cũng không ngờ Đường Kính Chi vì mình bị mắng một câu mà nổi giận lớn như thế, mặc dù nàng chẳng có thiện cảm gì với tướng công danh nghĩa này. Nhưng ít nhiều cũng có chút cảm động, mấy ngày qua trong phủ đi đâu nàng cũng bị ném cho những ánh mắt lạnh nhạt khó chịu, những tiếng gì dầm mắng mỏ ngay trước mặt lẫn sau lưng, chịu hết mọi ủy khuất không có lấy một người tâm sự nói gì tới trong lưng, bên vực làm nàng không phản ứng kịp. Nhu Nhi thấy Đường Kính Chi nổi giận quát tháo, tiếp đó ôm ngực thở dốc, vội đi tới vỗ nhẹ lên lưng Y Y, khuyên: "Nhị gia, người còn chưa lành bệnh, không nên tức giận." Chân Di Nương nhìn chằm chằm Đường Kính Chi, bà ta là ai? Là di nương của phụ thân Đường Kính Chi, là trưởng bối của Đường Kính Chi, quan trọng nhất bà ta luôn ỷ vào thân phận nha hoàn thiếp thân của Đường Lao Thái Quân, Đường Kính Chi dựa vào cái gì dám sai hạ nhân đánh mình? Chương 15, suy tính. Mặc dù tiểu thiếp thân phận thấp hèn, nhưng cũng tùy, Đường Lao Thái Quân muốn đánh muốn giết, muốn cho muốn bán chân di nương thì đó là chuyện bình thường, Đường Kính Chi lại khác. Trận đòn này đánh xuống không phải là đánh bà ta, mà là đánh phụ thân đã qua đời của Đường Kính Chi, đánh vào mặt Đường Lao Thái Quân. Và một tiếng, chân di nương quỳ xuống đất chu chéo. Đấy Lao Thái Quân nghe đi, nhị gia muốn đánh tỷ thiếp kìa, đánh 50 gậy nữa, không phải là muốn lấy mạng tỷ thiếp là gì, còn nhi tử đáng thương của tỷ thiếp nữa. Lao Thái Quân, chân nhi không sống được nữa rồi, không hầu hạ người được nữa rồi, cứ để nhị gia đánh chết tỷ thiếp đi. Dù Đường Lao Thái Quân có cưng chiều Đường Kính Chi, lúc này cũng giận không nói lên lời. Đúng vậy, theo thân phận mà nói, địa vị chân di nương không thể so với Lâm Úc Hương. Nhưng nói gì thì nói bối phận chân di nương cũng hơn Đường Kính Chi một bậc, là nữ nhân của phụ thân Đường Kính Chi, Vương Triều Minh Hà trọng lễ trọng hiếu, phận là nhi tử, sao dám đánh nữ nhân của phụ thân. Lại còn 50 gậy. Nếu để truyền ra ngoài, chưa nói nô tài trong phủ sẽ nghĩ gì, mà thể diện Đường gia cũng mất hết rồi. Đường Kính Chi mặc dù lên tiếng trong lúc lửa giận lấn át lý trí, nhưng trong lòng sớm có cân nhắc, thấy Đường Lao Thái Quân giận run người, không đi khuyên can, mà nhìn quanh một vòng. Các ngươi lui cả đi. Ta có chuyện muốn thương lượng với Lao Thái Quân, còn con tiện tỷ kia, kéo đi nhốt vào phòng chứa tuổi đã. Dùng tay chỉ vào chân di nương. Đám hạ nhân người này nhìn người kia đủ người khác, không ai dám động thủ trước tiên, Đường Kính Chi sợ chân di nương lại giờ trò vật và ăn vạ ra đây bèn quát lớn. Còn chưa ra tay, ngay cả lời gia chủ các ngươi cũng không thèm nghe nữa à. Đường Kính Chi làm gia chủ 3 năm, trên người tự có uy thế, lúc này vừa lớn tiếng hơn, khiến đám hạ nhân không dám trái lệnh nữa. Lập tức có hai thô sử bà đi tới tóm lấy vai chân di nương kéo đi, chân di nương chua ngua đánh đá, đương nhiên không chịu, còn vùng vẫy định trốn ra sau Đường Lao Thái Quân, lòng hơi chút sợ rồi, hôm nay hơi quá đà. Đường Kính Chi quét mắt nhìn mấy thô sử bà con lại, không ai dám đứng ngoài nhìn nữa, đồng loạt xông lên, chẳng bao lâu kéo chân Di Nương vừa khóc và quay đạp ra ngoài. Lâm Úc Hương lúc này tâm trạng rất phức tạp, do dự nhìn Đường Kính Chi một lúc mới lui ra ngoài, Nhu Nhi thì chỉ lo Đường Kính Chi tức giận hại người, rót cho y cốc trà, vừa vuốt lưng vừa khuyên nhủ, đợi y uống trà thở đều lại mới lui ra ngoài. Chỉ còn có Đường Chu Thị là chưa đi, nàng quỳ xuống dập đầu nói. Nhị gia bất giận, đừng nghe Thúy Nha Đầu nói lung tung, tam gia không trêu ghẹo thiếp thân, vết thương này là do thiếp thân không may va vào cửa thôi. Đường Chu Thị sao chẳng hiểu Đường Lao Thái Quân sớm biết chuyện Đường Lễ Chi trêu ghẹo mình, nhưng Đường Lao Thái Quân không lên tiếng, nàng biết phải làm sao. Mặc dù Đường Kính Chi luôn rất tốt với nàng, giúp nàng rất nhiều, nhưng nàng bắt Thúy Nhi phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết, kể cả Đường Kính Chi, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là quả phụ xinh đẹp định săn trước cửa luôn không thiếu thị phi, không thiếu kẻ ác độc đặt điều nói xấu, không thiếu kẻ mưu đồ đen tối, nàng không có chỗ dựa, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Đường Lễ Chi tới quấy nhiễu nàng, chuyện này chỉ có thể nhờ tới Đường Lao Thái Quân, còn Đường Kính Chi không thể xen vào, vì Đường Kính Chi là nam nhân, xen vào chuyện hậu viện sẽ gây xung đột với Đường Lao phu nhân, nàng không muốn thế. Quan trọng nhất Đường Kính Chi xen vào chuyện này, người biết chuyện thì nói Đường Kính Chi trừng phạt đệ đệ ác bá. Nhưng người không hiểu hay ác ý sẽ nói Đường Kính Chi mưu đồ với tẩu tẩu, hai người tiểu thúc tranh giành tẩu tẩu. Nghe đi, nó là chuyện kiểu gì? Nếu để lời lẽ đó lan truyền đi, nàng còn sống nổi không? Cho nên vì thanh danh của Đường Kính Chi, Đường Chu Thị đánh áp chuyện này xuống, đương nhiên cũng không thể trách Thúy Nhi được, vì gần đây Đường Lễ Chi càng lúc càng to gan, dám động tay động chân giữa ban ngày ban mặt rồi. Đường Kính Chi không đoán được suy tính của Đường Chu Thị, nhưng với tư tưởng của người hiện đại, làm sao y chấp nhận cho chuyện tiểu thúc trêu ghẹo tẩu tử xảy ra ngay trước mắt, đúng là không bằng cầm thú. Trước đó Đường Kính Chi phạt Đường Lễ Chi chính là vì từ ký ức biết được chuyện này, Đường Chu Thị cho rằng mình che giấu được tin tức, nhưng là gia chủ, Đường Kính Chi sao không nghe được chút đồn thổi. Chỉ có điều trước đó Đường Kính Chi đúng là cho rằng mình là nam nhân không tiện xen vào chuyện hậu viện, hơn nữa Đường Lễ Chi trước kia chỉ dùng lời lẽ đùa giỡn, không có hành động thực chất. Đường Kính Chi nghĩ Đường Lễ Chi quen mồm mép nói miệng thế thôi chứ không có ý đồ gì. Đường Kính Chi trước kia còn nể tình huynh đệ với Đường Lễ Chi, còn Đường Kính Chi hiện nay chỉ có cảm giác căm ghét, hơn nữa vì chuyện này y giận lây cả Đường Lao Thái Quân, nếu bà sớm còn tới, đã chẳng có chuyện ầm ĩ ngày hôm nay. Đại tẩu, đệ có chuyện nói với Lao Thái Quân, tẩu lui xuống trước đi. Đường Kính Chi biết có những chuyện chẳng giải thích rõ với nữ nhân thiện lương này, liền khẽ vây tay nói. Đường Chu Thị thấy Đường Kính Chi mặt mệt mỏi, chỉ đành thi lễ lui ra. Lăng Nhi, cháu muốn ta tức chết đấy à? Đường Lão Thái Quân thở phì phì một lúc lâu mới hơi hoàn hoãn được trở lại. Lời này nếu trước bữa cơm hôm nay sẽ làm Đường Kính Chi khổ sở vô cùng, dù sao Đường Lão Thái Quân rất thương yêu chiều chuộng y, nhưng qua màn coi thường mạng người, không phân biệt trắng đen trái phải muốn đánh chết Thúy Nhi, y cuối cùng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Đường Lão Thái Quân. Trong bộ phim cổ trang, đây là ác bà điển hình trọng nam khinh nữ, chỉ bao che con cháu của mình bất kể trắng đen đúng sai. Nãi nãi, từ nhỏ tới lớn người thương cháu nhất, sao cháu cố ý làm nãi nãi giận cho được? Nhưng chân Di Nương dĩ hạ phạm thượng, làm loạn quy củ, hơn nữa nãi nãi cho rằng cháu chỉ vì không nhịn nổi giận mới làm thế sao? Đường Lao Thái Quân biết con người của cháu trai, nghe thế dễ chịu hơn nhiều, nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là cháu có suy tính gì? Nãi nãi, hôm qua cháu đã nói rồi mà, hiện giờ bên ngoài đang có kẻ nhìn vào gia sản Đường gia ta như hổ đói, hận không thể nhào bổ vào ngoạm một miếng nuốt gọn. Nhưng mãi mãi nghe rồi, tựa hồ không để trong lòng. Đường Lao Thái Quân càng chẳng hiểu ra sao, mình sao có thể không để chuyện này trong lòng, nếu chẳng phải lo cho tương lai của Đường phủ, cần gì phải nâng Đường Lễ Chi lên. Đường Kính Chi thấy Lao Thái Quân vẫn còn chưa hiểu, lại nói. Mãi mãi thấy cháu bị bệnh nặng, có ý muốn bồi dưỡng người kế thừa gia tộc mới, điều này cháu hiểu. Nhưng cháu đã nói bên ngoài đang có kẻ chăm chăm nhìn vào, sao có thể để vị trí đó cho tam đệ. Tính tình tam đệ ra sao người hiểu hơn ai hết, háo sắc phong lưu, không có chí lớn, tính tình ngông cuồng, nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì. Nói trắng ra là hạng đầu góc đơn giản dễ kích động, nó quanh năm gây chuyện bên ngoài đã bao giờ chịu thôi đâu, tính cách như thế có thể gánh vác trọng trách của Đường phủ sao. Với tính cách của tam đệ, người ta khiêu khích một chút là nó dám làm chuyện giết người phóng hỏa, mãi mãi bảo tính nó như thế có thể kế thừa vị trí gia chủ không. Chương 16, tháng 9 năm 1362 Thiên Nguyên. Đường Lao Thái Quân mới đầu nghe Đường Kính Chi chính miệng nói chuyện mình chọn người kế nghiệp mới, lòng vừa đau khổ vừa thiếu tự nhiên, dù sao Đường Kính Chi còn sống sờ sờ ra đó, chuyện này không thích hợp cho lắm. Nhưng càng nghe càng thấy Đường Kính Chi đánh giá Đường Lễ Chi không sai chút nào, mặt không khỏi biến sắc, bà nhắm vào cái tính ngang ngạnh không chịu thua thiệt của Đường Lễ Chi, nghĩ như thế không kẻ nào dám có ý đồ kiếm chắc từ Đường phủ, nhưng ở thời điểm này, càng không chịu thua thiệt, kết quả càng tồi tệ. Dân không đấu với quan, nếu không càng ngang ngạnh thì chết càng nhanh. Cho dù là phụ đạo nhân gia chỉ quản việc nhà thì Đường Lao Thái Quân vẫn biết cái đạo lý này. Đường Kính Chi thấy Lao Thái Quân hiểu ra rồi, liền an ủi. Mãi mãi, chuyện này không trách người được, nếu trách thì phải trách sức khỏe cháu kém coi, hại người phải lo lắng sợ hãi, cho nên mới nhìn nhầm người. Hít thật sâu một hơi, Đường Lao Thái Quân lấy khăn thấm mồ hôi trên trán, càng nghĩ càng sợ. Cháu ngoan, may mà còn có cháu, nếu không mãi mãi phải tận mắt nhìn thấy Đường phủ bị hủy rồi. Lúc ấy mãi mãi còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp ra ra cháu và liệt tổ liệt tông Đường ra nữa. Mãi mãi già rồi, vô dụng rồi, tiếp theo cháu định làm thế nào? Nói tới đó mắt Đường Lao Thái Quân ánh lên một vẻ tàn nhẫn. Đường Kính Chi đã nhìn rõ con người Đường Lao Thái Quân, cho nên không ngạc nhiên vì tốc độ trở mặt của bà nữa. Cháu định tạm thời giữ tam đệ trong phủ, không cho ra ngoài, còn chân di nương cũng nốt lại. Mặc dù Đường Lễ Chi chỉ là con tiểu thiếp, nhưng mẹ con hắn cũng có hạ nhân trung thành. Chân di nương chua ngoa đanh đá nhưng khéo miệng giỏi lấy lòng người, không rõ đã mua chuộc được bao nhiêu người trong Đường phủ, nếu để mẹ con nhà đó biết không còn cơ hội trở mình nữa, khó đảm bảo không có hành động quá khích. Đường Lao Thái Quân càng nghĩ nhiều hơn, chỉ cần ngày nào sức khỏe Đường Kính Chi chưa phục hồi, bà luôn phải chuẩn bị cả hai đằng, nhưng có một Đường Lễ Chi chắn ngang đó, Lao Tứ Đường Liềm Chi và Lao Ngũ Đường Diệu Chi tính tình nhu nhược không thể ngồi vững trên ghế gia chủ được, mắt đảo một vòng, tức thì có tính toán. 11-11 Vương Triều Minh Hà từ khi Cao Tổ lập quốc tới nay đã có hơn 300 năm, đất đai rộng lớn, nhân khẩu vô cùng, tổng cộng có 18 châu, gần như đem hết những vùng đất có tài nguyên phong phú nạp vào bản đồ. Người dân Vương Triều Minh Hà da vàng tóc đen tự xưng người Đường tộc, vì quốc gia sơ khai của bọn họ bắt đầu xây dựng ven sông Đường Thủy. Phía đông bắc Vương Triều Minh Hà là địa bàn của người Ngộ Thuật, nơi đó được gọi là Hoang Nguyên A Nhị Kim, tài nguyên khan hiếm, thiếu thốn đủ mọi đường, là một vùng đại thảo nguyên mênh mông không bờ không bến. Người Ngộ Thuật lấy chăn thả ra súc để sinh sống, mặc dù danh nghĩa phụ thuộc vào Vương Triều Minh Hà, hàng năm có tiến công dê bỏ châu ngựa, đổi lấy vật dụng sinh hoạt thiết yếu, nhưng hai mùa xuân thu cũng vượt biên cảnh cướp bóc. Mùa thu năm 1361 Thiên Nguyên, Đại Thảo Nguyên gặp một trận hạn hán trăm năm có một, Đại Hán người Ngộ Thuật vì sinh tồn của con dân mình, phát động chiến tranh, trận này đánh liền gần một năm, vốn ở biên cảnh có Lao tướng quân Vương Xương Long tọa trấn, nhưng không ngờ ở trong một trận chiến lớn, Vương Xương Long bị một thiên tướng bên cạnh đánh lén bỏ mình. Không lâu sau có tin truyền ra, viên thiên tướng đó là nội gián người Ngộ Thuật gài vào hơn 10 năm. Hai quân giao chiến, chủ soái trận vong, không cần phải nói, quân đội Minh Hà tan vỡ, kết quả chưa tới một tháng, liền mất 7-8 thành trì, hai cứ điểm trọng yếu là Dương Bình Quan và Sơn Hải Quan bị bao vây, nguy trong sớm tối, may mà được nhi tử của Vương Xương Long là Vương Tích Nguyên soái lộ quân thứ hai hợp sức với tứ đại gia tộc biên ải là Long Hỏa Phong Vân cho nên mới ngăn được thế bại. Vương Tích tới nơi, dương cờ trắng viết chữ bằng màu thể báo thù cho phụ thân, toàn quân đeo tang, phản công dữ dội. Binh pháp có câu, ai binh bất bại, Vương Tích giao tranh liền mười mấy trận lớn, đều giành phần thắng, chiếm lại được 5 tòa thành, từ đó trở đi, người Ngộ Thuật đóng cửa không chịu ra nữa, hai quân đường vào thế giằng co. Thanh danh của nguyên soái Vương Tích vang vọng khắp thiên hạ. Nay đã là cuối tháng 9, lúa ngoài đồng sắp chín, mùa đông trên đại thảo nguyên sắp tới, chỉ e biên cảnh lại lần nữa mịt mùi khói lửa. Ngày 25 tháng 9 năm 1362 Thiên Nguyên, Đường Kính Chi tới Vương Triều Minh Hà được hơn 10 ngày, thời gian qua y ngủ trên ghế đu, quả nhiên sức khỏe tốt hơn nhiều, Đường Lao Thái Quân tôn sùng đạo giáo, thấy sức khỏe cháu mình phục hồi, liền dẫn ra quyến dâng hương tạ ơn. Giải thích về cách tính năm ở đây, hơn 1362 năm trước quốc gia lâu đời nhất trên đại lục nằm phía tây của Vương Triều Minh Hà hiện nay xuất hiện một vị vua kiệt xuất, ông ta thống lĩnh đội kỵ binh giáp đen của mình tung hoành đại lục, không một thế lực. Không sức mạnh nào có thể ngăn cản được ông ta, cuối cùng ông ta thống nhất được đại lục, lập nên đế chế rộng lớn, lấy năm đầu tiên của đế chế của ông ta là Thiên Nguyên, ngụ ý khởi đầu của triều đại ngàn năm. Tất nhiên đế chế đó của ông ta không tồn tại được ngàn năm, nhưng cách tính lịch này vẫn duy trì tới tận bây giờ. Lạc Thành giàu có, chỉ riêng trong thành có hơn 30 vạn nhân khẩu thường trú, giữa dạng núi nhấp nhô ngoài thành, có gần trăm toàn chùa miếu đạo quán lớn nhỏ, cao tăng đạo sĩ nổi danh không ít, trong đó có tòa nhất thanh quan có hơn 100 đạo sĩ. Đáng kể nhất là Tử Vân đạo trưởng, nghe nói đạo pháp vô biên, chuyện nghìn năm trước không gì che giấu được ông ta, còn có thể bấm quẻ 500 năm sau, nên hương khách rất đông, những nhà đại phú đại quý thường tới nguyện bỏ khoản tiền lớn nhờ Tử Vân đạo trưởng gieo quẻ tính số. Chỉ có điều Tử Vân đạo trưởng sau khi đạo pháp đại thành không tùy tiện tính số cho người khác, vạn sự chỉ cầu một chữ duyên. Đó gọi là vô duyên sát vai chẳng quen biết, có duyên ngàn dặm cũng quen nhau. Tử Vân đạo trưởng giờ đây chỉ tính số cho người có duyên. Trừ Tử Vân quan gia thì thanh danh lớn nhất là Phổ Quang Tự, Phật gia chú trọng phổ độ chúng sinh, cho nên hương khách còn nhiều hơn cả ở Nhất Thanh Quan. Tới đây dâng hương có nhà quyền quý tới xin tức xin lộc gia tộc đời đời phồn vinh thịnh vượng, có bách tính bình dân, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ cả đời bình an, không bệnh không tật là đủ. Chủ trì của Phổ Quang Tự là Hư Phù Đại Sư cũng là nhân vật đáng nghệ, từng nói mình tu trăm năm ngộ Phật Pháp, sẽ hóa thân thành xá lụy, thấu triệt đạo trời đất, có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời. Hư Phù Đại Sư cùng Tử Vân Đạo Trưởng được gọi là Thiên Niên Đạo Tiên, Bách Niên Phật Đà. Nghe đồn đương kim hoàng đế khi mới lên ngôi căn cơ không vững từng tới hỏi ý kiến hai vị đạo tiên Phật Đà này, sau quay về không những ổn định được hoàng vị còn ngộ đạo thành vị vua hiển hiếm có của Vương Triều Minh Hà. Tất nhiên chuyện này thực hư ra sao chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhưng dân chúng đều tin chắc vào lời đồn đó, và thanh danh hai vị đạo tiên Phật Đà cũng là điều không cần bàn cãi. Sáng sớm ngày hôm đó, các chủ tử của Đường gia từ sáng sớm tinh mơ đã thức giấc, ăn sáng xong lên xe ngựa, dẫn một đám đông hạ nhân rầm rộ tới Nhất Thanh Quan. Đây là lần đầu tiên Đường Kính Chi rời phủ, cho nên khó tránh khỏi tò mò, vén một khe nhỏ rèm xe lên nhìn qua ngó lại đường phố. Thực ra Đường Kính Chi muốn cưỡi ngựa, như thế sẽ được nhìn ngắm rõ hơn, nhưng Đường Lao Thái Quân lo y chưa khỏe hẳn, nói thế nào cũng không cho, vì thế chỉ đành ngồi cùng xe ngựa với Lâm Úc Hương. Chương 17, đi lễ tạ. Xe ngựa của nữ nhân, kỳ thực ngang với khuê phòng thứ hai, có một nam nhân leo lên, làm Lâm Úc Hương hết sức bất mãn, cho dù hai người danh phận là phu thê. Nhưng cho tới nay vẫn chưa hề có chuyện phu thê ân ái, ngay cả ngủ chung một giường cũng chưa có, nhưng Đường Lao Thái Quân đích thân ra lệnh, bảo nàng phải chiếu cố tốt cho Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương cuối cùng chỉ đành nén đoán hận xuống, nặn ra nụ cười vâng dạ. Sống chung với nhau 10 ngày qua, cả hai đều ăn ý né tránh vấn đề giường chiếu, Lâm Úc Hương không muốn, từng tính, nếu Đường Kính Chi cưỡng ép nàng chết chứ không chịu. Còn Đường Kính Chi, một là thấy Lâm Úc Hương cố ý lạnh nhạt với mình, cũng không hề muốn ép nàng. Hai là hiện thân thể y đã khôi phục phần nào, nhưng vẫn còn quá yếu, căn bản không thích hợp cùng nữ nhân hoan ái, hiện cứ lấy sức khỏe làm trọng, dung hợp hai tính cách, nhẫn mại là thứ Đường Kính Chi không thiếu. Ồ, sao bên đường có nhiều lưu dân thế? Do hiện giờ còn là sáng sớm, cho nên người qua lại không nhiều, Đường Kính Chi nhìn ngó một lúc đang chán định kéo rèm xuống thì thấy xa xa có một đám đông ăn mày quần áo rách nát. Thị mặc ngồi ở càng xe, nghe vậy đáp. Nhị gia quên rồi sao, biên quan từng liên tiếp mất 8-9 tòa thành. Số lưu dân này là từ biên cảnh phương Bắc chạy tới. Ừm, những người này thật đáng thương. Đường Kính Chi gật đầu hỏi. Ngươi có biết hiện trong thành có bao nhiêu lưu dân không? Bẩm nhị gia, ước chừng có hơn 2.000 người, có điều lạc thành vẫn nuôi được. Thị mặc đáp. Từ trong ký ức được biết, do hàng năm biên quan đều có một vài chiến sự, cho nên mỗi năm lạc thành đều có lưu dân đổ tới. Do lạc thành giàu có, chi châu đại nhân từ thiện, cho nên cứ mỗi khi tới cuối năm, đều tổ chức nhiều thương gia mở lán trại phát cháo. Xem ra lão điển cơ này cũng không phải chỉ toàn mặt xấu. Đường Kính Chi nhớ tới đó lẩm bẩm. Lâm Úc Hương ngồi một bên không nghe rõ, nhìn ý hỏi. Tướng công vừa nói gì thế? À không có gì cả, ta chỉ nghĩ lương thực ngoài đồng sắp chín rồi, đợi thu hoạch lương thực thu hoạch về, chúng ta cũng dựng lều phát cháo, làm thêm nhiều việc thiện. Đường Kính Chi thuận miệng đáp bừa. Theo thiếp thân thấy, chuyện bố thí cháo năm nay không cần nhị gia nhọc lòng đâu. Đường Úc Hương hề phải dựa lên đệm gấm. Gần đây sức khỏe nhị gia tốt lên nhiều, Lao Thái Quân sẽ không bỏ qua cơ hội tích phúc cho nhị gia. Đường Kính Chi nhìn trộm Lâm Úc Hương, người hơi ngả ra phía sau, đắp chăn mỏng đến hông, đôi mắt dài khép hờ, mặc dù mặc y phục đoan trang kín đáo chẳng có mấy đường cong quyến rũ lộ ra ngoài, nhưng dáng vẻ mỹ nhân lười nhác đó lại có một phong vận động lòng người. Nghĩ tới thiếu nữ danh phận là tân nương của mình hiện ngày càng thả lòng trước mặt mình, không còn đề phòng gắt gao như trước nữa, trong lòng Đường Kính Chi thầm hí hửng, nói thực lòng. Nếu ở kiếp trước tân nương tử Mỹ lệ bậc này y chỉ có thể đứng thật xa mà ngắm nhìn, muốn nhìn gần, thì cũng có. Nhưng đó là trên tivi. Đầu óc tơ tưởng lung tung, càng nghĩ càng mừng, miệng cong lên thành nụ cười, không ngờ đột nhiên thấy Lâm Úc Hương đổi sang một khuôn mặt cảnh giác, sau đó kéo chăn che kín người, chỉ dùng đôi mắt Mỹ lệ nhìn y chằm chằm, tựa hồ như đang nói cười cái gì mà dâm đãng thế hả. Thấy thê tử vẫn còn đề phòng mình tới mức đó, làm Đường Kính Chi rất bực bội. Cho dù y cũng biết Lâm Úc Hương bị Đường Lao Thái Quân cướp về, nhưng Lão Thái Quân cho y một thê tử xinh đẹp mê người như thế, y làm sao trách lão nhân ra cho được. Từ lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi đã ngầm thế cùng nàng sống cả đời này, cho dù nàng có muốn hay không, y cũng quyết không buông tay. Ước chừng gần một canh giờ sau, xe cuối cùng cũng tới dưới chân núi Nhất Thanh Quan, người của Đường ra xuống xe xong tụ lại một chỗ, Đường Lao Thái Quân thấy mọi người tới đủ rồi liền tuyên bố. để tỏ rõ lòng thành tạ ơn thần thánh của chúng ta, lão thân quyết định, trừ ta và nhị gia gia, mọi người không ai được ngồi kiệu, phải leo từng bậc thang một. Lời này vừa phát ra, không ít người tái mặt, ngọn núi này ít nhất cũng cao tới hơn 1.000 mét, nhất thanh quan tuy ở giữa lưng chừng núi, nhưng cũng phải vài trăm mét, chỉ e phải chừng nghìn bậc thang, bằng vào những nữ nhân quanh năm nhốt mình trong đại viện đại môn bất xuất, nhị môn bất mại làm sao mà leo lên nổi. Đường Lao Thái Quân không thèm bận tâm tới cảm tưởng của người khác, bảo. Lăng Nhi, cháu chưa bình phục hoàn toàn, ngồi trên tiệu phải cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Thấy bốn xung quanh là những ánh mắt ghen ghét chiếu lên người, Đường Kính Chi chỉ biết cười khổ, vị Lao Thái Quân này quá thiên vị rồi, đây vốn là đi tạ ơn cho y, sao có thể bắt những người khác leo núi, còn mình ngồi tiệu. Hơn nữa những nữ tử khuê phòng này, làm sao mà leo nổi ngọn núi cao như thế? Đường Kính Chi do dự một lúc rồi nói. Nãi nãi, ngọn núi này cao như thế, để mọi người cùng ngồi kiệu lên thì hơn. Không được, lần này chúng ta đi tạ ơn, làm sao lại có thể ngồi kiệu, lỡ chẳng may bị thần tiên nhìn thấy, nhất định sẽ trách tội chúng ta, tới khi đó cháu lại phải chịu khổ. Đường Lao Thái Quân phủ quyết ngay tức khắc. Lâm Úc Hương nghe thế thì nhíu mắt lại, đạo lý kiểu gì thế, người cần tạ ơn ngồi kiệu, người không liên quan phải vất vả leo núi, đây là cái thành ý kiểu gì. Nghĩ tới đó liếc xéo Đường Kính Chi, thầm rủa đều tại cái tên háo sắc này, xem ra hôm nay chẳng còn sức đâu mà ngắm cảnh nữa. Trong mắt Đường Lao Thái Quân, Đường Kính Chi rất thích Nhu Nhi, cho nên lần này rất rộng rãi để nàng theo cùng. Nhu Nhi nghe thấy leo núi có thể cầu cho tướng công bình an, trong lòng rất tán đồng với quan điểm của Đường Lao Thái Quân, gật đầu lia lại, khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ háo hức. Đứng bên cạnh Nhu Nhi còn có một thiếu nữ 16 tuổi, nữ tử đó tóc vấn cao, váy lụa dài trắng muốt sát đất, vóc dáng mảnh mai, lung linh hiểu điệu, eo như dương liễu, da như bạch ngọc, mong manh yếu ớt như cảnh liễu rủ trước gió, nhưng càng tô điểm làn mi như tranh vẽ, mắt đen như mực ngọc, cánh môi tựa hoa đào tháng 3, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt như sương mai, đai lưng phất phơ theo gió, giống như tiên nữ. Mi mắt của nàng khép hở, nhìn xa xăm, mặt mang vẻ nỗi buồn rượu vợi, phảng phất như đang trầm tư, lại phảng phất như chờ đợi, đẹp không nói lên lời. Thiếu nữ đó cũng là tiểu thiếp của Đường Kính Chi, Sương Di Nương, là tiểu thiếp đầu tiên của Đường Kính Chi, Sương Nhi là tài nữ có tiếng của Lạc Thành, ngưỡng mộ tài hoa của Đường Kính Chi, bất chấp cha mẹ phản đối, tự ý gả cho Đường Kính Chi làm thiếp, trước khi Đường Kính Chi cưới Lâm Úc Hương, rất được Đường Kính Chi yêu thương. Đường Kính Chi dù từng tuyên bố không ngâm thơ làm đối nữa, nhưng ý tài hoa hơn người, tất nhiên yêu thích nữ tử tài tình. Sương Nhi lúc này đứng bên cạnh Nhu Nhi nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hẳn, lòng đau khổ bi ai, nàng không sao nghĩ ra vì sao sau khi Đường Kính Chi tỉnh lại không đi thăm nàng tới một lần, bao ngày qua nàng lo lắng vì ý, vì đêm cầu khấn cho ý, người gây sọc đi, nhưng ngại mệnh lệnh của Đường Lao Thái Quân, không dám chủ động tới thăm. Vậy mà Đường Kính Chi khỏe rồi cũng không tới thăm nàng, vì sao? Vì Lâm Úc Hương ư? Lâm Úc Hương xinh đẹp, nàng không cho rằng mình thua kém, nàng không tin y là hạc bội bạc chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Lọn tóc đen lất phất bay qua mặt, lúc này Đường Kính Chi đứng trong làn gió nhẹ, tuấn giật phi phàm, nhưng trong mắt y chỉ có Lâm Úc Hương, không hề biết rằng cách đó không xa, một thiếu nữ đang nhìn y si dại. Chương 18, Dâng Hương. Nãi nãi, ngọn núi này thực sự quá cao, hay là thế này đi, mỗi người leo 100 bậc thang đá bày tỏ lòng thành, sau đó ngồi kiệu lên núi, nếu không mọi người sẽ không chịu được. Đường Lao Thái Quân nghĩ cũng có lý, liền đồng ý, rồi lên kiệu mềm do hai người khiêng đi trước, đoàn người nối nhau đi theo, Đường Kính Chi cho dù có thương những nữ nhân của mình nhưng cũng hết cách, quay đầu sang thấy Lâm Úc Hương chừng chừng nhìn mình, tựa hồ đang nói vì sao vừa rồi không nói là 50 bậc mà lại nói là 100 bậc. Tiếp đó không thèm để ý tới ý nữa, giận dỗi vịn tay nha hoàn lên núi. Từ sau sự kiện Chân Di Nương gây chuyện ồn ào, hai mẹ con Chân Di Nương và Đường Lễ Chi bị Đường Lao Thái Quân coi giữ nghiêm ngặt. Ngoài ra còn liên lụy tới hơn 50 nha hoàn và hạ nhân chứng kiến sự kiện ngày hôm đó, tất cả đều bị bán đi thật xa, sau đó mua về một nhóm mới. Trong lần thay máu lớn này, Lâm Úc Hương được toàn nguyện, tự chọn cho mình 4 nha hoàn thiếp thân, lần lượt đặt tên là Chi Xuân, Chi Hạ, Chi Thu và Chi Đông. Hôm nay đi cùng với Đường Úc Hương là hai nha hoàn Nhi Đông và Chi Thu, hai tiểu nha hoàn này đều rất xinh xắn, lanh lợi, được lòng Lâm Úc Hương. Nhu Nhi cười ngọt ngào với Đường Kính Chi, rồi hưng phấn nhấc váy đi theo. Trong lòng nàng không hề có chút oán trách nào, thậm chí thầm hạ quyết tâm không ngồi kiệu, leo hết tất cả bậc thang cầu phúc cho tướng công. Nàng xuất thân bần hàn, chuyện vất vả từ bé đã quen rồi, nên leo núi không có vấn đề với nàng. Ngược lại từ khi gả vào Đường gia tới nay đã gần 2 tháng không được ra ngoài, lúc này như con chim non sổ lồng, chẳng muốn ngồi kiệu, Nhu Nhi chưa được an bài hạ nhân, chỉ có một thô bà. Sử hơn 30 tuổi đi theo đảm bảo an toàn cho nàng. Sương Nhi vẫn ngây ngốc nhìn Đường Kính Chi, đúng lúc y tình cờ quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Kính Chi có chút ngại ngùng, dù biết trước kia mình rất thích thiếu nữ này, nhưng hiện giờ không biết phải đối diện với nàng ra sao, tuy những phút giây đẹp đẽ hai người ở bên nhau vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt, cảm giác tương chi không còn, đã là hoa vàng hôm qua rồi, tình cảm kia của Sương Nhi cũng không phải dành cho y, y không thể tự nhiên giả vờ là y trước kia mà tiếp nhận nó. Nhưng dù ngại ngùng, Đường Kính Chi vẫn khẽ gật đầu với nàng, nhẹ giọng nói. Sương Nhi, sức khỏe nàng không tốt, khi leo núi phải chú ý dưới chân, nếu mệt thì dừng lại nghỉ, đừng cố. Từ ký ức được biết Sương Nhi vài ngày không cảm thì lại sốt, cho nên Đường Kính Chi mới dặn như thế. Không nhìn thấy nhu tình trong mắt Đường Kính Chi như ngày nào, lời nói của y như càng sắt muối lên vết thương của nàng, Sương Nhi cười gượng rồi quay đi. Đạo gia lấy số 9 làm số chẵn, cho nên khi xây dựng, thợ khống chế chính xác số lượng bậc thang ở con số 999 bậc. Đợi mọi người lên được tới đỉnh núi thì mặt trời đã lên giữa trời, Đường Kính Chi nhìn xuống dưới, chỉ thấy dòng người nối nhau lên núi như con rắn dài có vẻ đủ màu, toàn là bách tính dân hương, không chỉ người Lạc Thành mà có không ít người vùng ngoài mộ danh mà tới, mong may mắn một lần diện kiến hai vị đạo tiên Phật Đà. Thời gian không còn sớm nữa, Lăng Nhi, cháu và Úc Hương đi thắp nén hương đầu tiên đi. Đường Lao Thái Quân vừa xuống kiệu mềm liền lên tiếng dặn, lại bảo hai thiếu niên. Lao Tứ, Lao Ngũ, hai cháu theo sau. Lát nữa phải thành kính cầu khấn, xin thượng tiên bảo hộ nhị ca của các cháu sức khỏe an khang, vạn sự như ý. Lần xuất hành này, vì biểu thị thành ý, Đường Lao Thái Quân gần như huy động cả nhà, tứ gia Đường Liềm Chi và ngũ gia Đường Diệu Chi cùng mẹ họ là Tú Di Nương và Nguyệt Di Nương cũng theo bên cạnh. Đường Liềm Chi năm nay 14 tuổi, giống Đường Diệu Chi 13 tuổi, tính cách nhút nhát, thường ngày ít nói, chỉ thích vùi đầu vào đọc sách, còn Lục gia Đường Học Chi năm nay chỉ có 9 tuổi, Đường Lao Thái Quân thấy nó tuổi nhỏ. Sợ giữa đường có chuyện gì, nên không cho đi theo. Với ba đứa đệ đệ này, ngay cả Đường Kính Chi trước kia chẳng thể nói tới có tình cảm gì, đầu tiên vì y cũng vùi đầu vào học hành thi cử, sau đó sức khỏe yếu lại gánh vác chuyện gia tộc, gặp nhau rất ít, hiện càng thấy lạnh nhạt, nhưng cũng không có ấn tượng xấu nào. Nhất Thanh Quân tổng cộng cung phụng 12 vị tiên tổ của đạo gia, tên tuổi thì Đường Kính Chi chịu, chỉ biết tất cả đều làm bằng vàng, nhìn quanh thấy Nhu Nhi đứng cách đó không xa, cô bé này leo hết 999 bậc thang. Hai má đỏ ửng, tản phát làn hơi thanh xuân tươi tắn, ôm ngực thở dốc, có điều mặt tỏ ra rất phấn chấn. Sương Nhi thì vừa xuống tiệu, da mặt hơi tái, nhưng Đường Lao Thái Quân ở bên cạnh, Dương Kính Chi không tiện tới nói gì với hai nàng. Đường Lao Thái Quân nắm tay Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương đi lên điện chủ, vừa tới đại môn, liền nói. Ta nghe các đạo sĩ nói Lao Quân ở chủ điện là linh nghiệm nhất, hai đứa vào thắp hương đi. Nói xong Đường Lao Thái Quân đặt tay hai người vào nhau, Lâm Úc Hương không ngờ bà lại có động tác này. Muốn rụt tay lại, nhưng vừa thấy ánh mắt chứa vẻ uy hiếp của Đường Lao Thái Quân, đành thẹn đỏ mặt để cho Đường Kính Chi nắm tay mình. Bàn tay nhỏ nhắn lọt vào tay, Đường Kính Chi thấy tim rung rinh, thầm đủ, chẳng trách người ta nói nữ nhân làm bằng nước, tay nàng tưởng chừng như không có xương vậy, chỉ mong quãng đường đi vào đại điện thật xa. Mỗi người mang tâm sự khác nhau đi tới thắp ba nén hương, sau đó quỳ trước tượng, Đường Kính Chi vừa khấu đầu vừa ngắm nhìn Đường Úc Hương, lòng ngập tràn niềm vui khó nói thành lời. Giống như cả hai đang dập đầu thành thân trong ngày hôn lễ. Đường Úc Hương thì vừa dập đầu vừa nhắm mắt thành kính cầu khấn, Đường Kính Chi thấy vậy rất tò mò, dâng hương xong ra tới sau đại điện, liền hỏi nhỏ. Úc Hương, vừa rồi nàng cầu khấn gì thế? Nói ra mất linh. Lâm Úc Hương trợn mắt, không thấy Đường Lao Thái Quân đâu vùng tay khỏi tay Đường Kính Chi, gọi Chu Thu và Chi Đông chạy đi. Hôm qua Đường Úc Hương hưng phấn cả đêm không ngủ được, mặc dù lớn lên ở Lạc Thành, nhưng thân là nữ nhi rời thành rất nhiều chuyện bất tiện. Cho nên đây là lần đầu tiên nàng tới Nhất Thanh Quan. Cơ hội lớn đặt ngay trước mắt, tất nhiên nàng phải tận dụng, dâng hương xong là vội chạy đi ngắm phong cảnh. Đường Kính Chi phất tay, lập tức có mười mấy hộ vệ đeo đao đuổi theo, lúc này thị mặc đi tới thì thầm bên thai y nói vài câu, nên Đường Kính Chi đành nhìn theo bóng lưng xinh đẹp chạy đi xa, theo thị mặc đi tới một hướng khác. Sương Nhi lẻ loi đứng ở một góc, nhìn Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương tay nắm tay, nàng chỉ muốn khóc. Vì Đường Lao Thái Quân biết trước kia Đường Kính Chi rất thích nàng cho nên mới đồng ý cho nàng theo lần này, nhưng giờ nàng chỉ mong mình không đi, sự thực diễn ra trước mắt làm nàng không thể tiếp nhận được. Nam tử trước kia cùng nàng thân mật chi tâm chi kỷ, hiện giờ lại chưa từng chủ động đối diện với nàng. Nhu Nhi tính cách dịu dàng ngây thơ, nhìn không thấu tâm trạng của Sương Nhi, nghe thấy Lâm Lao Thái Quân gọi tên hai người họ, liền đi tới khoác tay Sương Nhi, cùng đi vào đại điện dâng hương. Chương 19, Ám vệ. Đường Kính Chi rời đại điện. Theo thị mặc tới hậu sơn, xung quanh Lạc Thành thuộc về vùng bán nhiệt đới, lúc này mặc dù đã là cuối thu, nhưng cây cối hoa cỏ vẫn biêng biếc một màu, từ lưng chừng núi nhìn xuống, cảnh sắc tươi đẹp, từng cơn gió mát thổi qua, làm mái tóc đường kính chi bay lất phất, tinh thần sảng khoái phân chấn. Nơi này núi non nối liền nhau, cho nên diện tích rất lớn, cách hậu viện nhất thanh quan chừng 300 mét có một rừng trúc, thị mặc đi tới đây cẩn thận ngó chừng bốn xung quanh không có ai, dịu đường kính chi đi thẳng vào rừng trúc, đi chừng 200 mét, đường kính chi ngồi xuống một tảng đá xanh cực lớn. Thị mặc đợi đường kính chi ngồi vững rồi cho tay lên miệng, dùng sức huýt sáo, với tiết tấu đặc biệt. Không lâu sau đó đường kính chi liền nghe thấy từ sâu trong rừng trúc có tiếng sàn sạt từ xa chuyển tới, hiển nhiên có người đang đi trong rừng, rồi một người trung niên mặc áo vải thô màu xanh, lưng đeo kiếm xuất hiện, người này da ngăm đen, vóc người khôi ngô hùng tráng, tới trước mặt đường kính chi, quỳ một gối xuống, chắp tay thi lễ, giọng không lớn trầm hùng. Nô tài đường uy bái kiến nhị gia. Đường kính chi quan sát hai nắm to như cái bát của đường uy, thầm kinh hãi, không biết chịu bao nhiêu khổ cực mới kết lớp chai dày như vậy, khớp xương rất thô. Gân xanh trên mu bàn tay gồ lên như những con giun, cơ thịt rắn chắc, trông tràn ngập sức mạnh, đường kính chi đưa tay ra ôn hòa nói. Đứng dậy đi. Vâng. Đường uy mặc dù áp giọng sống, nhưng âm thanh vang vọng, khiến không ít chim chóc kinh sợ bay mất. Đường kính chi thấy hắn bùi bặm vất vả, tóc thai bù xù, nói. Thời gian qua biên quan chiến sự liên miên làm khổ ngươi rồi. Dương uy không lưng thi lễ. Đó là bổn phận của nô tài, không dám nói khổ hay không, có điều chuyến đi biên quan này. Nô tài nghe ngóng không ít tin tức. Gần như các hảo môn thế tộc lâu đời đều nằm nuôi dưỡng hộ vệ, mục đích đơn giản thôi, là khi gia tộc gặp thời khắc sinh tử tồn vong, có thể bảo vệ huyết mạch truyền thừa, không tới mức đoạn hương hỏa. Vị tổ phụ của Đường gia Đường Kình từng là người trong giang hồ, là một du hiệp xuất thân từ vùng đất trọng võ nổi tiếng có tên Lạc Na ở phía nam xa xôi, về sau rửa tay gác kiếm chuyển sang làm thương nhân tới Lạc Thành gây dựng sự nghiệp, nên ông càng chú trọng chuyện an nguy hơn bất kỳ gia tộc nào, lập ra ám vệ. Dặn con cháu đời sau phải duy trì, Đường Uy là đầu lĩnh ám vệ đời này của Lâm gia, tổng cộng có 150 thủ hạ, đều là hảo thủ võ nghệ hơn người, cực kỳ trung thành, thường ngày ngoại trừ luyện tập võ nghệ còn nghe ngóng tin tức các nơi. Đường gia thế lực và tài lực có hạn, không thể đem sản nghiệp trải khắp vương triều Minh Hà, cho nên ở các nơi chỉ thiết lập tiểu lâu hoặc khách sạn, những sản nghiệp này hao tốn không ít tiền tài, nhưng cũng nghe ngóng được rất nhiều tình báo thương nghiệp các nơi, ví dụ như châu nào hạn hán, ngập lụt rồi mua lương thực vận chuyển tới đó bán kiếm lợi. Những khách sạn và tiểu lâu kia nói trắng ra là cơ sở ngầm của Lâm gia, mặc dù thường ngày tác dụng không nhiều, nhưng mỗi lần dùng tới đều mang lại không ít lợi ích, cho nên con cháu Đường gia đời đời nối nhau duy trì ám vệ, có điều chỉ tăng cường khống chế chặt chẽ, không mở rộng, dù sao lực lượng lớn sẽ lỏng lẻo khó che giấu được, như thế nếu bị quan phủ phát hiện sẽ có không ít phiền phức. Lâm gia có tổ hấn, ám vệ chỉ trung thành với một mình gia chủ, cho nên trừ gia chủ mỗi đời, những thành viên khác trong gia tộc đa phần không biết gia tộc còn có một thế lực như vậy. Đường Kính Chi tò mò hỏi. Ồ, có tin tức gì ngươi nói ra cho ta nghe xem. Vâng. Đường Uy đáp. Nhị gia, lần này nô tài tới biên cảnh, nghe được rất nhiều người nói, viên thiên tướng giết vương lão tướng quân đó tựa hồ không phải là nội gian do người ngộ thuật gài vào. Thị mặc nghe thế mắt mở thật lớn, không sao hiểu được. Không thể, nếu không phải là nội gián của địch vậy sao lại đi giết thống soái của quân ta trong trận. Đường Kính Chi ban đầu cũng có chút kinh ngạc, có điều tốt xấu gì y cũng tốt thời gian trong đại học hạng 3 tới 4 năm, từ nhỏ học bao nhiêu tiết lịch sử, đọc không ít tiểu thuyết lịch sử, xem cả đống phim cổ trang, nên thoáng cái phần nào hiểu ra. Trên triều đình nước ngầm cuộn cuộn, đương kim thành thượng long thể không tốt, mấy lần bệnh nặng nguy ngập, đấu tranh càng thêm gay gắt. Nói tiếp đi. Vâng, nô tài nghe nói thích khách đó là người kinh thành, nhập quân chưa tới một năm, từng lập nhiều công lớn, cho nên được vương lão tướng quân đề bạt làm thiên tướng. Còn nữa, thích khách đó tựa hồ do thất hoàng tử tiến cử vào trong quân. Hả? Sao lại như thế được? Thị mặc há hốc mồm. Đường Kính Chi trước đó đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy trong lòng ngạc nhiên chuyện này lại liên quan tới một vị hoàng tử, nhưng không tới mức kinh ngạc như thị mặc, chỉ thầm cảm thán, quả nhiên từ cổ chí kim chết oan nhất luôn là trung thần lương tướng. Nhưng ai mới thực sự là người đứng đằng sau vụ ám sát này? Hoàng thượng là khả năng lớn nhất, vương lão tướng quân cả đời chinh chiến. Lập cho vương triều Minh Hà vô số công lao hiển hách, đương kim hoàng thượng rất kiêng kỵ ông ta, nên rất có khả năng hoàng thượng tự biết mình bệnh nặng khó qua khỏi, cho nên trước khi chết mới nhổ đi cái gai công cao át chủ này, để tránh hoàng thái tử còn ít tuổi không chấn áp nổi, đây là điều hợp tình hợp lý. Cũng có thể là thất hoàng tử hoặc vị hoàng tử bừng bừng dã tâm nào đó. Vương lão tướng quân một lòng trung thành với đương kim thành thượng, vậy khi hoàng thượng ra băng, ông ta nhất định dốc lòng phò tá hoàng thái tử đăng cơ, như thế sẽ thành gai trong mắt các vị hoàng tử khác. Ai? Cuối cùng thì chịu khổ vẫn là bách tính biên quan thôi. Khẽ lắc đầu, Đường Kính Chi không muốn để ý tới chuyện này nữa, dù sao y chỉ là một phú thương, không tham gia chính sự, cho nên tin tức này không có tác dụng lớn. Nghe nói trước đó biên quan tổng cộng đánh mất 9 tòa thành, dọc đường đi ngươi có gặp nhiều nạn dân không? Đường Uy nhớ lại rồi đáp. Bẩm nhị gia, nạn dân không nhiều lắm. Đường Kính Chi cũng biết biên quan là nơi bần hàn, nơi đó dân cư thưa thớt, rất hoang vắng, cho nên đoán dù có gặp binh họa, nạn dân cũng không nhiều, chẳng qua muốn xác nhận kiến thức về thời đại này thôi. Còn tin tức gì nữa không?
Có ạ.
Nhị gia chắc còn nhớ lúc giao mùa xuân hạ năm nay, bốn châu lớn ở phương Bắc có nhiều nơi gặp thiên tai. Chẳng lẽ lại có dấu hiệu gì?
Nói mau.
Đường Kính Chi dụ. 15-0-17. Lâm Úc Hương hôm nay mặc một chiếc váy màu phấn hồng, hông thắt dây lụa quanh vòng eo hoàn mỹ, gió núi thổi qua tóc mai phiêu hốt không ngừng, mép váy phất phơ, nàng không trang điểm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên càng làm người ta rung động sâu sắc, như tiên tử trong mây. Hai nha hoàn Chi Đông Chi Thu theo sát đằng sau, chủ tớ ba người đều lần đầu thấy cảnh núi non hữu tình như thế, dạo chơi rất thoải mái. Chỉ tiếc là, đám người đó thật đáng ghét. Lâm Úc Hương nhìn mười mấy hộ vệ cứ theo sau cách đó không xa, cứ như sợ nàng bỏ trốn, bực bội lẩm bẩm. Chi Thu nghe vậy quay đầu lại nhìn phụ họa. Đúng là đáng ghét. Đừng có nói lăng nhăng. Tính cách Chi Đông chững chạc hơn một chút, thấy Chi Thu cũng than phiền theo chủ tử, mắng cho một câu rồi quay sang Lâm Úc Hương, nói. Nhị nãi nãi, nhất thanh quan thanh danh cực lớn, hương khách đông đúc, khó trách khỏi kẻ lòng dạ bất lương, những hộ vệ này tuy hơi trướng mắt, nhưng lại có thể đảm bảo an toàn cho người.
Biết rồi.
Lâm Úc Hương đáp cho có lệ, vừa mới quay đầu tiếp tục đi thì thấy trước mắt tối lại, một bóng người xô tới, làm nàng giật nảy mình né vội sang một bên, Chi Đông Chi Thu chạy tới đỡ hai bên, chỉ sợ chủ tử có chút thương tổn nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, gặp phải thích khách. Chi Thu tính tình hơi đánh đá, thấy chủ tử suýt ngã, tay chống hông, tay chi vào bạch y thư sinh trước mắt. Tên mọt sách mù mắt kia, nếu chủ tử của ta sức một chút thôi, thế nào cũng phải đánh gãy cái chân chó của ngươi. Thư sinh kia toàn thân áo trắng phẳng phiu, tướng mạo tuấn tú, tay cầm quạt trắng, có thể xem là chàng công tử phong độ. Hắn sớm chú ý tới Lâm Úc Hưng rồi, mê mẩn dung mạo khí chất của nàng, cho nên mới đặt cái bẫy này, vờ vô ý va phải giai nhân, tiếp đó trao đổi danh tính, diễn một khúc giai thoại tài tử giai nhân. Ai ngờ Lâm Úc Hương tay chân linh hoạt lại né được. Lòng vừa thất vọng vừa tức giận, Chi Thu mắng mỏ khó nghe, nhưng vì lấy thiện cảm của giai nhân, vẫn cố nhịn, ôn quyền thi lễ. Tại hạ không cẩn thận thiếu chút nữa đường đột giai nhân, mong cô nương lượng thứ. Lâm Úc Hương vừa nãy đi đường chỉ để ý nói chuyện, không chú ý phía trước, nghĩ chuyện này không thể trách người ta, lại thấy thư sinh trước mắt tướng mạo đường hoàng rất biết lễ nghi, không có chút tức giận nào, kín đáo kéo áo Chi Thu đang định mắng mỏ tiếp, đáp lễ.
Chuyện nhỏ thôi. Công tử không cần phải tự trách, coi như không có gì.
Nói xong Lâm Úc Hương muốn dẫn hai nha hoàn đi, trước đó Đường Lao Thái Quân đã nói rồi, chỉ cho nàng đi ngắm cảnh trước chính ngọ, đến giờ nàng còn phải về đun thuốc làm dược thiện cho Đường Kính Chi, nàng không muốn tốn thời gian vào chuyện này. Thư sinh kia thấy tiểu nương tử đẹp như thiên tiên định đi, không khỏi cuống lên, vội đi nhanh vài bước chặn trước mặt nàng, lên tiếng. Chuyện này vốn do tại hạ không đúng, mong cô nương để lại danh tính, sau này tại hạ nhất định tới tận nhà xin lỗi. Lời này quá gượng ép, có là đồ ngốc cũng nghe ra vấn đề, Lâm Úc Hương nhíu mày, nhưng không muốn sinh sự, nhẹ nhàng gật đi.
Không cần, vừa rồi tiểu nữ cũng có sai, công tử không phải ấy nấy.
Thư sinh kia còn chưa chịu thôi nhưng Chi Thu đã cướp lời.
Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra cho chủ tử ta đi.
Dù thư sinh kia không muốn đắc tội với Lâm Úc Hương cũng giận tới tím tái mặt mày, nghiến răng nghĩ đợi ta cưới tiểu thư nhà ngươi rồi, thế nào cũng sẽ cái mồm ngoa ngoắt của ngươi. Bị nha hoàn của người ta chửi là chó rồi. Thư sinh kia mặt có dày đến đâu cũng không thể tiếp tục được, nhưng để tiên nữ bay đi trước mắt như thế thì lại không cam lòng. Ngay lúc này đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng quát tháo, rồi vang lên những tiếng binh khí va chạm nhau.
Bọn cẩu tặc kia, chớ làm bị thương công tử nhà ta.
Bảo vệ đại công tử.
Không xong, công tử bị thương rồi.
9. Tiếng hỗn loạn vừa vang lên, mười mấy hộ vệ đứng phía sau Lâm Úc Hương lao tới bảo vệ chủ. Tên thư sinh kia trước đó không nhìn ra đám hộ vệ này đi theo bảo vệ Lâm Úc Hương. Tưởng là cường đạo tới bắt mỹ nữ về làm áp trị phu nhân, mặt trắng bệch, tay xua lấy xua để trước mặt.
Ta không quen bọn họ, ta không quen bọn họ.
Không ngờ tên thư sinh này chỉ được cái mã ngoài, Lâm Úc Hương thầm kinh bỉ, Chi Đông Chi Thu thì xem thường ra mặt, bấy giờ trong đám hộ vệ một người trung niên đi ra, tới trước mặt Lâm Úc Hương quỳ xuống nói.
Nhị nãi nãi, có người đánh nhau, chúng ta hãy rời khỏi chỗ này thôi.
Lâm Úc Hương đã bao giờ gặp phải chuyện như thế này, đang chẳng biết làm sao, nghe thế vội gật đầu. Vì thế đám hộ vệ bao quanh ba nàng, lui về phía sau. Bạch y thư sinh thấy những người kia là hạ nhân của tiểu nương tử, lòng hối hận không thôi, thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Úc Hương, càng hận không thể kiếm cái lô nào đó mà chui vào. Cách đó không xa có hai nhóm người đang chém giết tương bừng, trong đó có một thanh niên toàn thân vận đồ đen khá bắt mặt, bị 4-5 tên che mặt bao vây ở giữa, ngực có vết thương, máu tươi ướt đẫm áo, hắn đang xuất chiêu chống đỡ, làm máu còn nhỏ xuống đất. Thanh niên này bản lĩnh phi phàm, vốn chỉ bất ngờ nên bị thương, nhưng thương tích nhỏ không làm hắn bận tâm, múa kiếm vù vù đánh với 5 tên che mặt mà không hề thua kém, nhưng không được bao lâu, thấy vết thương chuyển ra cảm giác tê ngứa, làm hắn tái mặt. Độc, đám tiểu nhân âm hiểu này bôi độc lên vũ khí. Thanh niên dồn sức tung đòn ép lui một tên hắc y nhân, nhìn quanh một vòng, thấy những thị vệ khác của mình bị đám hắc y nhân chặn bên ngoài, xem tình thế không thể tới viện trợ cho mình ngay được, quát lớn đánh một chiêu dữ dội mở đường máu, cắn răng chạy lên núi. Đám hắc y nhân thấy vậy đuổi ngay, vốn số lượng đám hắc y nhân không đông bằng thị vệ của thanh niên, đội hình vừa phân tán, lập tức bị đám thị vệ lợi dụng, liên tiếp chém chết mấy tên, trong đó một người trang phục có vẻ là đầu lĩnh thị vệ, thi triển khinh công cấp tốc lướt đi, theo sát đám hắc y nhân truy sát người thanh niên. Lâm Úc Hương và các hộ vệ đang vội vàng lùi lại, liền thấy một thanh niên mặc trường sam vàng nhạt, máu đầm địa trước ngực chạy tới, đám hộ vệ thấy thế vội phái vài người ra ngăn cản. Lâm Úc Hương tuy thân nữ nhi, nhưng trước kia cứu chữa không ít người bệnh, mặc dù sợ hãi nhưng không hoảng loạn, run giọng nói: "Đừng hại hắn, hắn bị trọng thương rồi." Mấy hộ vệ nghe lời dừng chân lại, tiếp đó thấy phía sau thanh niên có mấy hắc y nhân lao đến, tên nào tên nấy cầm đại đao, hùng hổ quát tháo, chẳng cần hỏi cũng biết không phải hạng tốt đẹp. Thanh niên kia vốn tưởng hôm nay chết chắc rồi, không ngờ lại gặp một đám hộ vệ đeo đao, mặc dù không biết người ta, nhưng vẫn vận hết hơi tàn chạy tới, hắn chạy càng nhanh, độc tố càng theo máu nhanh chóng lan ra toàn thân, ngấm vào lục phủ ngũ tạng, chẳng bao lâu thấy trời đất quay cuồng, chân tay tê dại. Đầu linh thị vệ bám sát đám hắc y nhân thấy chủ tử mình loạn choạng, e vài bước nữa thôi là không thoát khỏi độc thủ của đám hắc y nhân, vội hét lớn: "Bằng hữu phía trước xin hãy giúp đỡ, thiếu gia nhà ta là trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân Lưu Châu, chỉ cần bảo vệ chu toàn cho thiếu gia ta, ngày sau ắt có hậu báo." Tuyên Uy tướng quân. Bốn chữ này lọt vào tai, Lâm Úc Hương biết không thể không cứu rồi. Nàng cũng biết ở Lưu Châu viên quan đứng đầu là Chi Châu Điền Cơ quản lý nội chính, còn viên quan đứng thứ hai là Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng thống lĩnh quân đội trú ở Lưu Châu. Chi Châu là quan lớn chính tứ phẩm, còn Tuyên Uy tướng quân là quan tổng tứ phẩm. Ở phẩm cấp, Tuyên Uy tướng quân thấp hơn một bậc, nhưng ở vương triều Minh Hà này văn võ tách rời, Tuyên Uy tướng quân không thuộc quản hạt của Chi Châu, Điền Cơ muốn điều động quân đội từ 500 người trở lên, còn phải xin thánh chỉ mới được phép dùng. Trưởng công tử của viên quan lớn thứ hai của Lưu Châu bị cường đạo tập kích, Lâm Úc Hương không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù lúc này răng nàng va vào nhau run lên cầm cập, vẫn cố ra lệnh: "Mau, mau cứu người, nếu không sau này Lâm phủ ta sẽ gặp họa." Khi Lâm Úc Hương ra lệnh thì thanh niên kia cũng đã chạy tới trước mặt họ, ba chữ "mau cứu người" lọt vào tai, hắn không cầm cự nổi nữa, chỉ thấy mắt tối đi, ngã lăn ra đất. Hộ vệ Lâm phủ thấy chủ ra lệnh, chẳng nghĩ nhiều, rút đao xông lên nghênh địch. Đám thích khách mặc dù tên nào cũng có thân thủ cao cường, nhưng trước đó bọn chúng đã đấu với thanh niên kia một trận, lại thêm vào truy đuổi thanh niên, chạy nước rút một quãng, lúc này khí thế giảm mạnh, thể lực cũng không còn đủ nữa. Trước đó người trung niên lên tiếng nói chuyện với Lâm Úc Hương là Hồ Định, đội trưởng hộ vệ, nhãn lực khá tốt, hắn ta thấy đám thích khách khi truy đuổi tên nào tên nấy thở hừng hộp, động tác chậm dần, liền quát lớn một tiếng lấy tinh thần cho phe mình. Đám thích khách đã là cung dương hết đà rồi, giết. Chương 21 Nạn châu chấu. Hộ vệ của đường phủ thường ngày không cần làm việc, chỉ luyện tập võ nghệ, cho nên trong tay cũng có chút bản lĩnh, ỷ vào số đông, hai ba người đánh một tên thích khách, khí thế như cầu vồng, chặn đứng đám thích khách ở ngoài, không cho tiếp cận thanh niên kia. Bóng đao ánh kiếm đang cài, máu tươi tung tóe, thi thoảng lại có người bị thương kêu thảm thiết, cảnh tượng đó làm ba thiếu nữ mặt hoa thất sắc, ôm lấy nhau run rẩy, sợ hãi vô cùng. Nhưng sợ thì sợ, Lâm Úc Hương cũng biết, lúc này phe mình tham gia vào, trở thành kẻ đối đầu với đám thích khách, cứ ngây ngốc đứng ở đây, đao kiếm không có mắt, chẳng may có tên thích khách nào đó xông ra được thì nàng và hai tiểu nha hoàn chân yếu tay mềm sẽ chết ngay tại trận. Bất kể như thế nào cũng không thể ngồi im đợi chết, Lâm Úc Hương nỗ lực trấn tĩnh lại, bảo: "Chi Đông Chi Thu, các ngươi mau đỡ vị công tử kia lên kéo về phía sau." Đáng thương cho hai tiểu nha hoàn bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm sợ vỡ mật, thân hình nhỏ bé đang run cầm cập như chim non trong gió bão, nghe chủ tử ra lệnh, tuy cũng khom lưng xuống kéo người, nhưng quá sợ hãi chẳng còn sức lực, nên thanh niên kia vẫn y nguyên tại chỗ. Lâm Úc Hương định giúp thì Chi Thu nhảy dựng lên, hét chói lọi: "Máu, máu, nhiều máu quá." "Đừng sợ, đừng sợ, chỉ chút máu thôi mà." Lâm Úc Hương thấy Chi Thu vừa ra sức vẩy tay dính đầy máu, vừa khóc toáng lên, liền ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Chi Đông lớn gan hơn một chút, nắm lấy tay thanh niên kia kéo về phía sau, nó chỉ có một mình nên tốc độ chẳng khác gì ốc sên. Lâm Úc Hương biết không thể trì hoãn lâu, đang cuống lên thì khỏe mắt thấy Bạch Y thư sinh trước đó vẫn còn ở gần đấy, liền gọi. Mau, mau giúp chúng tôi kéo người về phía sau. Bạch Y thư sinh đã chẳng còn chút dáng vẻ phong lưu tiêu sái nào nữa, chẳng những chiếc quạt không biết đã rơi ở đâu, mà vừa rồi quính lên bỏ chạy vấp ngã mấy lần làm áo quần lấm lem, nghe Lâm Úc Hương cứ gọi tới rút, lắc đầu quậy quậy. Hắn vốn thấy bên người Lâm Úc Hương có hộ vệ nên chạy theo cho an toàn thôi chứ đâu có định giúp với đỡ gì. Đám thích khách kia toàn hạng giết người không ghê tay chứ có phải đùa đâu. Bạch Y thư sinh vừa xua tay vừa lùi lại, không may vấp phải tảng đá, ngã dập mông xuống đất. Thấy người này hèn nhát như thế, Lâm Úc Hương chỉ muốn đạp vào cái mặt anh Tuấn kia vài phát, hạng nam nhân gì thế này cơ chứ. Phía bên kia đầu lĩnh thị vệ của người thanh niên đã đuổi tới, người này võ công cao, ra tay tàn độc, vừa tới nơi vung đao chém liền hai phát kết liễu hai tên hắc y nhân. Thủ lĩnh hắc y nhân thấy thủ hạ kẻ chết kẻ thương, thế bại không còn xoay chuyển nổi nữa, hung tính nổi lên, liền mạng đột vây về phía Lâm Úc Hương, hộ vệ đường ra dù dốc sức ngăn cản, nhưng đám hộ vệ ít kinh nghiệm chiến đấu, gặp phải kẻ kiếm sống bằng đầu đao mũi kiếm thực sự, liên tục bị ép lui, chỉ còn cách Lâm Úc Hương chừng 10 mét nữa thôi. Tuy thế thủ lĩnh hắc y nhân lấy ít địch nhiều cũng chẳng khá hơn, quân nhau một hồi thể lực suy kiệt, biết hôm nay mạng khó giữ, liều mình chịu một đao, vung tay ném ám khí về phía yết hầu người thanh niên. Lâm Úc Hương đang an ủi Chi Thu thì thấy cảnh này, kinh hãi, theo bản năng nhào tới, ám khí tốc độ cực nhanh, đâm vào cánh tay trái Lâm Úc Hương, làm nàng đau đớn ngã xuống ngực thanh niên kia. Thanh niên kia bị chạm vào vết thương đau đớn tỉnh lại, chợt thấy trước mặt một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, hai má ửng hồng, mắt sáng long lanh, trong ánh mắt có vẻ thẹn thùng, quang cảnh trước mắt như đang trong mơ, bất giác vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên chớp mắt muốn nhìn cho kỹ, nhưng hắn mất máu quá nhiều, tỉnh lại chẳng bao lâu lại hôn mê. Chi Đông thấy nhị mãi mãi xả thân cứu người thì sức sở, không hiểu nhị mãi mãi lấy đâu ra dũng khí dùng thân mình đỡ hung khí như vậy. Nhị mãi mãi, người có sao không? Tới khi chủ tử kêu lên đau đớn, Chi Đông và Chi Thu mới tỉnh lại, cuống cuống chạy tới trước mặt Lâm Úc Hương. Tên thủ lĩnh hắc y nhân phóng ám khí rất chuẩn, lực đạo lại mạnh, phi tiêu xuyên qua tay Lâm Úc Hương, nàng từ nhỏ tới lớn bao giờ gặp phải thương tích cỡ này, đau đớn tới mặt mũi không còn giọt máu nào, nước mắt chảy dài trên gò má xinh, nhưng nàng là y sự, biết phải lập tức phải xử lý vết thương, nếu không bị nhiễm trùng thì chết chắc. Cắn chặt hàm răng ngà, Lâm Úc Hương quay đầu sang Chi Đông, nhịn đau nói: "Mau giúp ta rút phi tiêu ở tay ra, Chi Thu, lục trong người ta, có một cái bình màu xanh, trong đó có kim xăng dược." Chi Đông dù có lớn gan hơn, trầm ổn hơn một chút, nhưng cũng làm sao nổi loại chuyện này. Chi Thu thì càng chỉ biết khóc thôi. "Chi Đông, mau lên, nếu không máu chảy nhiều quá sẽ không kịp nữa." Lâm Úc Hương lại giục. Chi Đông tuy sợ, song thấy chủ tử đã đau tới mặt nhăn lại, môi nhợt nhạt, run run đưa tay nắm lấy chuôi mũi phi tiêu. Phi tiêu này không tổn thương tới xương, rút ra không khó. "Chi Đông, ngươi làm được mà. Mau rút ra đi." "Chi Thu, đợi phi tiêu rút ra, ngươi rác thuốc lên cho ta, sau đó dùng vải băng bó lại." Được chủ tử khích lệ, Chi Đông hít một hơi, nhắm tịt mắt lại rút phi tiêu ra, do dùng sức quá lớn, nó ngã ngửa ra đất. Chi Thu trước đó đã thấy rất nhiều máu, cho nên lúc này can đảm hơn một chút, thấy phi tiêu được rút ra, nhanh tay rác thuốc lên vết thương của Đường Úc Hương, mới đầu máu chảy ồ ồ, không sao ngăn được, nhưng thuốc giải xuống ngày càng nhiều, cuối cùng cũng làm vết thương không chảy máu nữa. Chi Đông cũng lồm cồm bỏ dậy, nhìn vết thương kinh khủng, vừa sợ vừa lo, lấy răng xe một đoạn ống tay áo, cẩn thận băng bó vết thương. Đợi băng bó vết thương xong, Lâm Úc Hương bảo hai nha hoàn dịu sang một bên, nàng là nữ nhi, không tiện ở gần một nam tử xa lạ, lúc này chiến đấu đã tới hồi kết. 17-16. Trong rừng trúc, Đường Kính Chi nghe xong Đường Uy báo cáo thì không ngồi yên được nữa. Nạn châu chấu, không ngờ bốn châu phương bắt đầu có dấu hiệu của nạn châu chấu, phải làm sao đây? Thời xưa một khi bùng phát nạn châu chấu tuyệt đối mùa màng mất trắng. Thị Mặc nghe thấy thì mừng rỡ, giọng không khỏi lớn hơn ba phần: "Tích trữ lương thực, nhị gia, hiện chúng ta phải mau chóng tích trữ lương thực. Bất kể thời đại nào, bất kể ở đâu, thiên tai là thời cơ thương nhân kiếm tiền mau chóng." Đường Kính Chi thì chẳng hưng phấn vì cơ hội kiếm tiền lớn này, tuy ý cũng thích tiền, nhưng loại tiền kiếm trên tai họa của người khác này không kiếm cũng được. Nạn châu chấu quy mô lớn thế này nếu không khống chế được sẽ thành thảm kịch. Chuyện giết người ăn thịt cũng không phải là không có khả năng. "Nhị gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Đường Uy thấy Đường Kính Chi đi đi lại lại, sắc mặt không dễ coi, cẩn thận hỏi. Đường Kính Chi tuy không muốn phát tài kiểu này, nhưng không thể không tích trữ lương thực,
dù sao trên đời không thiếu thương nhân cơ hội, y không làm thì sẽ có kẻ khác làm, lúc đó giá cả sẽ bị đẩy lên trời, dù y có muốn dựng lều thí cháo cũng chẳng được. Nghĩ thông rồi, Đường Kính Chi dừng bước, hạ lệnh tích trữ lương thực. Giao mùa xuân hạ năm nay, phương Bắc gần như không có mưa, nhiều nơi xảy ra hạn hán, mặc dù không nghiêm trọng lắm, không tới mức làm mạ chết khô trong đất, song thu hoạch nhất định không bằng năm ngoái. Tạp sử có ghi, mùa xuân có hạn, mùa thu rất dễ xảy ra nạn châu chấu, Đường Kính Chi trước kia thuộc lòng thi thư không kinh bác sử, cho nên không xa lạ gì, thêm vào thân phận thương nhân, ý càng coi trọng những tạp ký địa lý. Chương 22, gặp gỡ tình cờ. Bắt đầu có hạn hán, Đường Kính Chi liền lưu tâm, sai thuộc hạ lên phương Bắc nghe ngóng khả năng dấu hiệu nạn châu chấu, cho nên Đường Uy mới lên phương Bắc. Vì lúc ấy vẫn còn sớm nên Đường Uy không phát hiện ra điều gì khác thường, về sau biết vì chiến sự liên miên, tin tức không thông, liền tới biên quan đích thân tìm hiểu, phải nói chiến tranh cũng là cơ hội của thương nhân. Tới gần đây Đường Uy mới nhận được thư khẩn cấp từ điểm tình báo ở mấy thành phố, nói ở trong vùng núi phương Bắc đã xuất hiện rất nhiều châu chấu, hắn liền bỏ tình hình biên quan đó trở về Lưu Châu, vừa khéo Đường Kính Chi cũng khỏe, nên mới liên lạc với thị mặc, quyết định gặp mặt ở trong rừng trúc nhất thanh quan. Dẫu ở thời hiện đại, gặp phải nạn châu chấu, sức người cũng có hạn, tối đa dùng máy bay phun thuốc giết châu chấu, nông sản vẫn sụt giảm, thậm chí mất trắng cũng có, huống hồ là vương quốc giống Trung Quốc thời cổ đại này. Biên quân chiến sự liên miên, phương Bắc lại xảy ra nạn châu chấu, năm nay Vương Triều Minh Hà đúng là rối ren bộn bề. Đường Uy, ngươi lập tức truyền lệnh của ta, thu mua lương thực ở Bà Châu phương Nam, càng nhiều càng tốt. Đường Kính Chi trầm ngâm một chút rồi quyết định. Đường Uy gật đầu, hỏi. Số lượng cụ thể là bao nhiêu ạ? Đem so với bốn châu phương Bắc thì Bà Châu phương Nam nhỏ hơn nhiều, nhưng nơi đây khí hậu ấm áp, thích hợp cây cối sinh trưởng, có những nơi có thể trồng được hai vụ, có người đã thống kê tính toán, riêng sản lượng lương thực của năm châu phương Nam, đủ cung ứng cho bách tính toàn quốc ăn 2 năm. Nói thì nói thế thôi, bách tính nghèo khó. Nếu nghe được tin phương Bắc bùng phát nạn châu chấu, nhất định sẽ giữ lương thực trong tay, đợi tới lúc khan hiếm bán ra kiếm lấy chút tiền. Bách tính đã thế, càng chẳng nói tới thương nhân, bọn họ mà biết tin, thế nào cũng ra sức thu mua lương thực, rồi câu kết với nhau đẩy giá lên thật cao kiếm chắc. Cho nên thu mua lương thực cần phải hết sức cẩn thận, chú ý phương pháp, nếu không để đám thương nhân đánh hơi được thì hỏng. Hiện nay giá lương thực phương Nam còn thấp, một đảm, chừng 60 kg, chỉ có giá 80 đồng. Một lượng bạc bằng một quan, tức là 1.000 đồng, thời đại đó bạc trắng hiếm thấy, còn về vàng, càng chỉ xuất hiện trong hào môn đại tộc. Số lượng ước chừng từ 300-500 vạn đảm, nhưng khi thu mua, nhất định phải cẩn thận, thấy có người hét giá cao là lập tức dừng ngay. Còn nữa, phải trải lưới rộng ra, tới những nơi khác nhau thu mua, như thế mới không khiến các thương nhân lương thực chú ý. Đường Kính Chi thầm tính toán, số lương thực này tốn chừng 25-40 vạn lượng bạc, đường ra vẫn chi ra được. Ngoài ra, cố gắng che giấu lương thực, mua xong vận chuyển về Lạc Thành cất giấu phân tán cho kín, nếu không khi nạn châu chấu bùng phát, lưu dân tràn tới, lương thực sẽ trở nên đắt đỏ, khiến kẻ mang mưu đồ không lành chú ý. Đường Uy biết chuyện này không thể chần chừ, ôm quyền thi lễ rồi xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Thị mặc thấy chủ tử hơi nhíu mày, tựa như có điều gì suy tính không ra, không hỏi tránh cắt ngang suy nghĩ của y, chỉ cẩn thận đỡ tay Đường Kính Chi, hai người rời khỏi rừng trúc, theo đường cũ trở về đại điện, hạ nhân ở lại đó cho hay. Những người khác đã tản đi khắp nơi ngắm cảnh rồi, Đường Lao Thái Quân dặn tới chưa mọi người tập trung lại ở đây. Nhị gia, hay là chúng ta cũng đi dạo quanh nhé? Thị mặc thấy chủ tử không vui liền kiến nghị. Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Đường Kính Chi liền gật đầu, nhất thanh quan diện tích rất lớn, trừ điện lớn điện nhỏ, còn có hậu viện trồng vô số hoa tươi và cây trái, đang mùa quả chín, nhìn xa xa, những trái quả xanh đỏ chiếu cảnh rất là cám dỗ. Nhị gia, đám đạo sĩ thật keo kiệt. Không cho người ta hái quả, người xem, còn viết rõ cáo thị, hái một quả, phạt một lượng bạc. Thị mặc đi một lúc khát nước, nhìn trái quả ngon lành ngay trước mắt mà không ăn được, nó rất là tức tối. Đường Kính Chi bật cười giải thích. Đạo sĩ không cho hái quả là vì một giỏ quả này đem xuống dưới núi bán chẳng được mấy đồng, du khách không biết quý trọng, tùy tiện hái, ăn không vừa miệng vứt ra đó, vừa phí phạm bẩn thỉu lại vừa tổn hại tới cây. Thế nên viết cáo thị là để du khách kiêng kỵ thôi, hái một vài quả ăn. Cũng sẽ không bị phạt đâu. Thị mặc gãi đầu hiểu ra. Hai người lững thững vừa đi vừa ngắm cảnh, thị mặc tất nhiên hái trộm mấy quả ăn cho đỡ khát, bất chi bất giác đi sâu vào trong rừng quả. Ấy, nhị gia nhìn xem, đó là đại nãi nãi phải không? Thị mặc tinh mắt thấy một bóng người quen thuộc đằng xa, liền lên tiếng hỏi. Đường Kính Chi nhìn theo phía thị mặc chỉ, tức thì ngây ra tại chỗ, chỉ thấy phía trước là một bóng hình xinh đẹp hiểu điệu, toàn thân được bao bọc bởi váy lụa trắng mềm mại.
không che hết được đường cong dụ hoặc của nữ nhân thành thục, tóc mây xóa sau vai, tương phản màu sắc với làm da ngọc ngà, quyến rũ mà không dung tục, xung quanh lá xanh tôn lên, trông như đóa sen trắng nở rộ giữa đồng. Thị Mặc thấy chủ tử nhìn như si như dại, đẩy khẽ một cái, hỏi: "Nhị gia, có phải là đại nãi nãi không? Sao nô tài cứ thấy là lạ?" Đường Kính Chi giật mình tỉnh lại, mặt đỏ lên, sao mình có thể nhìn tẩu tử tới ngây ra như vậy được? Thật là mất mặt, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đường Chu thị, y cũng lâm vào tình cảnh thế này, nhưng vị tẩu tử này thực sự khiến nam nhân động lòng, bất giác ánh mắt lần theo gương mặt tươi tắn của nàng lần đến cái cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga lộ ra khỏi cổ áo, tới đồi ngực. "Nhị gia, chúng ta tới xem sao?" Thị Mặc ở bên lại khe nói. Đường Kính Chi lại lần nữa phải giật mình, lòng càng lúng túng, có điều đã gặp rồi, không thế cứ thế mà bỏ đi được. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là vì Thị Mặc ở bên cạnh, nếu chỉ có mình ý đi, đã sớm co chân chạy rồi. Đại tẩu thật có nhã hứng, đi tới tận đây ngắm cảnh sao. Đi tới phía trước vài bước, Đường Kính Chi mới phát hiện ra đằng sau Đường Chu thị còn có hai nha hoàn nữa, không có Thúy Nhi, hôm đó Thúy Nhi tuy thoát chết nhưng bị đánh đòn tới giờ vẫn đang nằm trên giường trị thương. Đường Chu thị vốn đang đứng thẫn thờ dưới gốc cây, hồi tưởng lại ký ức năm xưa cùng trượng phụ tới nơi này du lãm, không ngờ gặp phải Đường Kính Chi, mặt hơi phất hồng, dù là trong lòng nàng đang nhớ tới phu quân đã qua đời, nhưng vẫn cứ khẩn trương, lại xấu hổ, vội thi lễ. "Nhị gia cũng thích phong cảnh cây trái chiếu cảnh này à?" Đường Kính Chi vốn chỉ đi lung tung, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại gật đầu phụ họa, tới nơi mới hiểu ra vì sao vừa rồi Thị Mặc nói nàng là lạ, thì ra hôm nay Đường Chu thị lại không vấn tóc lên, mà buông xoa xuống, trang điểm thành dáng vẻ một cô nương chưa gả, mái tóc dài mềm mại thả xuống, đôi thai ngọc cẩn hiện đằng sau, tuy chỉ thay đổi mái tóc, nhưng tức thì làm nàng trở thành thiếu nữ thanh thuần. Thế nhưng vóc người Đường Chu thị lại nóng bóng, phong vận thành thục không vì thế mà phai đi chút nào, ngược lại hai vẻ đẹp đối lập kết hợp lại với nhau, chỉ e các vị cao tăng đạo hạnh thâm sâu trông thấy cũng khó tránh khỏi động lòng trần. Đường Chu thị nhìn thấy trong mắt Đường Kính Chi lộ vẻ ngạc nhiên, gò má lại đỏ thêm vài phần. Đáng lý ra nữ nhân đã gả đi rồi, không được phép buông tóc xuống như thế, chỉ là sáng nay nhất thời nổi hứng, nhớ tới thời gian tươi đẹp ở bên trượng phu, nên mới làm trái quy củ. Liệu nhị gia có cho rằng mình không kiên trinh, động xuân tình, cho nên mới ăn mặc tiểu thiếu nữ không? Đường Chu thị siết chặt khăn tay, túi gầm mặt xuống, chỉ sợ làm Đường Kính Chi hiểu lầm. "Đại tẩu, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta về đại điện thôi?" Đường Kính Chi ở cạnh vị đại tẩu đầy phong tình này cũng rất áp lực, liền lên tiếng nói. Chương 23, tức cảnh ngâm thơ. Đường Chu thị thấy Đường Kính Chi không lên tiếng trách mình mới yên tâm, khe khẽ đáp lời, sau đó hơi người cùng quay trở lại, theo quy củ nữ nhân không được phép đi trước hoặc đi ngang với nam nhân, Đường Chu thị tụt lại sau Đường Kính Chi một chút, cũng may nhờ thế y mới giữ được vẻ mặt trấn định bình thường, đi được chừng 200 mét thì thấy Đường Lao Thái Quân, Đường Kính Chi đi nhanh tới đỡ lấy tay phải bà. "Nãi nãi cẩn thận dưới chân." Thấy cháu trai hiếu thuận, lòng lão nhân ra vui vẻ, nhưng vẫn trừng mắt lên vờ giận. "Lão thân xưa nay sức khỏe luôn rất tốt, cháu tự chiếu cố cho mình ấy." "Cháu biết mà nãi nãi, thực ra hiện giờ cháu khỏe lắm rồi, hôm nay cháu dậy sớm, còn chạy một vòng đấy." Đường Kính Chi cười. Sau lưng Đường Lão Thái Quân là toàn bộ người trong Đường gia, Nhu Nhi và Sương Nhi cũng ở đó, thấy không ngờ tướng công lại đi cùng Đường Chu thị, ánh mắt đầy ghen tuông, Nhu Nhi thì còn đỡ, chỉ biết tự thương thân, tướng mạo không bằng người. Sương Nhi thì khắc bạc hơn nhiều, thầm mắng hừ, không biết nhìn lại bản thân xem là ai. Chỉ là một quả phụ, mà dám có ý đồ với nhị gia, thật không có liêm sỉ. Đường Lao Thái Quân dặn dò Đường Kính Chi vài câu, thấy Đường Chu thị đứng bên cạnh, ánh mắt liếc qua liếc lại cả hai mấy lượt, rất là có ẩn ý. "Hai đứa sao lại đi với nhau?" Hồi bẩm Lao Thái Quân, tôn tức dâng hương xong liền ra hậu viện ngắm cảnh, hẳn nhị gia cũng thích nhìn cảnh quả chín trên cảnh, cho nên mới gặp nhau. Đường Chu thị bị Đường Lao Thái Quân nhìn rất mất tự nhiên, vội lên tiếng giải thích. Nàng không giải thích còn đỡ. Vừa lên tiếng liền thu hút ánh mắt của mọi người, Sương Nhi càng nghiến răng hận thầm, cho rằng Đường Chu thị đang ngầm ám thị với mọi người là nàng và Đường Kính Chi có sở thích chung. "Ừ, hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp, lão thân nhìn rất vừa mắt." Đường Lao Thái Quân căn bản không nghe Đường Chu thị giải thích, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, cười tủm tỉm. Đường Kính Chi cũng nhận ra mọi người có lẽ hơi chút hiểu lầm rồi, nhìn quanh xem Đường Úc Hương có giận không, nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy nàng đâu, liền hỏi: "Nãi nãi, Úc Hương không đi với mọi người à?" "Không, chẳng phải nó đi với cháu ra đại điện sao?" Đường Lao Thái Quân mặt xa sầm, bà cứ nghĩ Lâm Úc Hương luôn theo bên cạnh hầu hạ cháu mình, rẽ đâu lại biến mất tăm tích. "Nhị gia, chẳng phải lúc nãy nhị mãi mãi nói muốn tới suối bên núi Nam lấy nước sắc thuốc cho người sao, còn nói nước suối ở đó sắc thuốc sẽ có hiệu quả tốt hơn." Thị Mặc biết nhị gia rất thích nhị nãi nãi, nên thấy Lao Thái Quân tỏ ý không hài lòng thì vội nói dối giải vây. Đường Kính Chi phối hợp ngay, bản lĩnh nói dối cũng không kém chút nào. Sao lại chẳng nhớ, ta đang hỏi Lao Thái Quân xem, nhị nãi nãi của ngươi đã mang nước về chưa? Trong cái thời đại trọng chứ hiếu đó, vạn bối không được phép nói dối trước mặt trưởng bối, nếu không sẽ là bất hiếu. Đường Kính Chi tuy biết điều này, nhưng tránh đường Lao Thái Quân giận Lâm Úc Hương đành biết sai cố phạm. Đường Lao Thái Quân quả nhiên không nghi ngờ gì, sắc mặt dịu lại, Đường Kính Chi vội chuyển sang chủ đề khác, hỏi ra mới biết Lao Thái Quân thấy mệt, liền định tới phủ Quang Tử sớm, đợi mọi người dâng hương xong rồi về phủ. Nãi nãi, Úc Hương có mười mấy hộ vệ đi theo, hẳn là không có chuyện gì, chỉ cần để lại mấy hạ nhân ở đây truyền lời là được, chúng ta đi trước thôi. Đường Kính Chi sợ Đường Úc Hương về lúc này thì lời nói dối của y vỡ lở bèn đề nghị. Phủ Quang Tử cách Nhất Thanh Quan không xa, chẳng ai nhớ tại sao một chùa một quán này lại đi xây cạnh nhau nữa, vì thời gian quá lâu, trước cả thời vị vua của quốc gia phía Tây kia thống nhất đại lục, chỉ nhớ trước kia từng có người đặt ra vấn đề Phủ Quang Tử hay Nhất Thanh Quan có trước, không ai ngờ nó thành cuộc tranh cãi lớn rồi không ai chịu ai, xảy ra xung đột, hai bên còn đánh nhau xảy ra án mạng, danh tiếng cả hai giảm mạnh, thiếu chút nữa sụp đổ. Thế là các vị cao tăng, đạo trưởng Đức Cao hai nơi quyết định đem đốt hết tài liệu có liên quan về việc này đi, khiến không ai tra ra được cái nào xây dựng trước, đồng thời đặt ra quy tắc cấm đệ tử hai bên nhắc tới vấn đề này, từ đó hai bên chung sống hòa bình. Về sau nếu về có người hỏi tới, chỉ nhận được cái mỉm cười từ bọn họ, thanh danh vì thế tăng vọt. Một chùa một quan ở hai ngọn núi kề nhau, ở giữa có một con đường nhỏ đủ cho ba người đi song vai, rất nhiều hương khách không phân Phật đạo, dâng hương song bên này liền sang đó. Trong mắt những người dân đơn thuần này, bất kể cái nào linh nghiệm, dâng thêm một nén hương thế nào cũng tốt. Lần này ngay cả Đường Lao Thái Quân cũng không ngồi kiệu, thông thả dẫn mọi người đi bộ, ước chừng được nửa giờ thì tới Phủ Quang Tự. Nhị gia, tỳ thiếp nghe người ta nói ở trước Phủ Quang Tự có một nơi gọi là Thính Đào Các, phải không? Thấy sắp tới Phủ Quang Tự rồi, tiếng chuông chùa vang vẳng bên tai, Nhu Nhi kích động tới mặt đỏ bừng bừng, nàng xuất thân bần hàn, lại là thân nữ nhi, trước kia lấy đâu ra cơ hội tới đây? Chỉ nghe bằng hữu kể Thính Đào Các là kỳ quan thiên hạ, cho nên mới hỏi nhỏ. Đường Kính Chi và Nhu Nhi ở chung với nhau 10 ngày rồi, rất có thiện cảm với nàng, cô bé này giống như cái tên của nàng, ôn nhu như nước, gật đầu cười đáp. Đúng vậy, có điều tới đó nàng phải đi bên cạnh ta, không được chạy lung tung. Nhu Nhi biết Đường Kính Chi rất hiền, thường không dùng khẩu khí kiểu mệnh lệnh như thế, liền gật như gà mổ thóc. Đang lúc nói chuyện thì mọi người ta tới trước Thính Đào Các rồi, Đường Lao Thái Quân dừng bước. Cái Thính Đào Các này ổn lắm, mãi mãi không thích, Lăng Nhi, cháu dẫn mọi người vào chơi. Đường Kính Chi gật đầu, đi trước bước vào Thính Đào Các, gọi là các, kỳ thức nó chỉ là gian phòng diện tích hơi lớn một chút, gian phòng này có ba mặt là tường do người làm, mặt còn lại là vách núi, trên vách núi đó có cái động chu vi chừng một thước, trong động truyền ra những tiếng ầm ầm. Nhu Nhi đấy chính là Thính Đào Các, nàng muốn biết chỗ kỳ dị của nó thì phải tới gần cái động kia. Nhu Nhi nghe tiếng động truyền ra, vừa sợ vừa tò mò. Ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không dám tự ý chạy tới xem. Đường Kính Chi từ ký ức biết hết cả, nhưng vẫn cứ hết sức tò mò, đưa mắt nhìn, thấy dưới cửa động đặt một lư hương, khói lượn lờ, ở trên cửa động khắc bốn chữ lớn thể hồ còn đính. Ý tứ kiểu như gột rửa sạch sẽ đầu góc nộ ra chân lý mới. Đường Kính Chi vỗ bàn tay nhỏ của Nhu Nhi, bảo nàng đứng đợi một lát, một mình đi tới, đến bên động, nhìn xuyên qua thấy một thác nước từ trên cao trăm trượng đổ xuống, bọt nước trắng xóa, vẽ lên một bức tranh hùng vĩ khí thế. Đường Kính Chi tiếp tục đi tới muốn xem có ao nước trong xanh phía dưới hay không, nhưng vừa đi được một bước lập tức bên tai chuyển tới một chuỗi tiếng động lớn. Sầm sầm sầm. Như có sấm nổ bên tai, xuyên qua đầu góc Đường Kính Chi làm tinh thần y phân chấn, đồng tử mở rộng, hít sâu một hơi, thầm khen, quả nhiên là thể hồ còn đính. Cảm giác đó hết sức kỳ diệu, âm thanh đó tuy khủng khiếp, nhưng lại như một dòng suối nước nóng đổ từ trên đầu xuống dưới chân, gột rửa tất cả vướng bận trong lòng, làm người ta tinh thần khoan khoái sáng láng. Đạt tới cảnh giới như thoát ly trần thế, nộ ra chân lý cuộc đời. Tức cảnh sinh tình, Đường Kính Chi buột miệng âm. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Giao khan buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Dịch nghĩa. Ánh nắng chiếu rọi trên sông hương lô sinh ra khói tía. Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này. Thác nước chảy như bay xuống từ 3.000 trượng. Ngỡ như là giải ngân hà lạc khỏi 9 tầng mây. Bản dịch của Tương Như. Xa ngắm thác núi lư, nắng rọi hương lô khói tía bay. Xa trông dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường giải ngân hà tuột khỏi mây. Chương 24, ý tưởng bất chợt. Dưới trạng thái thần kỳ đó, Đường Kính Chi bất giác ngâm ra bài thơ, vọng lư sơn bộc bố, của tiên thơ Lý Bạch, bài thơ vừa ngâm ra, lập tức khiến tất cả những người đứng sau lưng chấn kinh, bài thơ vàng vàng trôi chảy, câu chữ ý cảnh sâu xa như thế, bọn họ chưa bao giờ được nghe qua. Sương Nhi là tài nữ có chút danh tiếng là người chấn động nhất, trước kia nghe Đường Lao Thái Quân tuyên bố ra ngoài, muốn cưới tiểu thiếp cho Đường Kính Chi để sung hỉ, nàng bất chấp cha mẹ phản đối, một đi không quay đầu lại, gả mình vào Đường phủ, hành động nàng vào thời đó đủ thấy mối tình si này khắc cốt ghi lòng thế nào. Ông trời không phụ nàng, Đường Kính Chi thấy nàng thâm tình như thế, hết sức cảm động, thường bỏ thời gian ra trò chuyện với nàng, mà chủ đề đa phần là thi ca từ phú, khúc nghệ cầm kỳ. Nhưng từ khi gả vào Đường gia cho tới nay, Đường Kính Chi mặc dù đối xử với nàng rất tốt, nhưng giữ đúng lời thề, chưa từng làm nửa câu thơ nào, đó luôn là nuối tiếc trong lòng nàng, nuối tiếc vì chưa một lần được chính miệng nghe thấy Đường tài tử ngâm thơ. Nhật chiếu hương lô xanh tử yên, diêu khán buộc bố quải tiền xuyên. Sương Nhi miệng nhẩm lại bài thơ, gót xét nhẹ bước, trước ánh mắt của bao người, chẳng hề bận tâm, ngây ngất ôm nhẹ lấy một cánh tay của Đường Kính Chi. Đường Kính Chi tỉnh lại, quay sang nhìn thấy đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái. Ác thế này là ăn trộm thành quả của cổ nhân mất rồi. Đường Kính Chi tất nhiên chỉ vô ý thôi, nhưng lúc này giải thích không được, Nhu Nhi mặc dù không hiểu thi tử, lòng cũng có chút cảm xúc, nàng thấy Sương Nhi khoác cánh tay Đường Kính Chi, mặt đầy hạnh phúc, lòng hâm mộ, quên mất lời dặn của Đường Kính Chi, cũng muốn ôm lấy cánh tay tướng công, nàng chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ muốn một ánh mắt ôn nhu tình cảm của tướng công, dù chỉ là một cái liếc qua cũng đủ rồi. Nhu Nhi chạy tới gần, đến lúc sắp chạm vào cánh tay tướng công rồi, đột nhiên bên tai truyền tới những tiếng động khủng khiếp, nàng vốn nhát gan, thét lên một tiếng, chân nhũn ra, ngã xuống. Đường Kính Chi mặc dù chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng được Đường Quốc Hương cho ăn dược thiện nhiều ngày, lại thêm y kiên trì sáng sớm dậy chạy một vòng, cơ thể nhanh nhạy hơn nhiều, nghe thấy Nhu Nhi hét lên ở đằng sau quay nhanh lại, tay vươn ra, ôm lấy Nhu Nhi sắp ngã xuống đất vào vòng tay. Tội nghiệp cô bé sợ tái tái mặt đi, làm Đường Kính Chi trông mà thương. Nhu Nhi, nàng không sao chứ? Nhu Nhi toàn thân run lẩy bẩy, theo bản năng ôm lấy hông Đường Kính Chi, muốn tìm chỗ an toàn dựa dẫm, vừa rồi tiếng động như sấm nổ chín tầng trời đó, làm nàng sợ chết khiếp. Sương Nhi vốn đang ôm cánh tay Đường Kính Chi, chìm đắm trong cảnh hạnh phúc lãng mạn hiếm hoi, vậy mà tiếng hét của Nhu Nhi phá hỏng tất cả, quay lại thấy Đường Kính Chi ôm Nhu Nhi vào lòng trước mắt bao người, chứng tỏ sủng ái cực độ, lòng chua xót. Đường Chu Thị luôn theo sát phía sau mọi người. Lúc này thấy Nhu Nhi sợ hãi như thế thì khéo léo đi tới nhận lấy Nhu Nhi ôn vào lòng nhẹ giọng an ủi. Đại Chu cực coi trọng quy củ lễ nghi, Đường Kính Chi cũng biết không thể ôm ôm ấp ấp nữ tử bên ngoài, nên không sẽ làm hỏng thanh danh hai người lẫn Đường gia. Thấy Đường Chu Thị chu đáo như thế, khẽ gật đầu với nàng cảm kích, đồng thời hơi buồn cười cô bé này thật nhát, có vậy mà thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nghĩ tới đó đột nhiên như có tia chớp lóe lên trong đầu. Tẩu tẩu, cái thính đào các này thật là đáng sợ. Sau này Nhu Nhi không dám tới nữa đâu. Nhu Nhi ôm lấy vòng eo nhỏ của Đường Chu Thị, người vẫn hơi run run, chưa bình tĩnh lại được. Đường Chu Thị rất có thiện cảm với cô bé hiền lành đáng yêu này, thuận theo khẩu khí của nàng. Được, được, sau này không tới nữa, sau này không tới nữa. Nhu Nhi rúc vào trong lòng Đường Chu Thị, đôi mắt đen lấy trông chớp, làm người ta yêu thương, cái môi nhỏ chu lên tự trách. Đều tại Nhu Nhi không ăn, vừa rồi không nghe lời nhị gia cho nên mới thiếu chút nữa bị ngã. Tẩu tẩu, đợi lát nữa về nhà, nhị gia có giận Nhu Nhi không? Không đâu, Nhu Nhi xinh đẹp thế này, lại nhu thuận đáng yêu, làm sao nhị gia giận được? Đường Chu Thị vớt ve tóc Nhu Nhi, nhẹ giọng nói. Nhu Nhi nhà nghèo ít học, luôn coi Đường Kính Chi tài ba phi phàm như thần thánh, ở trước mặt Đường Kính Chi, nàng luôn rất tự ti, cho rằng mình rất vô tích sự, dù biết Đường Kính Chi rất ôn hòa, nhưng nàng vẫn lo ngày nào đó làm Đường Kính Chi giận, sẽ bỏ mình, đem mình tặng cho người khác. Lúc này vì không nghe lời nên trong lòng không khỏi bất an, nghe Đường Chu Thị an ủi, nàng không nhẹ lòng chút nào, thấp thỏm lo sợ. Đường Kính Chi vừa rồi trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng hết sức to gan, nhưng thực thi kế hoạch này sẽ có không ít khó khăn, nếu không khéo còn làm Đường gia tiêu tan toàn bộ gia sản, có điều không làm như thế, với tình trạng Đường gia hiện nay, đám điền cơ đã ra tay rồi, liệu có vì sức khỏe y đã phục hồi mà buông tay không? Nhưng ý tưởng kia nảy sinh trong lòng, không sao gạt bỏ được. Trong lòng có tâm sự, sắc mặt Đường Kính Chi tất nhiên không được dễ coi cho lắm, chỗ này ầm ĩ không thích hợp suy nghĩ, cứ thế bước ra ngoài, Sương Nhi thấy thái độ Đường Kính Chi đột nhiên thay đổi thì hơi thắc mắc, song không để trong lòng, chỉ khổ cho Nhu Nhi, thấy tướng công mặt âm u, thì tim đập cuồng loạn, cho rằng chuyện vừa xong thực sự khiến Đường Kính Chi giận rồi. Đường Chu Thị cảm thấy cánh tay ôm mình siết chặt lại, biết Nhu Nhi đang rất sợ, nhưng người có thể làm cô bé này yên tâm trở lại chỉ có Đường Kính Chi, trước mặt mọi người nàng chẳng thể gọi ý lại. Chỉ biết vỗ bờ vai nhỏ của Nhu Nhi, ôm nàng đi ra ngoài. Đường Kính Chi đi ra ngoài, tìm tới chỗ Đường Lao Thái Quân, lúc này Đường Lao Thái Quân đã mệt, ngồi trong sương phòng trong phủ Quang tự nghỉ ngơi. Đường gia mỗi năm quyên góp cho tự Miều đạo quán không ít, tất nhiên được hưởng đãi ngộ đặc thù. Vừa thấy cháu trai vào, Đường Lao Thái Quân liền hỏi: "Lăng Nhi, Úc Hương đã về chưa?"
"Chưa ạ, mãi mãi nếu đã mệt thì nên về phủ nghỉ ngơi trước đi, để cháu ở đây đợi Úc Hương là được."
"Không được, cháu đừng có quên hôm nay tới đây tạ ơn là cho cháu, nén hương đầu tiên của đường phủ nhất định phải do cháu và Úc Hương cùng dâng lên, chuyện này không thể tùy tiện qua loa được." Đường Lao Thái Quân khẽ xua tay phủ quyết. Đường Kính Chi đang tính dặn thị mặc ra ngoài trông chừng, nếu gặp Đường Úc Hương thì bảo cho nàng lời nói dối trước đó, nếu không để lộ thì Đường Úc Hương thế nào cũng bị phạt nặng, còn chưa kịp nói thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hấp tấp, rồi một hộ vệ đường phủ xông vào. Đường Lao Thái Quân thấy vậy cả giận. "Tên nô tài to gan không hiểu quy củ, không biết chủ tử đang bàn việc trong phòng à? Người đâu, kéo ra ngoài đánh đòn." Hộ vệ kia cũng lên.
"Khoan bốn. Lao Thái Quân nguy to rồi."
"Cái gì nguy to?"
"Nô tài to gan, nếu kinh động tới Lao Thái Quân, thế nào ngươi cũng ăn đòn."
Đường Kính Chi nhíu mày.
"Bẩm nhị gia, nhị mãi mãi đi ngắm cảnh gặp phải thích khách, bị bốn
thương mất rồi."
"Cái gì?"
Đường Kính Chi nhảy dựng dậy. "Lâm Úc Hương gặp thích khách, còn bị thương, nàng ấy bị thương, có nặng không?
Kẻ nào muốn giết nàng?"
Chuyện liên quan tới an nguy của Lâm Úc Hương, chẳng thể trách Đường Kính Chi tâm thần đại loạn, xông tới xốc cổ áo hộ vệ, hỏi vội.
"Ở đâu?
Nhị mãi mãi ở đâu?"
Hộ vệ này là một trong số mười mấy người đi theo bên Lâm Úc Hương, vì chạy cấp tốc về báo tin, mệt tới đứt hơi, nói đứt quãng.
"Ở lưng chừng nói, phía tây."
Rồi lấy tay chỉ hướng.
Đường Lao Thái Quân nghe tin cũng kinh hãi, đang yên đang lành sao lại gặp thích khách.
Đường gia làm ăn nhiều năm, chưa bao giờ kết tử thù với ai, sao lại có người đi hành thích Lâm Úc Hương.
Lại thấy Đường Kính Chi vì một nữ nhân mà mất lý trí, chẳng còn chút khí độ nào, lòng không hề vui.
Đường Kính Chi là gia chủ Đường gia. Là người làm việc lớn, muốn nữ nhân bao nhiêu chả có, sao có thể vì một thê tử tiến môn bao lâu trở nên mất bình tĩnh như thế. Thấy Đường Kính Chi đã hỏi rõ phương hướng, chạy ra khỏi phòng, Đường Lao Thái Quân vội gọi.
"Lăng Nhi, cháu không khỏe, để hạ nhân khiêng đi."
Đường Kính Chi lúc này đã không làm chủ được bản thân nữa, chỉ biết co chân chạy theo bản năng, nghe được câu này mới tỉnh ra, cái cơ thể yếu đuối này thì chạy được bao xa, vì thế quay đầu lại bảo.
"Mãi mãi, cháu đi trước đây, người tới sau nhé."
Chương 25, câu y ỉa.
Không ai biết rằng cách đó không xa, có hai đôi mắt nhìn về phía đoàn người đường phủ, trong đó một vị hòa thượng già hướng về phía tây thi lễ, lẩm bẩm nói.
A-di-đà Phật, lão mũi châu ngươi nói đúng mất rồi, lão nạp phải niệm cho vị chi giao hảo hữu này của chúng vãng sinh chú một ngày một đêm vậy.
Vãng sinh chi là kinh văn dành cho người chết, cầu chúc vong hồn sớm tới tỉnh thổ cực lạc.
Bên cạnh có ông ta có người dáng thanh thanh mặc đạo bào tím buông tiếng thở dài.
Ai, lão chọc già. Bỏ đi đừng cố chấp, người đời gọi chúng ta là thần tiên, nhưng dựa vào chút đạo hạnh nhỏ nhoi của chúng ta sao tham thấu được thiên cơ.
Chỉ biết ý dạ sáng lòng trong không phải hạng tà ác là đủ rồi.
21-21 Chi Đông băng bó vết thương cho Lâm Úc Hương xong thì phía bên kia đám thích khách đã bị giết sạch, mùi máu tay theo gió thổi tới, làm ba cô nương dùng mình. Lâm Úc Hương khi đi khám bệnh cũng thấy người chết rồi, nhưng sao so được với cảnh đẫm máu trước mắt. Tên thích khách nào tốt số cũng có 5-6 vết chém trên người. Đa phần trong chiến đấu bị mất chân mất tay, mất đầu lòi ruột, trông hết sức ghê sợ. Nhất là tên thủ lĩnh phóng phi đao ra bị băm thành từng mảnh vụn, không còn phân biệt nổi phần vào phần nào nữa, máu thịt nội tạng thành một đấu bầy nhảy hỗn loạn, cả nam nhân nhìn thấy cũng buồn nôn, nói gì tới ba nữ tử yếu mềm. Chiến đấu kết thúc, Hồ Định đội trưởng hộ vệ Đường ra thấy nhị mãi mãi bị thương, sợ toát mồ hôi lạnh, hắn là đầu lĩnh hộ vệ, chủ tử bị thương, bất kể lý do ra sao hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Nhị mãi mãi, nô tài hộ vệ không chu đáo khiến người bị thương, xin nhị mãi mãi trừng phạt.
Hồ Định cắm cương đao vào vỏ đeo bên hông, đi tới quỳ trước mặt Lâm Úc Hương thỉnh tội.
Lâm Úc Hương thấy người hắn loang lổ máu, giật mình sợ hãi.
Ta không sao cả, vết thương nhỏ thôi, còn ngươi, ngươi có bị thương không?
Hồ Định đang lo bị Lâm Úc Hương trách mắng, không ngờ chủ tử lại còn quan tâm tới vết thương của hắn, phải biết hắn chỉ là nô tài, còn Lâm Úc Hương là chính thê của gia chủ, vài năm sau khả năng thành chủ mẫu, cuống quýt nói.
Bẩm nhị mãi mãi, nô tài không bị thương, máu toàn là của đám kẻ ác kia.
Những hô vệ khác thì sao?
Lâm Úc Hương qua chút hoảng loạn ban đầu đã dần bình tĩnh lại, phía thích khách bị giết hết, nhất định phía mình cũng thiệt hại lớn, nên hỏi.
Hồ Định cân nhắc đáp.
Bẩm nhị mãi mãi, phía bên chúng ta có 8 người bị thương, 3 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ.
Lâm Úc Hương nghe thấy không có người chết mới khẽ thở phào.
Người bị thương nặng ở đâu, đưa ta tới xem.
Hồ Định mặc dù cũng nghe nói nhị mãi mãi nhà mình trước kia là một y sư, như chủ là chủ, lại còn nam nữ kiêng kỵ, làm sao có thể đi khám vết thương cho hạ nhân. Nhị mãi mãi, bọn họ tuy bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, không cần đâu ạ. Lâm Úc Hương nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Chi Đông đã nói trước. Nhị mãi mãi, nếu bọn họ không chết được thì người cũng đừng qua nữa. Đúng vậy, nhị mãi mãi nhìn cái chỗ đó mà. Chi Thu nói được một nửa đã hẹ một tiếng, nôn khan mấy cái, đợi đỡ hơn rồi ném bình thuốc trong tay cho Hồ Định. Đây là kim sang dược do chính nhị mãi mãi luyện chế, mau đưa cho bọn họ. Hộ vệ quanh năm tập võ, bị thương không thiếu, cho nên trên người luôn mang theo kim sang dược, đương nhiên nhị mãi mãi ban thuốc thì khác hẳn, và lại trong trận chiến này, có hai hộ vệ bị chém đứt tay, đang không đủ thuốc mà dùng, Hồ Định tạ ơn quay về. Hồ lão đại, không cầm máu được, phải làm sao bây giờ? Một hộ vệ nóng ruột hỏi. Hồ Định tính tình một mạc, không thích nói chuyện, cầm lấy miếng vải, ngồi xuống cạnh người bị thương, kệ cho người đó đau tới chết đi sống lại, cứ lấy vải quấn mấy vòng buộc thật chặt. Trương Nhị, ngươi cố chịu một chút, chỗ ta có kim sang dược nhị mãi mãi ban cho, hiệu quả không tệ. Lúc này Trương Nhị vừa đau vừa mất máu tới thần trí mơ hồ, Hồ Định xoa thuốc cho hắn nói. Đừng quên ngươi còn có người nhà, ngươi không được chết. Lần này hộ vệ bảo vệ chủ không toàn vẹn, chỉ có tội không có công, cho nên trở về thế nào cũng bị phạt. Người thương nhẹ còn đỡ, người bị thương nặng nói không chừng bị chủ tử vứt bỏ luôn, tiền thuốc cũng không cho. Còn kẻ không bị thương, khả năng sẽ được một trận đòn. Trương Nhị ra cảnh bần hàn, trên có mẹ già bệnh nặng, dưới còn con nhỏ đang khóc eo he, mơ mơ hồ hồ nghe được cây này, cắn răng chịu đựng, ý chí sinh tồn mạnh lên vài phần. Lâm Úc Hương y thuật cao siêu, kim sang dược tự nàng luyện chế ra tất nhiên hơn thứ thuốc rẻ tiền hộ vệ mua rồi, đám hộ vệ nhìn thấy máu ở chỗ cánh tay đứt của Trương Nhị không chảy ra nữa thì reo hò mừng rỡ. Thuốc của nhị mãi mãi thật lĩnh nghiệm. Đúng thế, nghe nói trước kia nhị mãi mãi là y sư nổi danh, quả nhiên không sai. Nhị mãi mãi thật giỏi. Phía bên đường phủ đang hân hoan, thì phía bên Tuyên Uy tướng quân mây đen bao phủ, tất cả thị vệ quay thành một vòng, toàn bộ mặt cắt không ra máu. Hứa Dũng giết sạch đám thích khách rồi cuống cuồng chạy tới trước mặt chủ tử, thấy chủ tử mặt tím xanh, thầm hô không xong, chẳng trách vừa rồi với võ công của chủ tử mà phải bỏ chạy, thì ra là trúng độc. Hắn ngồi xuống nâng tay phải chủ tử lên, bắt đầu trần mạch. Hứa Dũng 3 tuổi tập võ, là thị vị được Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng bồi dưỡng đặc biệt, năm 17 tuổi, vì võ nghệ tốt, tính cách trầm ổn, lại thêm hiểu biết y thuật, được Trịnh Thắng phân phối tới bên trưởng tử Trịnh Kiếm Thu, khi ấy Trịnh Kiếm Thu chưa tới 10 tuổi, thấy hắn võ nghệ cao cường, rất là kính trọng. Đây rốt cuộc là thứ độc gì? Hứa Dũng bắt mạch cho Trịnh Kiếm Thu xong, mày nhíu chặt, đám thị vệ còn lại thấy Hứa Dũng mặt tâm trầm, biết chuyện chẳng lành, càng thêm sợ hãi. Trịnh Kiếm Thu mà mất mạng ở đây, toàn bộ bọn họ sẽ phải chôn cùng. Im lặng rất lâu, một thị vệ không nhịn được đi tới nói nhỏ. Hứa thống lĩnh, tiểu nhân nghe người bên kia nói chủ tử của họ là y sư, hay là mới người đó sang bắt mạch cho công tử. Hứa Dũng trợn trừng mắt nhìn tên thị vệ, hắn tự cho rằng mình y thuật cao cường, nhất là chuyên nghiên cứu chữa thương, bản thân hắn còn không nhìn ra, nói gì tới một du y quê mùa. Tên thị vệ kia quỳ sụp xuống, hắn kết hôn chưa được 2 năm, mấy ngày trước thê tử mới sinh cho hắn một đứa con trai bụ bấm. Hắn không muốn chết ở đây, Trịnh Kiếm Thu còn là trưởng tử của Trịnh Thắng, nếu có mệnh hệ gì, gia chủ phẫn nộ, chỉ e ngay cả gia quyến cũng chết theo. Hứa thống lĩnh, xin ngài cho tiểu nhân mời ý sư kia qua xem, biết đâu. Hứa Dũng lòng cũng như có lửa đốt, hắn sao không biết hậu quả nghiêm trọng, thấy tên thị vệ kia cắt ngang suy nghĩ của mình thì tức giận vô cùng, vừa mở miệng chửi, lại thấy đám thị vệ hết tên này tới tên khác quỳ xuống. Hứa thống lĩnh, nếu như ngài không còn cách nào, chẳng bằng mời vị y sư kia qua. Hứa thống lĩnh, con nước con tát, dù sao chuyện cũng không thể xấu hơn được. Hứa thống lĩnh, tiểu nhân không muốn chết. Hứa Dũng thấy đám thị vệ quỳ hết xuống cầu khẩn, mặt lúc xanh lúc trắng, giận tới run người, nhưng hắn thực sự hết cách rồi, đành nói. Được rồi, gọi y sư kia qua đây xem cho công tử. Vâng. Tên thị vệ lên tiếng đầu tiên liền co cẳng chạy sang phía Lâm Úc Hương. Chương 26, Kỳ Ngọc. Lâm Úc Hương trước đó đã nhìn ra sắc mặt thanh niên kia bất thường, giờ đối phương sang nhờ vả, định qua xem, nhưng vừa đi được một bước đã bị Chi Đông giữ lấy tay. Nhị mãi mãi, người không đi được. Đúng thế, nhị mãi mãi, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa người thân phận thế nào, sao có thể đi xem bệnh cho người ta. Điều này không đúng quy củ. Chi Thu cũng ngăn cản. Thị vệ kia không nghĩ y sư bên này lại là một quý phụ hào môn, thầm cả kinh, cho dù chủ tử của hắn thân phận cao quý, nhưng cũng không thể cưỡng ép một quý phụ tới trị thương, song nghĩ tới vợ hiền con nhỏ, bất chấp hết, dập đầu cầu xin. Phu nhân, người lòng dạ Bồ Tát, xin cứu công tử nhà tiểu nhân. công tử nhà ngươi trúng độc phải không? Lâm Úc Hương chần chừ không thôi, hiện nàng đã là nhị mãi mãi của Đường gia, không thể tùy ý xem bệnh cho người ta như trước, huống hồ đối phương bị thương ở ngực, nếu qua đó, phải xem vết thương, đối phương là nam nhân. Thực sự nàng không tiện qua đó rút. Nghĩ một lúc Lâm Úc Hương đem nghi hoặc trong lòng nói ra, nếu là thương đao kiếm thôi, nàng cho ít kim sang dược là được, nhưng nếu đối phương trúng độc thật, thì nàng phải qua một chuyến. Bỏ đi thân phận của đối phương chưa nói, đó là một mạng sống, lương tâm một người học nghề y không cho nàng bỏ mặc. Bẩm phu nhân, công tử nhà tiểu nhân đúng là bị trúng độc. Thị vệ kia kinh ngạc, phải biết hai bên cách nhau khá xa, xung quanh lại nhốn nháo, quý phụ này không thể nghe thấy bọn họ nói gì, làm sao biết công tử nhà mình trúng độc. Chẳng lẽ vị phu nhân này thực sự là cao thủ trong nghề? Dẫn đường. Mạng người lớn hơn tất cả, Lâm Úc Hương dứt khoát nói, chi đông chi thu còn muốn can ngăn nhưng nàng gạt đi. Thị vệ Trịnh phủ thấy y sư lại là một phu nhân xinh đẹp thì vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, nhưng vẫn nhường đường, dù sao có còn hơn không. Hứa Dũng hừ một tiếng, nữ nhân trừ thêu thùa sinh con thì làm được cái gì? Nếu chẳng phải công tử nhà hắn nguy tới nơi, tuyệt đối không cho Lâm Úc Hương tới xem. Đương Úc Hương lúc này chỉ nóng lòng cứu người chẳng quan tâm họ nghĩ gì, ngồi xuống bên thanh niên kia, chi đông bám sát phía sau, thấy chủ tử sắp bắt mạch, lấy khăn tay phủ lên cổ tay Trịnh Kiếm Thu, Lâm Úc Hương thấy nàng tỉ mỉ như thế, gật đầu tán thưởng. Tiếp đó vươn tay cánh tay thon thả ra, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bắt mạch cho Trịnh Kiếm Thu. Vừa mới chạm vào tay hắn, Lâm Úc Hương giật mình, vì mạch người này hoàn toàn không có chút quy luật nào, lúc nhanh lúc chậm, lúc như biến mất, đôi mày liễu nhíu lại, mắt khép hờ, cẩn thận tìm kiếm trong các loại sách đã đọc xem đây là loại độc gì lại sinh ra hiện tượng này. Đám thị vệ vây xung quanh đứng im như những pho tượng, đem toàn bộ tinh thần đặt lên khuôn mặt kiều diễm vô song của Lâm Úc Hương, tâm tình lên xuống theo từng nét mặt của mình. Lúc này bốn xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió núi thổi qua tán cây. Ta phải kiểm tra vết thương, các ngươi giúp ta một tay. Hồi lâu sau Lâm Úc Hương mở mắt ra nói. Trước đó Hứa Dũng đã xử lý vết thương, băng bó cẩn thận, đám thị vệ do dự nhìn nhau, vẫn là thị vệ đầu tiên kia ngồi xuống cởi băng ra. Chi Đông và Chi Thu đều là hai cô gái nhỏ chưa từng trải sự đời, thấy thế thì mặt đỏ lên, vội vàng quay sang một bên không dám nhìn. Lâm Úc Hương hết sức thản nhiên quan sát vết thương, chỉ thấy vết thương dài chừng ba tấc, không sâu, máu chảy ra đã biết thành màu đỏ đen, chứng tỏ thứ độc này khá mạnh. Xin hỏi phu nhân, có nhìn ra công tử nhà ta trúng loại độc gì không? Hứa Dung thấy Lâm Úc Hương khi xem bệnh vẻ mặt trấn tĩnh, động tác tự nhiên thuần thục, có phong phạm cao nhân, không dám khinh thường nữa. Không nhìn ra. Lâm Úc Hương lạnh lùng nói ra ba chữ, chẳng chú ý tới khuôn mặt như người chết của đám thị vệ đằng sau. Theo ta thấy, công tử nhà các ngươi trúng một loại độc hỗn hợp do nhiều thứ độc trộn với nhau mà thành, cho nên mới có hiện tượng quái dị này. Hứa Dung nghe thế vỡ lẽ, rồi rít hỏi. Vậy phu nhân có cách giải độc không? Cách giải độc thì không có, nhưng ta có thể khẳng định, loại độc công tử các ngươi chúng phải mặc dù khó giải song trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới tính mạng, ở đây ta có một viên thuốc giải độc, ngươi cho hắn uống vào, sẽ cầm cự thêm được một thời gian, sau đó sớm ngày đi tìm cao thủ giải độc. Lâm Úc Hương nói xong lấy một bình nhọc giao cho Chi Đông bên cạnh. Chi Đông nhận lấy, đổ ra một viên thuốc rồi đưa cho Hứa Dũng. Hứa Dũng khá tinh thông dược lý, nhận lấy trước tiên là quan sát máu sắc của nó, viên thuốc chỉ nhỏ bằng hạt đậu, màu trắng muốt. Nhìn bề ngoài không thấy gì, liền đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm mát thấm vào tận phổi, hắn yên tâm ngồi xuống đút cho chủ tử uống, hỏi. Dám hỏi phu nhân, viên thuốc này dùng loại dược liệu gì chế thành? Lâm Úc Hương ngớ người, rồi lắc đầu, cái tên này thật vô lý, làm gì có chuyện trị thương cho người ta lại còn nói luôn cả phương thuốc. Hứa Dung thường ngày thích tìm hiểu thảo dược, gặp thuốc quý sinh lòng hiếu kỳ, nên vọt miệng hỏi, cũng nhận thấy có chút đường đột, thấy Lâm Úc Hương không nói liền không hỏi nữa. Kết quả chẩn đoán của Lâm Úc Hương với đám Hứa Dũng mà nói có mừng cũng có lo, mừng là mạng chủ tử mình tạm thời được giữ lại rồi, còn chưa chết được. Lo là, loại độc này do nhiều thứ độc trộn lại mà thành, như thế muốn giải được rất phiền toái. Xin hỏi phu nhân ở phương nào, đợi công tử nhà ta tỉnh rồi, nhất định tới tận nơi bái tạ. Hứa Dũng đánh mắt cho thuộc hạ băng bó vết thương lại cho chủ tử, hắn quay sang vái Lâm Úc Hương một cái thật sâu. Lâm Úc Hương khẽ xua tay, nàng không muốn trì hoãn thời gian của người bệnh. Chi Đông và Chi Thu đi tới định đỡ nàng dậy, nhưng đúng lúc đó Lâm Úc Hương ý một tiếng rất ngạc nhiên, bảo thị vệ đang băng bó. Đợi đã, ngươi đưa miếng ngọc bội màu vàng nhạt kia cho ta xem. Thị vệ kia thộn mặt đưa một miếng ngọc trong tay cho Lâm Úc Hương, miếng ngọc này vốn đeo trên ngực Trịnh Kiếm Thu, vừa rơi xuống. Lâm Úc Hương đặt miếng ngọc ấm ấm trong lòng bàn tay, quan sát kỹ màu sắc và hoa văn của nó, mắt ánh lên hoan hỉ màu vàng nhạt, bề ngoài chân mịn, chất ngọc đều, có kết cấu hoa văn đồng tâm, hoa văn rõ ràng. Chẳng lẽ là một trong số những kỳ ngọc mà y thư có ghi chép,
Thứ Ngọc được hình thành trong người loài rồng huyền thoại sống trên dạng núi quanh năm phủ kín bụi mù trên bán đảo Hòa Long.
Mau, đặt miếng ngọc này lên vết thương của công tử nhà ngươi đi.
Lâm Úc Hương trả lại miệng ngọc rồi dục.
Thị vệ kia nghe theo, Hứa Dũng chắp tay hỏi.
Xin hỏi phu nhân có cách cứu công tử nhà ta rồi sao?
Ta không dám khẳng định, các ngươi đợi một lúc xem kết quả thế nào.
Trước đó Lâm Úc Hương đã thể hiện tài nghệ, không ai hoài nghi năng lực của nàng nữa, nên cả đám thị vệ châu đầu lại nhìn miếng ngọc chờ đợi.
Thực ra Lâm Úc Hương lần đầu tiên thấy thứ ngọc hiếm có này, nó có thể hấp thụ độc tố, trước đó nàng chỉ được đọc trong đống sách y thuật hôn tạp do Đường Tú Tài mang về cho nàng, lại còn liên quan tới sự tích về loài rồng, nghe có vẻ rất hoang đường, nên không nắm chắc lắm.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, miếng ngọc dần chuyển sang màu vàng đậm, Lâm Úc Hương bảo thị vệ lật miếng ngọc lại, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười vui mừng, đây đúng là kỳ ngọc rồi.
Nghe Lâm Úc Hương giới thiệu về thứ ngọc hiếm thấy trên đời này, đám thị vệ nhìn nhau vui sướng. Thế là công tử được cứu rồi, bọn chúng vừa mới đi một vòng quanh quỷ môn quan trở về.
Chương 27, xung đột.
Lâm Úc Hương ngẫm nghĩ một lúc lại nói.
Vị công tử này trúng độc quá sâu, nếu chỉ dùng kỳ ngọc hút độc hiệu quả sẽ rất chậm, để ta giúp một tay vậy.
Nói xong nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp dẹp hình chữ nhật, sau đó mở ra, bên trong có 7749 chiếc mai hoa châm lấp lánh ánh bạc.
Lâm Úc Hương tay trái bị thương, liền giao hộp gỗ cho Chỉ Đồng, tay phải lấy một chiếc ngân châm ra. Châm vừa vào tay, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng nghiêm túc chuyên chú.
Thấy quý phụ phu nhân này cắm châm vừa nhanh vừa vững, không có chút chần chừ nào, khiến Hứa Dũng nhìn tới thất thần, lúc này thần kinh thả lỏng rồi mới bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm chấn động, những mỹ từ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành thật xứng đáng với nàng.
Chỉ đáng tiếc đã làm vợ người, không biết ai có diễm phúc bậc này.
Lâm Úc Hương liên tiếp dùng 12 chiếc ngâm châm khống chế nơi có mật độ độc tố cao lại, sau đó dùng châm kích thích máu nơi đó lưu động. Như thế kỳ ngọc hấp thụ độc tố sẽ nhanh hơn nhiều, thi triển thuật châm cứu cực kỳ hao tổn tâm thần, chẳng bao lâu trán ngọc của nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Chỉ Đông thương chủ, thấy Lâm Úc Hương khi lấy thêm một chiếc ngâm châm nữa thì mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền khuyên.
Nhị nãi nãi, người vừa bị thương, cần nghỉ ngơi, vị công tử này nếu không còn lo lắng tới tính mạng nữa thì không cần phải vội.
Lâm Úc Hương lắc đầu ý bảo không sao, người hành nghề y phải mang lòng dạ phụ mẫu, sao lại có chuyện chữa bệnh bỏ dở giữa chừng.
Nàng hít một hơi, nhắm mắt tập trung tinh thần, mở mắt ra quan sát sắc mặt người bệnh, tức thì ngạc nhiên, tới lúc này nàng mới để ý, tướng mạo người thanh niên ấy rất tuấn tú.
Đường Kính Chi cũng rất ưa nhìn, nhưng đường nét y nhu hòa, tuấn nhã, còn Trịnh Kiếm Thu sống mũi cao, càm rồng, mày kiếm rộng, đó là vẻ đẹp cương mãnh, càng có vị nam nhân hơn.
Lâm Úc Hương lần đầu nhìn nam nhân lạ ở khoảng cách gần như thế, mặt nóng bừng, tay run lên.
Chi Đông thấy động tác chủ tử đột nhiên chậm lại, nghĩ chủ tử mệt, lấy khăn tay ra giúp Lâm Úc Hương thấm mồ hôi trên trán.
Đường Kính Chi lo cho an nguy của Lâm Úc Hương, ngồi trên kiệu không ngừng thúc giục, làm cho hai gia đình khiêng kiệu chân nhũn ra, mồ hôi như tắm. May mà chỗ Lâm Úc Hương gặp chuyện không xa, nếu không tới nơi chắc hai người này cũng chẳng còn mạng.
Đường Kính Chi xuống kiệu, thấy thê tử đang châm cứu cho người bị thương, y là người hiện đại chẳng để ý tới mấy thứ quy củ kia, đi tới gần, thấy tay Lâm Úc Hương cuốn băng, la lên:
"Úc Hương, tay nàng bị thương à?
Có sao không?"
Đường Úc Hương đang sắp hạ châm, chỉ còn vài châm nữa là xong rồi, đột nhiên nghe có người gọi, thiếu chút nữa đâm chệch chỗ, không ngờ Đường Kính Chi lại tới lúc này, quay lại trừng mắt nhìn tướng công của mình một cái, quay đầu lại tiếp tục châm cứu.
Đường Kính Chi biết mình vừa làm ảnh hưởng tới nàng, gãi đầu ngượng nghịu, quan sát chỉ thấy tay nàng có băng bó, hẳn là không nặng, áp lo lắng xuống định im lặng đợi nàng xong việc mới hỏi thì Hứa Dũng đi tới, rút đao ra giọng lạnh lùng đe dọa.
Vị phu nhân này đang trị thương cho công tử nhà ta. Mong các hạ im lặng lui ra một chút, đừng gây trở ngại.
Đường Kính Chi vốn định làm thế rồi, nhưng thấy người này vô lý như thế, trong lòng khó chịu, thê tử mình đang trị thương cho công tử của hắn, nhìn trang phục hẳn là một hạ nhân, vậy mà lên tiếng hăm dọa, bất kể ai gặp phải loại chuyện này cũng không thoải mái.
Có điều lúc này Lâm Úc Hương đang chuyên tâm trị bệnh, y không tiện phát tác, nếu không chỉ thể hiện mình không có khí độ, hít sâu một hơi, yên tĩnh lại.
Nhưng y nhịn được còn đám hộ vệ đường phủ không nhịn được, bọn họ đều là người tập võ. Thẳng thắn nóng tính hơn, thấy chủ bị người ta đối xử bất công, tức thì có người điên tiên chửi.
Mẹ nó chứ, tên nô tài vô lương tâm, nhị mãi mãi nhà ta cứu mạng công tử nhà ngươi, các ngươi không báo đáp thì thôi, lại còn dám khinh khi nhị gia chúng ta.
Con mẹ chúng mày không phải thứ tử tế.
Phải là ta vừa rồi đã chẳng thèm cứu hắn, cho chết đáng đời.
Nếu chẳng phải Đường Kính Chi im lặng, bọn họ không dám tự ý chủ trương, nếu không đã xông lên nói chuyện với đám thị vệ kia rồi.
Lâm Úc Hương thấy Hứa Dũng vô lễ với Đường Kính Chi, trong lòng không vui, nói thế nào thì nàng là nhị mãi mãi của Đường gia, nàng đại biểu cho Đường phủ, nếu chẳng phải vì thân phận này, hôm nay nàng đã chẳng giúp đỡ bọn họ. Nếu không có thân phận này, nếu không có hộ vệ kia, vậy thanh niên kia không đơn giản chỉ là trúng độc mà bị người ta chém chết rồi. Hứa Dũng không ngờ mình nói một câu mà bị chửi bới khó nghe như vậy, dù biết mình lên tiếng thô lỗ, nhưng thân là thống lĩnh của phủ tướng quân, mang trong mình ngạo mạn của nhà quan, tức thì sầm mặt xuống, trầm giọng quát. Câm mồm, các ngươi là thứ gì dám nhục mạ bọn tạ, nếu quấy nhiễu vị phu nhân này chữa trị, ảnh hưởng tới công tử nhà ta, nhất định chặt đầu đám dân đen các ngươi. Thế này thì có là Phật cũng tức xì khói chứ đừng nói gì tới Đường Kính Chi, dù y nhìn ra những người này thân phận không đơn giản, nhưng hành vi lấy oán báo ân, lại còn hơi chút thôi đã hăm dọa giết người, bước tới một bước lạnh lùng nói. Úc Hương, nàm tạm dừng tay đã, ta muốn xem bọn chúng lấy đầu ta ra sao. Hộ vệ Đường gia càng điên tiết, đồng loạt rút đao xông tới, chỉ đợi một lời của chủ tử là chiến ngay, đám thị vệ bên kia cũng thấy Hứa Dung ăn nói vô lý sinh chuyện không cần thiết thì cũng thầm tức giận, nhưng hắn là thống lĩnh, chỉ còn cách chặn trước mặt hộ vệ Đường phủ đề phòng vạn nhất, trong lòng người nào người nấy chửi rủa Hứa Dung không thôi. Lâm Úc Hương cầm ngân châm do dự, nàng thấy Đường Kính Chi nhẫn nhịn thì thở phào, ai ngờ Hứa Dung không biết tốt xấu nói một câu quá đáng như thế, có điều thấy việc chữa trị sắp xong, nốt một vài châm nữa, tính làm nhanh rồi rút về cho yên chuyện, nếu không chuyện tốt hóa chuyện xấu, nên vẫn cắm châm trong tay xuống. Đường Kính Chi thấy trước mặt bao người không nể mặt mình, sắc mặt tối lại, đừng nói ở thời đại này, dù ở thời hiện đại hắn từng sống, nữ nhân làm mất mặt nam nhân giữa đường như thế cũng là chuyện khó chấp nhận. Ánh mắt bất giác hướng về phía Trịnh Kiếm Thu bị thương nằm đó. Lọt vào mắt là khuôn mặt cực kỳ nam tính đẹp trai, tim liền như có ai bóp chặt lấy. Kiếp trước Đường Kính Chi và bạn gái đầu tiên yêu nhau 3 năm trời, nhưng cuối cùng vẫn chia tay, không lâu sau. Y nhìn thấy bạn gái cũ và một nam tử rất đẹp trai tay trong tay đi dạo phố với nhau, tới tận lúc đó Y mới hiểu, bạn gái Y sở dĩ đòi chia tay chẳng phải vì tính cách không hợp nhau như cô ta nói, mà vì trái tim cô ta đã thay đổi, tìm được người đẹp trai hấp dẫn hơn mà thôi. Khi đó Y buồn nhưng không giận, dù sao tình cảm là chuyện từ hai phía, một bên đã thay lòng đổi dạng, miễn cưỡng chẳng được gì. Lúc này thấy Lâm Úc Hương chuyên tâm trị thương cho người thanh niên kia, ngó lơ lời của mình. Bất giác cảnh tượng trước mắt cùng cảnh kiếp trước hòa nhập là một. Nếu nàng là thê tử thực sự của Y, Đường Kính Chi cũng không quá để ý tới chuyện này, nhưng hơn ai hết, Y biết rõ hai người chỉ có danh nghĩa, thậm chí Lâm Úc Hương né tránh Y, Y mơ hồ nhận ra nàng không thích ở đường phủ, vì rõ ràng nàng bị cưỡng ép tới đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng, Đường Kính Chi càng đau đớn chua chát, hai nắm đấm siết chặt lại, gân xanh từng cái một nổi lên. Chương 28, Úc Hương bị phạt. Nhị tôn tức. Đúng lúc này Đường Lao Thái Quân đã tới nơi, bà vừa xuống tiệu, tức thì sắc mặt đại biến, tôn tức phụ nhà mình, chủ mẫu tương lai của đường phủ, vậy mà giữa ban ngày ban mặt, lại đi chữa bệnh cho một thanh niên thân trên lóa lổ thế kia. Còn ra thể thống gì nữa? Đường gia ta mất hết thể diện rồi. Lửa giận sộc mạnh lên đầu, Đường Lao Thái Quân thiếu chút nữa ngã ra, may mà Hàm Hương ở bên nhanh tay đỡ lấy. Nghe thấy tiếng Đường Lao Thái Quân, Lâm Úc Hương giật bắn mình, không dám chậm một giây, thu ngân châm chưa kịp cắm xuống lại. Lúc này nàng không dám đặt người bệnh ở vị trí hàng đầu nữa, nếu không người ta thì sống, nhưng cái mạng nhỏ của nàng lại chẳng còn. Lâm Úc Hương dám bỏ ngoài thai lời của Đường Kính Chi, nhưng không dám trái ý Đường Lao Thái Quân, đó là bà Lao giết người không chớp mắt. Tôn tức thỉnh an Lao Thái Quân. Lâm Úc Hương đứng dậy, vội vàng vòng qua Hứa Dũng, tới thi lễ với Lao Thái Quân, mặt hoa nhợt nhạt, chẳng còn lấy nửa phần điểm đạm chấn định như vừa rồi. Đường Lao Thái Quân mặt băng giá, chỉ hư nhẹ một tiếng làm Lâm Úc Hương như bị sét đánh. Nhích người sang phía Đường Kính Chi, những ngày qua ở đường phủ nếu nàng có sai gì khiến Lao Thái Quân tức giận, Đường Kính Chi luôn đứng ra đỡ cho nàng, nên nó thành phản ứng bản năng của Lâm Úc Hương rồi. Nhưng lúc này Đường Kính Chi đang giận nàng, chỉ quay đầu sang một bên, không thèm để ý. Đường Lao Thái Quân tới muộn một bước, không nhìn thấy cảnh Lâm Úc Hương làm mất mặt Đường Kính Chi trước bao người, nếu không đã nổi cơn lôi đình, lúc này bà thấy tay Lâm Úc Hương bị thương, cố áp lửa giận xuống, ra hiệu cho nàng đứng lên, lạnh lùng hỏi. Nhị tôn tức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khuê danh của nữ tử không thể tùy tiện để bên ngoài biết, cho nên Đường Lao Thái Quân mới gọi như thế, chứ ai lai gọi bô bô tên thê tử mình trước mặt người ta như Đường Kính Chi. Lâm Úc Hương đang định đem đầu đuôi câu chuyện kể ra thì Hứa Dũng lại đột nhiên lên tiếng. Phu nhân, xin hỏi tính mạng công tử nhà ta đã giữ được chưa? Thấy Đường Lao Thái Quân, Lâm Úc Hương như mèo nhìn thấy chuột, nào dám tự ý trả lời, len lén đưa mắt nhìn, thấy Lao Thái Quân đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mặc kệ câu hỏi của Hứa Dũng, đem sự việc kể qua loa một lượt. Nghe hết Lâm Úc Hương kể, Đường Kính Chi mới biết thân phận của người bị thương, bóng đèn trong đầu lóe sáng kết nối với ý đồ táo bạo trước đó, tâm tư linh hoạt trở lại. Đường Lao Thái Quân cũng ngạc nhiên,
thầm than đứa tôn tức phụ này của mình đúng là xui xẻo, sao vừa ra đường đã gặp phải cái chuyện không may này. Hứa Dung thấy Mỹ phụ phu nhân đã đem thân phận bên mình nói ra rồi, mặt càng nên lên kiêu ngạo, thường có câu gác cửa nhà tể tướng to hơn quan tứ phẩm, thân phận giữa quan gia và bình dân càng chênh lệch. Hứa Dung ngỡ ngực lên, quét mắt một vòng đầy vai phong, hỏi lại. Phu nhân, chất độc trên người công tử nhà ta không còn gì đáng ngại nữa chứ? Đường Lao Thái Quân chưa cho phép, Lâm Úc Hương không dám trả lời, vẫn im lặng đứng đó. Ta đang hỏi phu nhân đó, vì sao không trả lời? Nếu công tử nhà ta có mệnh hệ gì, các ngươi có gánh nổi không? Hứa Dung rất kính phục Lâm Úc Hương, cho nên thấy nàng tỏ ra sợ hãi Lao Thái bà này, tức thì có ác cảm với Đường Lao phu nhân. Đường Lao Thái Quân thấy Hứa Dung khấu khí ngông cuồng, tuy hỏi Lâm Úc Hương, nhưng mắt lại nhìn mình, tức tới tí mặt, Đường gia nay không còn ai vào triều làm quan nữa, những năm qua có triều hướng đi xuống, nhưng là phú hào đứng đầu là thành, cho dù vị trưởng công tử của Trịnh gia nằm ở kia bà cũng không sợ, nói gì một tên hạ nhân nô tài. Giỏi cho tên cẩu nô tài mù mắt, tôn tức phụ nhà ta trượng nghĩa ra tay tương trợ, nên mới giữ được mạng cho công tử nhà các ngươi, ngươi không cảm kích cũng đành, lại còn dám tới đây buông lời càng hằn rỡ. Sao nào, thiên hạ này chẳng lẽ không còn vương pháp nữa hay sao? Đường Lao Thái Quân cực giận, chỉ mặt Hứa Dung mắng xối xả. Lâm Úc Hương đứng ở bên cạnh mặt cung kính lắng nghe, trong lòng thầm lẩm bẩm lão nhân gia người còn biết trên đời này có vương pháp à? Thế ai hạ lệnh đi cướp đoạt dân nữ về gả cho cháu mình? Hứa Dung bị chửi mắng, mặt đỏ lên, hắn thấy Lao Thái bà này không vừa mắt, cho nên mới ỷ thế chủ làm cản. Đường Kính Chi cũng tức giận hạng chó cậy chủ này, nhưng hiện tình cảnh Đường phủ không tốt, chỉ thở dài trong lòng. Tiểu sự bất nhẫn át loạn đại mưu, cố gượng cười hỏi. Úc Hương, độc trên người Trịnh công tử đã giải được chưa? Dứt lời khéo léo đánh mắt với Đường Lao Thái Quân. Lâm Úc Hương lấy dũng khí liếc nhanh Đường Lao Thái Quân một cái, thấy chẳng hiểu sao sắc mặt bà hòa hoãn trở lại, mới dám lên tiếng hỏi. Miếng kỳ ngọc Trịnh công tử mang theo có công dụng kỳ diệu, có thể hút độc tố, thêm nữa thiếp thân đã dùng châm ngăn độc tố lan rộng, rồi kích thích máu lưu thông cho kỳ ngọc hấp thụ độc tố nhanh hơn, lúc này Trịnh công tử không còn lo tới nguy hiểm tính mạng nữa. Chút độc còn lại có thể thông thả giải trừ. Nàng chỉ đáp qua loa, không nhắc tới chuyện loài rồng hay bán đảo hỏa long, có lẽ đó chỉ là thứ người ta thêu đệm thêm vào để tăng thêm tính thần bí cho loại ngọc này, nói ra chỉ làm trò cười. Câu trả lời của Lâm Úc Hương với đám thị vệ Trịnh phủ mà nói chẳng khác gì tiên âm trên trời. Đa tạ phu nhân trượng nghĩa tương trợ, đợi công tử nhà ta khỏe rồi, ắt có hậu báo. Hứa Dung nói xong lại vái thật sâu với Lâm Úc Hương. Đám hộ vệ còn lại cũng học theo, đồng loạt thi lễ. Lâm Úc Hương vốn định dặn dò thêm một vài việc cần chú ý, nhưng nàng vẫn luôn quan sát sắc mặt Đường Lao Thái Quân, thấy mặt bà sầm xuống, thầm hô không xong, đáng lý ra là vợ người, bất kể nàng làm gì cũng phải tính lên Đường phủ hoặc phu quân của nàng mới đúng, đối phương có cảm tạ cũng phải cảm tạ Đường Lao Thái Quân, Đường Kính Chi mới đúng. Kịp thời ngậm miệng lại, Lâm Úc Hương nâng váy lùi lại sau lưng Đường Lao Thái Quân, tỏ rõ lập trường của mình. Đám Hứa Dung thấy thế đành phải lễ độ nói vài câu với Đường Lao Thái Quân. Sau đó khiêng Trịnh Kiếm Thu xuống núi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đám Hứa Dung nữa, Đường Lao Thái Quân mới hừ lạnh một tiếng lên kiệu mềm về phủ trước. Lâm Úc Hương biết hôm nay phạm tội lớn hơn rồi, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Đường Kính Chi cầu cứu, nhưng bất ngờ y lại không để ý tới nàng, chẳng nói chẳng rằng lên kiệu đi theo. Nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi rời đi, đột nhiên Lâm Úc Hương cảm thấy mất mát, lần đầu tiên Đường Kính Chi không thèm nhìn nàng, mặc dù sớm đã quyết định Đường phủ không phải nơi ở lâu, nhưng vẫn cảm thấy chua xót. Làm nàng hoảng hốt, đứng im hồi lâu tủi hờn lẩm bẩm tên Đường Kính Chi này quả nhiên không phải người tốt. Chi Đông và Chi Thu nhìn nhau, đều thấy sự hãi phát ra từ sâu trong mắt đối phương. Lâm Úc Hương là chủ tử, phạm phải sai lầm nhiều lắm chỉ phạt quỳ vài canh giờ, nhưng là thiếp thân nha hoàn, hai đứa chúng nó không khuyên không can chủ tử, làm việc không nên làm, về phủ rồi sợ là nếm không ít đau khổ. Nhẹ thì một trận đòn nát ít, nặng thì đánh chết tươi. Nhớ tới thủ đoạn thường ngày của Đường Lao Thái Quân, cả hai không rét mà run. Về Đường phủ, Đường Lao Thái Quân mới vào đại đường, chẳng quay đầu lại, lạnh lùng quát. Quỳ xuống. Chương 29, thoát nạn. Suốt cả đường về Lâm Úc Hương thấp thỏm lo âu, lúc này không dám giải thích nửa lời, quỳ sụp xuống nền đá vừa cứng vừa lạnh. Gần một canh giờ đi đường, Đường Kính Chi đã trấn tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt, vừa nãy y vốn không nên lệnh Lâm Úc Hương dừng tay, dù sao so với một mạng người, y chịu chút ấm ức đâu có là gì. Và lại thân phận người kia không hề đơn giản. Nói không chừng vô tình Đường phủ nhờ vào phúc của Lâm Úc Hương, dựa vào cây đại thụ tuyên uy tướng quân. Hiện tình cảnh Đường phủ không tốt, đây đúng là chuyện tặng than trong tuyết. Nhưng nhìn sắc mặt Đường Lao Thái Quân rất khó coi, cho nên Đường Kính Chi cũng chỉ im lặng đứng một bên. Đường Lao Thái Quân ngồi xuống rồi không vội nói gì, mặt âm trầm thong thả cầm chén trà lên uống, trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chén trà và cốc trà trong tay Đường Lao Thái Quân chạm vào nhau, tiếng động không lớn, lọt vào tai Lâm Úc Hương cứ như tiếng mài dao, làm nàng càng ngày càng khủng hoảng, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã toát cả ra. Đường Lao Thái Quân là người như thế nào thì Lâm Úc Hương còn lạ gì, nhớ lại cảnh gió tanh mưa máu vừa trải qua lúc nãy, người nàng run lên từng đợt, bắt đầu suy nghĩ lung tung Lao Thái Quân liệu có giận mình làm mất thể diện Đường phủ, cho người kéo ra ngoài đánh chết không. Nghĩ tới đó nàng chỉ còn biết gửi hy vọng lên người Đường Kính Chi, mong y nói đỡ cho mình mấy câu, giữ lại cái mạng nhỏ này, nhưng thời gian từng chút một qua đi, tên nam nhân vô tình đó đứng im không nói một lời. Lần này người phạm sai lầm là Lâm Úc Hương, chính thê của Đường Kính Chi, cho nên y phải đứng bên cạnh Lâm Úc Hương, không thể tới ghế ngồi, Lâm Úc Hương gối gà mặt, vì thế y cũng không nhìn thấy khuôn mặt kiểu thê đã trắng như tờ giấy rồi. Chẳng biết đã quỳ bao lâu, Lâm Úc Hương chỉ thấy hai chân tê dại không còn chút cảm giác nào. Nàng như con dê nhỏ đang đợi bị tế thần, không khí tĩnh mịch như một tấm lưới vô hình dần siết chặt lại, mỗi lúc một ngạt, thậm chí làm nàng cảm thấy lúc này được thoải mái hít thở cũng là chuyện hết sức tuyệt vời. Lao Thái Quân vẫn không nói, Đường Kính Chi cũng đứng im, làm lòng Lâm Úc Hương chìm xuống tận đáy cốc, thế nhưng đúng lúc nàng cho rằng mình chết chắc rồi thì trước mắt hoa lên, có thêm một cái chân và táo xuất hiện trước mắt, bước chân nhỏ đó như dâm nát cái lưới vô hình, không khí ngột biến mất, trái tim đập loạn xạ của nàng cũng dần ổn định lại. Chủ nhân của bàn chân đó hơi cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của nàng. Mãi mãi, Úc Hương vừa mới bị kinh hãi, tay còn bị thương, để nàng ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã. Nói rồi đỡ Lâm Úc Hương lên. Kỳ thực y không lên tiếng nói đỡ cho Lâm Úc Hương là vì biết Đường Lao Thái Quân đang lúc giận dữ, trước kia y không ít lần vì chuyện vụn vặt mà chống đối Lao Thái Quân, chuyện này Lâm Úc Hương chẳng những sai, còn làm mất mặt Đường Lao Thái Quân, chưa để nàng chịu ít đau khổ để cho bà phát tiết phần nào thì chưa phải thời cơ lên tiếng tốt nhất. Nếu không chỉ phản tác dụng. Đương nhiên tiền đề là y không biết Lâm Úc lại sợ hai đến thế, nếu không cho dù có làm Đường Lao Thái Quân giận dữ, y cũng không chút do dự đứng ra. Do Đường Kính Chi chưa xin phép Đường Lao Thái Quân, cho nên Lâm Úc Hương không dám đứng lên, nhưng nàng đã thấy như thoát chết trong gang tấc, chút bất mãn trước đó với Đường Kính Chi không cánh mà bay, còn ngẩng đầu lên nhìn Đường Kính Chi cảm kích, hiện nàng đã không còn như trước kia, cho rằng Đường Kính Chi giúp mình là trách nhiệm của y, là chuyện hiển nhiên nữa. Tâm cảnh khác đi. Cảm xúc cũng thay đổi, qua lần này, trong mắt Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi tựa hồ không tới mức tệ như trước. Hai tay Đường Kính Chi nâng nàng dậy rất dứt khoát, gần như nhấc bổng nàng lên, Lâm Úc Hương đành phối hợp đứng dậy. Nàng quỳ quá lâu, không đứng lên thì thôi, vừa cử động chân một chút, tê điếng người làm nàng hít một hơi khí lạnh, chân không đứng vững được nữa, lại thêm lòng lo sợ, chỉ muốn tìm chỗ an toàn dựa vào, nên nửa đứng nửa dựa vào Đường Kính Chi. Một thoáng lướt qua, thấy khuôn mặt Lâm Úc Hương đau đớn, làm tim Đường Kính Chi cũng xót xa. Chút lửa ghen tuông vì nhìn thấy bộ mặt tuấn tú của thanh niên kia chớp mắt bị dập tắt, trong lòng chỉ còn lại yêu thương. Lúc này mỗi người mang một tâm sự khác nhau, cho nên không chú ý tư thế hai người nép mình vào nhau lúc này rất là ám muội. Đường Lao Thái Quân quản lý Đường phủ mấy trăm con người trong bao năm, mắt nhìn người chuẩn xác, chút tâm tư của Đường Kính Chi sao chẳng nhìn ra, cảnh trước mắt chính là hiệu quả bà muốn. Ừm, Úc Hương, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay tới phòng Lao Thân nói chuyện. Đường Lao Thái Quân lên tiếng. Còn nguyên nhân nữa là nếu như muốn mượn chuyện này để bắt quan hệ với Tuyên Uy tướng quân thì không thể phạt nặng Lâm Úc Hương, nếu không để truyền ra ngoài, bên đó hiểu lầm rằng phía Đường phủ không muốn cứu tên Trịnh công tử gì đó thì không hay. Mặc dù Lâm Úc Hương chữa trị cho nam tử ngoài đường là vượt quy củ, nhưng với Đường phủ mà nói, khả năng còn là chuyện tốt, cho nên trong lòng Đường Lao Thái Quân sớm đã nguôi giận rồi, đương nhiên vì vãn hồi thể diện của Đường phủ, nên phạt vẫn phải phạt, nếu không người ta nghĩ Đường phủ không có quy củ. Làm chủ hậu viện cũng không phải là chuyện đơn giản, điều cần cân nhắc quá nhiều. Lâm Úc Hương không ngờ Đường Lao Thái Quân lại tha cho mình dễ dàng như thế, đâm ra còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn cái thế vừa rồi, phải đánh chết mình mới đúng chứ. Đường Kính Chi biết mãi mãi mình rất chú ý quý củ, sợ bà đem cái sai này để lên người hai tiểu nha hoàn, vội quay lại quát. Chi Đông Chi Thu, các ngươi không biết tới hầu hạ nhị mãi mãi, muốn ăn đòn thật sao? Chi Đông Chi Thu vừa mới về Đường Phủ cũng quỳ ngoài đại sảnh cho tới tận bây giờ. Nghe Đường Kính Chi gọi, mặc chân tê dại, cắn răng bỏ dậy. Đường Kính Chi sao chẳng biết hai tiểu nha đầu này đang sợ hãi, nhưng vẫn nghiêm mặt quát. Hôm nay nhị mãi mãi làm việc thiếu suy xét, phạm vào quy củ, các ngươi không biết khuyên can, đáng đánh đòn. Hai tiểu nha hoàn run lên, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Có điều hôm nay nhị mãi mãi bị thương, lại quen các ngươi hầu hạ, món nợ này cứ ghi lại trước đã, đợi nhị mãi mãi khỏe rồi, các ngươi tự tới trước nhị mãi mãi xin phạt đi. Vâng. Nô tỳ đợi nhị mãi mãi khỏe rồi nhất định tới xin phạt. Vâng, nhị gia, nô tỳ biết sai rồi. Chi Đông Chi Thu nghe được câu cuối cùng mới đem trái tim treo ngược quay về vị trí cũ, nhị mãi mãi tính tình ôn hòa, đối xử với bọn chúng như tỉ muội, sẽ chẳng phạt nặng bọn chúng được. Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi lại còn giúp cứu cả hai tiểu nha hoàn, tận lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nếu không vì nàng phạm lỗi mà để hai tiểu nha đầu này gặp bất trắc, cả đời nàng không yên tâm. Đợi Lâm Úc Hương cảm động ngẩng đầu lên nhìn Đường Kính Chi cảm ơn, Đường Kính Chi mới phát hiện mặt tiểu thê trắng nhợt trắng nhạt, lo lắm, nhưng hiện y còn có chuyện trọng đại phải trao đổi với Đường Lao Thái Quân, cho nên chỉ có thể đứng đó, nhìn tiểu thê thi lễ xong, dần đi xa. Chi Đông Chi Thu đi tới dịu nhị mãi mãi về phòng, thấy nhị gia không đi theo quan tâm một chút, còn chu mỏ lên thầm trách móc, nhị gia đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, nhị mãi mãi còn đang bị thương cơ mà. Rốt cuộc vẫn là tiểu nha đầu, lại vào đường phủ chưa bao lâu, hai tiểu nha đầu chưa nếm thử ra pháp hào môn, tính cách vẫn đơn thuần, chớp mắt đã quên mất vừa rồi thiếu chút nữa mất cái mạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, xử lý hậu họa. Tới khi bóng hình yêu kiều của Lâm Úc Hương hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Đường Kính Chi mới đi tới ghế ngồi xuống, phất tay đuổi hết nha hoàn hầu hạ trong phòng ra đã rồi mới nói. Nãi nãi, theo cháu thấy, lần này Úc Hương mắc lỗi nhỏ, nhưng lại lập công lớn cho đường phủ.